Chương 153, mạnh muốn chỗ tốt, 1, chương 153, mạnh muốn chỗ tốt, 1, từ Tử Phàm cùng một cao một thấp hai tên dị nhân đối chiến, lúc này ở trang web bên trên bị người trực tiếp điểm tiến đến người quan sát càng ngày càng nhiều. Đại gia tại phát hiện là tối hôm qua Phi Thiên Vương cùng thần bí dị nhân Vương cùng thụ ma chiến đấu huyện thành nhỏ sau, vô cùng kinh ngạc. Cái này huyện thành nhỏ người không nhiều, cao thủ không ít ta. Có người dám thở dài. Cha được, cái này huyện thành nhỏ bên ngoài còn có một cái dị nhân Vương thải hồng tiên tử. Có người xem xét cái này huyện thành nhỏ tư liệu. A, lại là thải hồng tiên tử Cố Hương, muội muội ta thật là nàng fan hâm mộ. Có người đang thảo luận. Địa phương này không được a, như thế tiểu nhân một chỗ, vậy mà ra hai tên dị nhân Vương. Một vị khác là ai? Ngươi đần a, đương nhiên là tối hôm qua chém giết thụ ma thần bí dị nhân Vương a. Lúc này, rất nhiều người đang thảo luận, nhưng lại thảo luận không là video bên trong đối chiến song phương, mà là cường điệu thảo luận thải hồng tiên tử, còn có tối hôm qua chém giết thụ ma cường giả bí ẩn. Khu khu, phía trên, các ngươi là để, các ngươi nhìn xem hôm nay hai bên này năng lực như thế nào. Ta nhìn đều rất lợi hại a. Trực tiếp video người đối với đám người lệnh ra lâu có chút bất mãn, cải chính. Song phương cũng không tệ, biểu ca ta cũng coi là một gã dị nhân, bất quá ta nhìn hắn năng lực so ra kém ba người này bên trong bất kỳ một cái nào. Đại gia rốt cục bắt đầu thảo luận hiện tại trực tiếp nội dung, trên thực tế đại gia cũng đang một mực chăm chú quan sát. Tin tức quan trọng, kia trong video một cao một thấp hai tên dị nhân lại là thải hồng tiên tử người bên cạnh. Có người kinh hô, nhận ra thân phận của hai người này, lại nói tiếp, hai người bọn họ xưng hào theo thứ tự là Đại Sơn cùng Âm Phong. Đúng, chính là hai người này, ta trước kia đã từng nhìn qua hắn hai video, hắn hai năng lực mạnh phi thường, tại dị nhân bên trong là tuyệt đối cường giả, mặc dù so ra kém dị nhân Vương, nhưng là cũng không xa. Người kia là ai? Vậy mà có thể cùng hai người này đấu có qua có lại, cũng không đơn giản a. Có người bình luận nói, hắn nguy hiểm, ba phương hướng công kích đồng thời đến, đây là tuyệt sát. Có người nhìn xem từ Tử Phàm trước mắt vị trí tình trạng, bình luận nói, đúng vậy a, cái này dị nhân năng lực cũng không tệ, đáng tiếc gặp hai người này. Có người thở dài. Lúc này, đại đa số người cũng không coi trọng từ Tử Phàm, bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện ra dị nhân năng lực cũng chỉ là cách không trưởng. Mà bây giờ từ Tử Phàm cách không trưởng bị cột khí màu đen phá, hơn nữa lại muốn đối mặt người cao dị nhân quỷ dị phân thân năng lực tập kích, đây là thua nhiều thắng thiếu tình trạng. Mà giữa sân, thấp bé dị nhân toàn lực một kích chỗ thả ra cột khí màu đen mang theo cực hạn âm lãnh khí tức, tốc độ thật nhanh, hướng về từ Tử Phàm của tới. Đồng thời, người cao dị nhân quanh thân vàng mênh mông một mảnh sương mù, vậy mà phân hóa thành hai người, theo khía cạnh cùng đằng sau hai cái phương hướng giáp công từ Tử Phàm. Đây là người cao dị nhân một cái năng lực vô cùng kỳ dị, đồng thời cũng phi thường cường đại. Lúc này, dạng này giống nhau hai cái người cao dị nhân đều là quanh thân bao phủ thổ hoàng sắc mịt mờ sương mù, có loại nặng nề như núi cảm giác, huy động nắm đấm hướng từ Tử Phàm đổ ập xuống đập tới. Giờ phút này, từ Tử Phàm tại người khác xem ra nguy hiểm tới cực điểm, thậm chí có người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn từ Tử Phàm bi thảm kết quả. Làm đột nhiên, giữa sân có chuông tiếng vang lên, thanh âm phi thường to lớn, đinh tai nhức óc, truyền ra ngoài rất xa. Cái gì? Chặn! Có người kinh hô, trên mặt vẻ khó tin. Chỉ thấy trong sân từ Tử Phàm, tại thời khắc này quanh thân bỗng nhiên nổi lên một tòa kim hoàng sắc chuông lớn trang nghiêm túc mục, là từ năng lượng màu vàng nóng tạo dựng mà thành, vách chuông có phức tạp phù văn khắc ấn, nhìn vô cùng bất phàm. Chuông lớn cao có 2 trượng, chiều rộng khoảng 1 trượng, vừa vặn đem từ Tử Phàm người một nhà gắn vào bên trong. Đây là Thiếu Lâm tự kim trung cháo, bị từ Tử Phàm tại lúc này làm dùng đến xem như phòng hộ. Mà mặc kệ là thấp bé dị nhân màu đen âm phong khí trụ, vẫn là cao lớn dị nhân bất ngờ đánh tới nặng như núi lớn năm đấm, đều bị cái này miệng năng lượng chuông lớn chặn. Tiếng chuông ung dung, có loại trang nghiêm túc mục cảm giác, truyền ra ngoài rất xa. Màu đen âm phong khí trụ, tốc độ rất nhanh, đâm vào chuông lớn chuông trên vách đá, liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên đã tiêu tán. Mà người cao dị nhân thì tương đối thảm, phân thân đập tới năm đấm đánh vào chuông lớn phía trên, chẳng những không có kiến công, ngược lại toàn bộ phân thân bị chuông lớn lực phản chấn trực tiếp đánh sơ sát. Về phần chân thân đánh tới một quyền, giống nhau bị ngăn trở, ngay sau đó một cỗ không có gì sánh kịp lực phản chấn đã xuất, người cao dị nhân 1m9 cường tráng thân thể, lại bị chấn bay ra ngoài. Phốc, người cao dị nhân thân thể còn trên không trung, một ngụm máu tươi đã phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo hình cung bí tích, mà trên thân bao trùm lấy màu vàng xương mù hình thành thổ chiến thứ nhất màu vàng, tại thời khắc này vậy mà vỡ vụn. Đông. Người cao dị nhân bị đánh bay thân thể rơi xuống đất, mặt đất đều rất nhỏ rung động run một cái, thân thể khổng lồ lại bị đánh bay xa mười mấy mét, có thể thấy được lực phản chấn là cỡ nào kinh người. Lúc này, người cao dị nhân nằm dạp trên mặt đất, thể nội chấn động, cảm giác chính mình xương cốt toàn thân cùng nội tạng đều bị chấn lệch vị trí. Lúc này, đầu óc của hắn bên trong còn có chút mê muội, trong hai có tiếng chuông vang chấn động, thân thể khó chịu tới cực điểm. Phúc. Giờ phút này, người cao dị nhân thể nội chấn động, khí huyết không thuận, cũng chịu không nổi nữa, một ngụm máu tươi lần nữa phun tới, đem mặt đất đều nhuộm đỏ một khối. Lúc này, người cao dị nhân khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, khó chịu tới cực điểm, lần này hắn thương vô cùng trọng. Mà từ Tử Phàm, lúc này vẫn như cũ tĩnh tĩnh đứng ở đó, tóc đen dày đặc khoác ở trước ngực phía sau, ánh mắt bình thản, dường như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, quanh thân năng lượng màu vàng nóng chuông lớn lưu động sáng chói kỳ quang, nhìn cương đại đến cực điểm, không thể chiến thắng. Làm sao có thể? Người lùn dị nhân vừa rồi phun ra âm phong khí trụ đã dùng hết lực lượng, lúc này giống nhau sắc mặt tái nhợt, nhìn xem từ Tử Phàm trong ánh mắt mang theo chấn kinh cùng không thể tin. Hắn lúc này cảm nhận được bất lực, hai người mình tuyệt đối không phải từ Tử Phàm đối thủ. Sau một lát, người cao dị nhân rốt cục chậm lại, nhìn xem từ Tử Phàm trong ánh mắt đều là vẻ kiêng dè cùng kinh hãi chi tình. Mà quan sát chiến đấu người, bất luận là hiện trường chung quanh hàng xóm, vẫn là trên internet người xem, lúc này đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Từ Tử Phàm lập tức liền muốn thua, kết quả lại là khiến người không tưởng tượng được. Giữa song phương chiến đấu kết quả đảo ngược quá lớn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút chưa tỉnh hồn lại. Sau một lát, trên internet lại bắt đầu sinh động hẳn lên, tất cả mọi người đang suy đoán Từ Tử Phàm chân thực chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chẳng lẽ lại là một vị dị nhân vương? Có người mở ra giọng nói kinh ngạc thốt lên. Chương 153, mạnh muốn chỗ tốt, 2, chương 153, mạnh muốn chỗ tốt, 2, không giống như là hắn phách không trưởng năng lực không được, mạnh chỉ là năng lực phòng ngự. Có người tỉnh táo phân tích nói, đúng, mặc dù rất mạnh, bất quá còn không có đạt tới dị nhân vương cấp bậc, nếu như là dị nhân vương, Đại Sơn cùng Âm Phong căn bản không có cơ hội ra tuyệt chiêu. Có người tán thành nói, cái này dị nhân vương rất mạnh, công thủ gồm nhiều mặt. Có người dám thở dài, sát thực mạnh phi thường, cuối cùng một chiêu kia không phải là trong truyền thuyết Kim Trung Cháo a. Có người vui lụa phòng đoán nói, nhưng là thật tình không biết đoán lại là chính xác. Đây chính là một cái kim bài bảo tiêu a. Có người đột nhiên quang mang trong mắt sáng rực, mở miệng nói, sát thực như thế, năng lực của hắn làm bảo tiêu có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng. Có ai có thể sử dụng lên dị nhân làm bảo tiêu, suy nghĩ nhiều a. Có người phản bác. Trên internet bắt đầu trúng thuyết phân vân, đối với Từ Tử Phàm tiến hành các loại phỏng đoán, thậm chí rất nhanh, Từ Tử Phàm thông tin cá nhân đều bị tra được, đây là Từ Tử Phàm một lần chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt. Mà ở trong sân, Từ Tử Phàm tĩnh tĩnh đứng ở đó, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem mười mấy mét bên ngoài một cao một thấp hai người. Lúc này, hai người này lần nữa cùng đi tới, nhìn về phía Từ Tử Phàm trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Bọn hắn nghĩ không ra, tại cái này địa phương nhỏ, ra tới một cái tên không thấy trải qua bất truyền dị nhân, vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Phải biết, bọn hắn trở thành dị nhân sau có năng lực, chỉ ở cố sự trong tiểu thuyết nhìn thấy qua, gần như thần thoại, phi thường cường đại. Thiên địa dị biến sau, ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, bọn hắn liền có thể cường đại như thế, trừ qua mấy cái càng thêm biến thái kẻ đáng sợ bên ngoài, bọn hắn làm mọi việc đều thuận lợi. Đoạn này thời gian đến nay, bọn hắn hàng phục qua dị nhân, đánh chết qua biến dị dã thú hung cầm, có thể nói là đánh đâu thắng đó cũng không đủ. Nhưng là, bọn hắn bạn nghĩ không ra tại cái này địa phương nhỏ vậy mà bại, hợp hai người chi lực, vẫn bại. Từ huynh đệ ngươi dị năng cường đại, thủ đoạn cao siêu, ta hai người không kịp, ở đây chịu nhận lỗi. Người cao dị nhân giờ phút này mở miệng, đối với Từ Tử Phàm nói rằng. Từ Tử Phàm nghe vậy, sắc mặt băng lãnh, không nói gì, vừa rồi nếu không phải hắn có sức tự vệ, chính mình hẳn phải chết. Vừa rồi hai người này hợp kích thủ đoạn căn bản cũng không có cho đối phương giữ lại đường sống, cho nên vừa rồi hai người này là lên sát tâm. Lúc này, có một chút Từ Tử Phàm nghĩ mãi mà không rõ, cái kia chính là thiên địa dị biến sau, quốc gia đối trị an quản khống càng thêm nghiêm khắc, hai người này vừa rồi nếu như giết mình, bọn hắn chẳng lẽ cũng không sống được. Cái này hiển nhiên không có khả năng, cho nên hẳn là có chính mình không biết rõ nội tình tồn tại, mới khiến cho hai người này không kiêng nể gì cả, dám ở trước mắt bao người giết người. Không nghĩ ra liền không tại nhiều mớn, Từ Tử Phàm giờ khắc này ở cân nhắc đối hai người này còn có cái khác mấy tên côn đồ xử trí như thế nào. Hắn bản ý bên trên là nghĩ thông suốt thông sát, bất quá vì mình phụ mẫu cân nhắc, hắn không thể tại trước mắt bao người cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Từ huynh đệ, hôm nay nhiều có đắc tội, chúng ta xin lỗi, hiện tại liền không lại nhiều cái giày, ngày khác mời ngươi ăn cơm, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không có biết. Người lùn dị nhân giờ phút này thay đổi ngày thường thâm trầm thần sắc, lúc này cười lớn nói, nhìn vô cùng hào sảng, vừa rồi dường như chỉ là dùng võ kết bạn. Nói xong câu đó, hai tên dị nhân mang theo cái khác mấy cái giơ lên họ Vương nam tử lưu manh định rời đi. Dừng lại, ta nói, hôm nay không cho ta lời giải thích, mơ tưởng rời đi. Từ Tử Phàm mở miệng, thanh âm băng lãnh, hôm nay không thể công khai giải quyết những người này, nhưng là cũng tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Từ huynh đệ, vừa rồi đều là hiểu lầm, chúng ta cũng chịu nhận lỗi, nơi này còn có thương binh, ngươi liền để chúng ta đi thôi. Người lùn dị nhân giờ phút này vừa cười vừa nói, nhìn đã phục nhuyễn, bất quá đáy mắt chỗ sâu một vệt nét nham hiểm không có trốn qua Từ Tử Phàm hai mắt. Chịu nhận lỗi, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Từ Tử Phàm cười khẩy nói, thanh âm băng lãnh, ý tứ rất rõ ràng, là muốn đối phương xuất ra nói xin lỗi thành ý. Lúc này, hai tên dị nhân cùng mấy tên côn đồ đương nhiên cũng nghe được Từ Tử Phàm ý tứ. Thứ huynh đệ, ngươi làm như vậy không tốt ta. Chúng ta đều nói xin lỗi. Người cao dị nhân lúc này mở miệng nói ra. Từ Tử Phàm nghe vậy, không có trả lời, sắc mặt băng lãnh, đứng tại chỗ, chặn lấy đám người đường đi. Ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ ngươi nói thế nào, không có xin lỗi thành ý đừng muốn rời đi. Hai tên dị nhân thấy thế, nhíu mày, lúc này bọn hắn tâm lý kìm nén một cỗ lửa, trước kia chỉ có bọn hắn cao cao tại thượng, ai dám như thế trắng trợn muốn bọn hắn chỗ tốt. Lúc này, hai người đáy mắt chỗ sâu hận ý che giấu rất tốt, người lùn dị nhân mở miệng lần nữa, nói, Từ huynh đệ, chúng ta là thải hồng tiền tử người bên cạnh, mà ngươi cùng nàng là một cái huyền thành, có thể nói là đồng hương, xem ở mức này, ta liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như thế nào. Được nghe người này lời nói, Từ Tử Phàm vẻ mặt lạnh hơn. Cái này dị nhân lúc này cường điệu thải hồng tiên tử, rất rõ ràng là muốn dùng thải hồng tiên tử ép hắn. Từ Tử Phàm vẫn không có đáp lại, cản ở chỗ này bất động, ý tứ rất rõ ràng, hắn không ăn bộ này, càng không sợ thải hồng tiên tử. Người lùn dị nhân thấy thế, rất nhanh minh bạch Từ Tử Phàm ý tứ, lúc này đáy mắt chỗ sâu có cỗ sát ý đang nảy hiện. Hắn thể, về sau nếu như Từ Tử Phàm rơi vào trong tay hắn, tất nhiên nhường hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Như vậy đi, Từ huynh đệ, cho ngươi một vạn khối tiền xem như bồi thường, có thể không? Người lùn dị nhân lúc này vừa cười vừa nói không được. Từ Tử Phàm mở miệng, đơn giản mà hữu lực. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý đòi tiền. Có lẽ gần đây bên trong tiền còn có chút dùng, nhưng là thiên địa dị biến ngắn ngủi chừng một tháng, thế gian liền xuất hiện biến hóa lớn như vậy, mà tương lai thế nào, ai cũng không biết, cho nên theo lâu dài nhìn, hiện tại tiền rất có thể biến thành giấy lộn, hắn cùng phụ mẫu gần nhất tiền đủ hoa là được, không cần chuyên môn tích lũy quá nhiều. Lúc này, hai tên dị nhân nghe được Từ Tử Phàm câu trả lời phủ định sau, trong lòng chỗ sâu lửa giận càng lớn, nhưng là trên mặt bọn hắn vẫn là treo mỉm cười, nói, như vậy vật này đưa cho Từ huynh đệ. Mở miệng chính là người cao dị nhân, lúc này cái này dị nhân cẩn thận từng ly từng tí theo trong quần áo xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay đồ vật, vật này bị dùng một khối nhỏ tơ lụa vải bọc bao vây lấy. Từ Tử Phàm định nhãn nhìn lại, chỉ thấy theo người cao dị nhân cầm trong tay đồ vật phía trên bao quanh tơ lụa vải bọc để lộ, một sợi yếu ớt hào quang màu đỏ tán phát ra. Chờ người cao dị nhân đem trọn khối tơ lụa vải bọc để lộ sau, cái này thần bí đồ vật lộ ra nguyên trạng. Cũng chỉ là lớn chừng hột đào một khối không hiểu đồ vật, vật này hiện lên bất quy tắc hình dạng, là màu đỏ sậm, tản ra vô cùng yếu ớt hào quang màu đỏ. Từ Tử Phàm nhíu mày, hắn vậy mà không biết rõ đây là cái thứ gì. Mà người cao dị nhân dường như đã sớm liệu Từ Tử Phàm sẽ nghi hoặc, lúc này mở miệng giải thích, đây là chúng ta đã từng giết chết một cái dị biến sau độc vật, theo trong thân thể lấy ra. Từ Tử Phàm nghe vậy, sắc mặt hơi biến, cái này khiến hắn nghĩ tới một món đồ khác. Chương 154, mệnh hoạch, 1, chương 154, mệnh hoạch, 1, lúc này, Từ Tử Phàm nhìn thấy người cao dị nhân đưa cho hắn lớn chừng hột đào, lóe ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ không hiểu đồ vật, đây là chém giết biến dị sau độc vật đoạt được. Lúc này, Từ Tử Phàm nghĩ đến thế giới hiện thực, cũng chính là hôm qua, hắn diệt trừ thụ ma về sau, giống nhau đạt được một vật. Kia là một khối cỡ ngón cái, lục sắc dài mảnh trạng khối gỗ xem toàn thể lên ôn nhuận óng ánh, lục quang nhu hòa. Chỉ từ bề ngoài phía trên đó có thể thấy được chính mình chém giết thụ ma có được đồ vật so với bây giờ người cao dị nhân tặng cho đồ vật của mình chất lượng mạnh rất nhiều. Lúc này, Từ Tử Phàm trong lòng không hiểu, chẳng lẽ chém giết sinh vật biến dị về sau đều có loại vật này còn sót lại à? Đây là vật gì? Cực kỳ giống tiểu thuyết mạng bên trong viết ma thú thể nội ma hoạch loại hình đồ vật. Nhưng là hiện tại thiên địa dị biến, có quân đội, còn có rất nhiều dị nhân đều có chém giết sinh vật biến dị ghi chép, nhưng lại không có lưu truyền ra sinh vật biến dị thể nội có cùng loại ma hoạch đồ vật. Hơn nữa loại vật này đến cùng có tác dụng gì? Từ Tử Phàm không hiểu. Ha ha, đây là vật gì? Có tác dụng gì? Từ Tử Phàm cười lạnh, đối với người cao dị nhân mở miệng nói. Lúc này, Từ Tử Phàm nói như vậy là muốn từ những này dị nhân trong miệng moi ra những thứ này tác dụng. Dù sao những người này thuộc về quốc gia tổ chức, chắc hẳn lấy cơ quan quốc gia năng lượng, ít ra đã trải qua sơ bộ nghiên cứu ra loại vật này tác dụng. Đây là biến dị tinh hoa của sinh vật chỗ, chỉ có trong nháy mắt tử vong cường đại sinh vật biến dị thể nội mới có loại vật này, chúng ta tự mình đến xưng là mệnh hạch. Người cao dị nhân giờ phút này mở miệng giải thích, nhìn thấy Từ Tử Phàm tại chăm chú nghe hắn nói tới, không khỏi trong lòng có loại ngạo nghễ, trong mắt hắn Từ Tử Phàm dù cho phi thường cường đại, đó cũng là đồ nhà quê. Bởi vì cường đại sinh vật biến dị trong nháy mắt tử vong sự kiện ít càng thêm ít, cho nên mệnh hạch loại vật này cũng là phi thường thiếu, không tại thế gian lưu truyền. Bất quá chúng ta thân vị quốc gia đặc thù quản lý tổ chức người viên, hơn nữa có thải hồng tiên tử là bằng hữu của chúng ta, cho nên đạt được tin tức tự nhiên so với thường nhiều người rất nhiều. Nói đến đây, người cao dị nhân trên mặt lộ ra vẻ tự hào, đây là lại một lần nữa rõ ràng bạch bạch nói cho Từ Tử Phàm, bọn hắn phía sau có một vị dị nhân vương. Có thể ở thiên địa dị biến sau chút điểm thời gian này, liền có thể viễn siêu đám người, trổ hết tài năng, trở thành cao cao tại thượng dị nhân vương. Đây là lớn lao vinh quang, đồng thời cũng chứng minh loại người này tương lai đường có khả năng rất lớn lại so với người khác đi càng xa. Hoa Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, trước mắt đã biết dị nhân vương mới có mấy trăm, loại này tỷ lệ đã nói lên tất cả. Cho nên giờ phút này, người cao dị nhân trên mặt vẻ ngạo nhiên, không ngừng là bởi vì chính mình mạnh, càng nhiều là bởi vì chính mình phía sau có một gã dị nhân vương. Nói điểm chính. Lúc này, Từ Tử Phàm sắc mặt băng lãnh, ánh mắt vô tình, nhìn xem người cao dị nhân, hắn không muốn nghe người này nói nhảm. Mà người cao dị nhân lúc này đang nói tại sức mạnh bên trên, bị Từ Tử Phàm lời nói lạnh lùng đống nhiên cắt ngang, trong lòng nén giận, đáy mắt chỗ sâu có loại ngang ngược chi sắc chợt lóe lên. Nhưng là hắn hiểu được tình thế trước mắt, không phải tức giận thời điểm, nếu không thua thiệt nhất định là chính hắn. Cho nên lúc này hắn xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục nói, loại này mệnh hạch tác dụng, quốc gia cũng tại nghiên cứu sâu, trước mắt đã biết tin tức là tác dụng có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa, nhưng là tác dụng phụ lại còn không biết, cho nên không có phổ cập tới tất cả mọi người. Giảng đến nơi đây, người cao dị nhân ngừng lại, ngay sau đó lại mở miệng nói, ta biết liền nhiều như vậy. Từ Tử Phàm nghe vậy, ánh mắt băng lãnh vô tình, nhìn chằm chằm hai tên dị nhân nhìn một lúc lâu. Mà một cao một thấp hai tên dị nhân, tại Từ Tử Phàm ánh mắt lạnh như băng phía dưới, có chút không được tự nhiên, tâm bên trong khủng khiếp không thoải mái. Thứ huynh đệ, chúng ta biết đến liền nhiều như vậy, không có dấu giếm. Người cao dị nhân giờ phút này mở miệng lần nữa, giải thích nói, lấy ra. Từ Tử Phàm ngữ khí băng lãnh, mở miệng nói ra, cho thứ huynh đệ ngươi cầm chắc. Người cao dị nhân lúc này đi lên phía trước, cầm trong tay lớn chừng hột đào, tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ mệnh hạch đưa tới Từ Tử Phàm trong tay, ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn. Từ Tử Phàm nhìn trong tay dị vật, mở miệng nói, một khối không đủ. Từ huynh đệ, mệnh hạch thưa thớt, quốc gia đều không có bao nhiêu, chúng ta chỉ có cái này một khối, hơn nữa có thể có được cái này một khối cũng là đơn thuần ngẫu nhiên cơ hội. Người cao dị nhân nghe vậy, lập tức biết Từ Tử Phàm còn muốn mệnh hạch, lúc này hắn đều có chút gấp, không khỏi là Từ Tử Phàm lòng tham không đáy cảm thấy rất là buồn nôn. Lúc này hai tên dị nhân trong lòng nghẹn lửa, hôm nay bị đường chúng dọa dẫm còn không tính, hơn nữa đối phương lại còn lòng tham không đáy, công phu sư tử ngoạn, trên thực tế bọn hắn cũng không nghĩ một chút, chính mình không đối với người ta chó có lòng tham lam, làm sao lại bị người như thế nhầm vào. Lúc này hắn hai nghĩ đến, làm mệnh hạch là cái gì? Đây chính là vô cùng thưa thất chân quý vật tư, mặc dù bây giờ liên quan tới nó chuẩn xác tin tức còn không có nghiên cứu ra được, nhưng là đây là thiên địa dị biến sau sinh vật biến dị thể nội chỗ sản xuất, rất có thể liên quan đến lấy sinh vật biến dị bản nguyên, tương lai tuyệt đối vô cùng chân quý. Nhưng là, giờ phút này hai người bọn họ nhìn xem Từ Tử Phàm ánh mắt lạnh như băng, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không dám đem lời trong lòng nói ra. Từ huynh đệ, chúng ta thật không có. Lúc này, hai người mở miệng giải thích, hy vọng Từ Tử Phàm có thể tin tưởng bọn họ nói tới. Mệnh hạch loại vật này, rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, Từ huynh đệ cũng có thể từ đó suy đoán ra loại vật này thưa thật à. Từ Tử Phàm nhìn chằm chằm hai người nhìn sau một lát, minh bạch hai người rốt cuộc dọa dẫm không ra đồ vật, sau đó nhẹ gật đầu, nói, lại buông xuống 10 vạn khối tiền, ta cho phép các ngươi rời đi. 10 vạn khối tiền, đối với người bình thường mà nói, là một khoản không ít tiền, nhưng là đối với một cao một thấp hai tên cường đại như vậy dị nhân, kỳ thật cũng không tính là gì. Nhưng là, cử động lần này nhưng lại làm cho bọn họ đối Từ Tử Phàm tham lam có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Lúc này, hai người bọn họ trong lòng đối với Từ Tử Phàm hận ý nặng hơn, từ khi bọn hắn trở thành dị nhân sau, đi tới chỗ nào không phải cao cao tại thượng, ngày hôm nay bị Từ Tử Phàm như thế đối đãi, bọn hắn thề, rời đi nơi này, nhất định phải mời cao thủ tới đây, giáo là người, nhường cái này lòng tham không đáy người biết đắc tội kết quả của bọn hắn. Rất nhanh, hai tên dị nhân thông qua mạng lưới chuyển khoản cho Từ Tử Phàm đem 10 vạn khối tiền quay lại, cuối cùng tại Từ Tử Phàm cho đi phía dưới vội vàng rời đi. Cái này hai tên dị nhân mang theo mấy tên côn đồ dơ lên họ Vương nam tử rời đi, thẳng đến xe lái đi sau, lúc này hai người này mới bạo phát ra, vừa rồi đối mặt Từ Tử Phàm lúc mỉm cười biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt băng lãnh cắt máu, vừa rồi chỗ nhận được khuất nhục là bọn hắn đời này không bao giờ quên. Đây là sỉ nhục, muốn để hắn trả lại. Thâm trầm âm thanh âm vang lên, chính là thấp bé dị nhân nam tử lời nói. Biết, tuyệt đối nhường hắn trả lại cao lớn to con dị nhân nam tử lúc này mở miệng đáp lại nói, trong ánh mắt đều là hận sắc. Chương 154, mệnh hoạch 2, chương 154, mệnh hoạch 2, mà Từ Tử Phàm muốn cái này 10 vạn khối tiền, không có ý tứ gì khác, chính là dùng để tiêu xài, mặc dù thiên địa dị biến sau, thế gian trật tự quy tắc có thể sửa, bây giờ tiền tài khả năng không đáng một đồng, nhưng là tối thiểu nhất hiện tại vẫn là chủ lưu tiền tệ, bây giờ còn có dùng. Ngoài ra, đối với hai tên dị nhân đối sự thù hận của hắn, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, bất quá hắn không quan tâm, trong lòng của hắn đã có tính toán, bọn hắn không có sau đó. Sau đó Từ Tử Phàm người một nhà cùng chung quanh hàng xóm bắt chuyện qua về sau, về đến nhà. Lúc này, Từ Tử Phàm đem Tiểu Hoàng gọi vào bên người, thay kiểm tra một phen thân thể, xác nhận xác thực không có có thụ thương sau, trong lòng yên tâm. Lúc này, Từ Tử Phàm đối Tiểu Hoàng năng lực kháng đòn vẫn còn có chút ghé mắt, lúc đầu hắn coi là Tiểu Hoàng biến dị về sau chỉ là thân thể khổng lồ rất nhiều, nhưng là nghĩ không ra Tiểu Hoàng năng lực kháng đòn cũng rất mạnh. Ngươi còn có cái gì năng lực đâu? Từ Tử Phàm sờ lấy Tiểu Hoàng đầu lâu to lớn, lẩm bẩm. Ô ô, lúc này, Tiểu Hoàng đối Từ Tử Phàm cực kỳ thân mật, ngoắc ngoắc cái đuôi, dùng đầu to lớn càng không ngừng cọ lấy Từ Tử Phàm chân. Cùng Tiểu Hoàng chơi trong chốc lát sau, Từ Tử Phàm đi tới phụ mẫu gian phòng, hắn muốn cho phụ mẫu học võ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là hy vọng song thân của mình có sức tự vệ, tại thiên địa dị biến này, tùy thời đều có thể có quỷ dị tập kích thế gian, nhiều một phần năng lực, chính là nhiều một phần hy vọng sinh tồn. Trải qua nửa giờ nói chuyện phiếm thảo luận, Từ Tử Phàm rốt cục cho phụ mẫu sẽ minh bạch chính mình nói tới võ học, thật không phải là người bình thường nói tới biểu diễn dùng cái chủng loại kia, mà là chân chính có thể làm bản thân mạnh lên, có thể chu sát quỷ dị võ đạo chi lộ. Sau đó, Từ Tử Phàm vận dụng tiên thiên chân khí cho phụ mẫu thân thể kinh mạch tẩy lễ, đem bọn hắn bởi vì đã có tuổi mà bế tắc kinh mạch huyệt đạo toàn diện mở ra. Sau đó Từ Tử Phàm lựa chọn dịch cân kinh làm vì cha mẹ hai người giai đoạn trước chủ tu công pháp, bởi vì dịch cân kinh không có tử hà thần công khó, cũng không có thái cực thần công ảo diệu, nhưng là luyện được chân khí lại vô cùng thuần, vô cùng hùng hậu, còn có tẩy cân phạt tùy tác dụng, là thích hợp nhất chính mình phụ mẫu trước mắt nội công công pháp. Hơn nữa cân nhắc tới phụ mẫu mới bắt đầu tiếp xúc võ học, cho nên Từ Tử Phàm trực tiếp dùng cái kia đục dày vô cùng chân khí, trực tiếp tại phụ mẫu thể nội vận hành nhiều lần, thẳng đến phụ mẫu nhớ kỹ kia chân khí lưu chuyển con đường về sau, Từ Tử Phàm mới dừng tay. Kế tiếp 3 giờ, Từ Tử Phàm một mực tại phụ mẫu bên người, quan sát phụ mẫu vận công trạng thái, trong lúc đó Từ Tử Phàm lại uốn nắn mấy chỗ phụ mẫu vận công bên trong sai lầm địa phương về sau, hai người mới đưa Từ Tử Phàm giáo tại bọn hắn vận công đường đi nhớ tinh tưởng. Hôm nay, Từ Tử Phàm giáo cho phụ mẫu vận công đường đi chỉ là dịch cân kinh bên trong thượng bộ, còn có trung bộ cùng phần dưới lưu lại chờ về sau sẽ dạy, dù sao phụ mẫu vừa mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo, trong lúc nhất thời liên quan đến quá nhiều cũng không nhớ được, không có chỗ tốt. Trên thực tế, đây đã là đi đường tắt, cũng chính là Từ Tử Phàm nội lực thâm hậu không lường được, hơn nữa bản thân đã là võ đạo đại tông sư cấp bậc, kiến thức võ đạo tích lũy vô cùng thâm hậu, đối với nhân thể gân lạc lý giải cũng là không hề tầm thường, mới có thể dạng này giáo người khác nội công hành công lộ tuyến. Mà cái này nếu là đổi lại là cái khác võ đạo cao thủ phải đối mặt tình huống, kết quả là không cần lạc quan, bọn hắn căn bản không dám dùng loại thủ đoạn này giáo người khác, bởi vì tại trong cơ thể người khác vật công, còn cần đả thông toàn thân gân mạch huyệt vị, đây cũng không phải là cao thủ bình thường có thể làm được, ít nhất phải là tiên thiên đạo cảnh bên trong cường giả mới có thể làm được. Về phần trực tiếp truyền công cho phụ mẫu, Từ Tử Phàm cũng nghĩ qua, nhưng là võ đạo cảnh giới đạt đến hắn loại trình độ này, hắn tự nhiên minh bạch, loại phương thức này không thể làm, trực tiếp truyền công cho đối phương, nhưng thật ra là đoạn võ đạo chi lộ. Có lẽ bị truyền công người sẽ ở tiên thiên đạo cảnh trước đó thuận buồm xuôi gió, nhưng là muốn đột phá tiên thiên đạo cảnh, vậy sẽ là khó càng thêm khó, có lẽ vận khí tốt, đột phá đến tiên thiên đạo cảnh, nhưng là tại tiên thiên đạo cảnh bên trong tiếp tục có đột phá, kia càng là khó khăn. Thậm chí, Từ Tử Phàm theo chính mình võ đạo cảnh giới làm sâu thêm, đối với thiên địa chi đạo lý giải càng thêm xâm nhập, hắn loáng thoáng ở giữa có loại cảm giác, bên trong thế giới này mọi thứ đều là công đang, chỉ có chính mình từng bước một tu luyện được tới, khả năng đi càng xa. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm lại nghĩ tới một vấn đề, kia chính là mình tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới 10 năm, thế giới hiện thực mới trôi qua một ngày. Chính mình bởi vậy đạt được vô cùng nhiều thời giờ đi tu luyện, đi tăng lên chính mình, nhưng là cái này thật không có thai hoạ ngầm à. Mặc dù diện mạo của mình thậm chí nhục thể tuổi tác vẫn là đè xuống thế giới hiện thực thời gian đến biến hóa, nhưng là thiên địa đại đạo là công bằng, trong đó nhất định có thai hoạ ngầm. Đối với cái này, Từ Tử Phàm hiện tại mặc dù cảm giác không ra có cái gì không tốt, nhưng là hắn theo hắn cảnh giới tăng thêm, hắn hiểu được ở trong đó thai hoạ ngầm nhất định có một ngày sẽ bạo phát đi ra. Mà Từ Tử Phàm biết rõ rằng này, nhưng là hắn có thể lựa chọn a. Đây là Từ Tử Phàm trước mắt trong tay duy nhất có thể lấy mạnh lên một liếng, tại thiên địa dị biến này lớn dưới tình huống, tương lai thai họa ngầm liền để cho tương lai a, trước mắt nhất định phải để cho mình trước cường đại lên. Hắn cần phải nhanh một chút làm chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến bảo hộ người nhà cùng hắn người mình quan tâm. Hắn, thế này không hối hận. Từ Tử Phàm lắc đầu, không nghĩ thêm những này. Hắn bắt đầu giáo phụ mẫu một chút võ đạo cơ bản thưởng thức, tỉ như gân mạch, khiếu huyệt chờ một chút. Lại qua 2 giờ, Từ Tử Phàm giảng giải ngừng lại, hôm nay trước hết dừng ở đây, bởi vì giáo quá nhiều phụ mẫu cũng không nhớ được, còn dễ dàng bừa bãi. Từ Tử Phàm minh bạch, việc này không đội bằng được, nhất định phải mạnh mẽ một bước một cái dấu chân, phụ mẫu tối hậu phương có thể đi càng xa. Sau đó, Từ Tử Phàm cùng phụ mẫu lên tiếng chào, trực tiếp về tới trong nhà mình. Lúc này sắc trời đã tối xuống, Từ Tử Phàm ánh mắt băng lãnh vô tình lại thâm thúy vô cùng. Hắn tại muốn như thế nào đi diệt đi mấy người, hắn không muốn đem một chút lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc lựu đạn giữ lại, hắn không có thời gian làm như thế thượng vàng hạ cám âm mưu tính toán, cũng sẽ không để cha mẹ của mình có bất kỳ nguy hiểm nào khả năng. Nhưng là, lúc này còn có chút sớm, không tiện ám sát người khác. Từ Tử Phàm chuẩn bị tại sau khi màn đêm buông xuống động thủ thanh trừ, mà lợi dụng trong khoảng thời gian này, Từ Tử Phàm thật tốt kiểm tra một hồi trên internet một chút tin tức, đặc sứ là liên quan tới mệnh hạch đề tài. Kết quả tìm thật lâu, Từ Tử Phàm cũng không có tìm được một tia liên quan tới mệnh hạch đưa tin. Trên thực tế, đối với một cao một thấp hai tên dị nhân lời nói, Từ Tử Phàm cũng không có tin hoàn toàn, hắn cũng biết chính mình đi điều tra, còn có chính mình đi nghiệm chứng. Một cái vấn đề khác chính là, Từ Tử Phàm đang suy nghĩ phải chăng gia nhập quốc gia đặc thù quản lý chuyện của tổ chức, từ hôm nay người cao dị nhân lời nói, Từ Tử Phàm minh bạch ở đằng kia quốc gia đặc thù quản lý trong tổ chức, năng lực càng mạnh, một chút vượt mức quy định tin tức cũng sẽ biết càng nhiều. Đây là ưu thế, lớn vô cùng ưu thế. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là mặc dù quốc gia đặc thù quản lý tổ chức tuyên truyền sẽ không hạn chế gia nhập dị nhân, nhưng là Từ Tử Phàm thạch hoàn xuyên thẳng qua thế giới năng lực quá mức không thể tưởng tượng, cần thường xuyên biến mất tại mặt người trước, dạng này cũng có chút không tiện. Chương 155, hồn thiên thể, 1, chương 155, hồn thiên thể, 1, Từ Tử Phàm nắm giữ thiên bảo thạch hoàn, trước mắt tăng lên năng lực liền dựa vào xuyên thẳng qua thế giới lợi dụng thời gian ưu thế đến để thăng tự thân. Mà năng lực như vậy cần thường xuyên biến mất tại trước mắt mọi người, nếu như gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức, nơi đó cao thủ nhiều như mây, sớm muộn sẽ lộ ra chất ngựa, Từ Tử Phàm còn không muốn để cho người khác biết hắn tiên bảo có loại năng lực này. Mặc dù bây giờ thế gian tiên bảo phàm là đi ra, liền đều không thể bị người khác đoạt đi, lần thứ nhất tiếp xúc người sử dụng nó tử vong, đem đối ứng tiên bảo cũng đem biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Từ Tử Phàm không dám khẳng định chính mình tiên bảo phải chăng cũng có loại này đặc thù, bởi vì hắn một mực có loại cảm giác chính mình tiên bảo cùng người khác khác biệt, bất quá liền xem như cái này cũng không quan trọng, bởi vì người khác lại không biết. Chủ yếu nhất là, hiện tại xuất hiện dị nhân năng lực nhiều vô số kể, thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có, Từ Tử Phàm không dám khẳng định, phải chăng liền không có người có loại năng lực có thể chuyên môn thu lấy người khác tiên bảo để bản thân sử dụng. Cho nên Từ Tử Phàm còn không muốn bại lộ chính mình nắm giữ thiên bảo chuyện, càng không muốn để cho người khác biết chính mình tiên bảo vậy mà có thể qua lại thế giới. Cho nên Từ Tử Phàm không thể gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức, nhưng là thông qua hôm nay cùng chiều cao hai tên dị nhân đối thoại, làm Từ Tử Phàm nhận thức đến gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức, đồng thời ở nơi đó triển lộ ra vô cùng thực lực cao cường, cũng là phi thường cần thiết, bởi vì có thể sớm đạt được rất nhiều quốc gia nghiên cứu khoa học cho ra kết quả. Thậm chí liên quan tới thế giới này tương lai, nhân loại con đường như thế nào đi, hắn tin tưởng bằng vào quốc gia lực lượng, nhất định thăm dò vô cùng sâu xa, mà đây đều là hắn cần muốn hiểu đồ vật. Tỷ như mệnh hạch tác dụng, chính hắn bởi vì số lượng quá ít cho nên một mực chân tảng mà không có sử dụng, nhưng là quốc gia lại có thể thu thập được rất nhiều, đi làm thí nghiệm, đi phân tích đang tác dụng phụ. Cho nên Từ Tử Phàm đang suy nghĩ, đến cùng làm sao có thể đạt được những tin tức này. Suy nghĩ sau một lát, Từ Tử Phàm trong lòng mơ hồ có chút dự định, tổng hợp các loại lợi và hại, hắn có quyết đoán. Lúc này, sắc trời còn không có hắc, chỉ là lúc chạm vào tối, Từ Tử Phàm còn chưa thuận tiện ra ngoài thành trừ một số người. Thế là, hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần, lật xem một đoạn ký ức. Đoạn này ký ức là sáng sớm hôm nay 4-5 giờ, kia âm binh mượn đường về sau, quỷ đạo phía trên xuất hiện cái cuối cùng không hiểu tồn tại, lấy một chỉ điểm hướng hắn mi tâm, chuyển cho hắn đồ vật. Thiên địa xấu có khi, mà thân ta vô cực. Vạn cổ tuế nguyệt tàn biến, mà thân ta y tồn. Đây là đoạn này ký ức mở đầu câu nói đầu tiên, tại Từ Tử Phàm trong đầu khắc họa, vĩnh viễn không thể nào quên. Hôm nay hắn tại trong bệnh viện sau khi tỉnh dậy, liền hiểu đây là một trận cơ duyên to lớn, đây là kia không hiểu tồn tại đưa cho hắn một bộ luyện thể thuật. Kia quỷ đạo phía trên, nhìn huyết nhục sung mãn, người mặc hắc thiết chiến thứ nhất tồn tại, trên thực tế đã chết đi vô số năm, hôm nay cách xa nhau âm dương hai giới cho Từ Tử Phàm chuyển pháp, là Từ Tử Phàm cơ duyên to lớn. Toàn bộ ký ức cũng chỉ có một bộ luyện thể thuật, nhưng là nội dung lại khổng lồ đến cực điểm, trong đó dính đến quá nhiều, đối với người thân ảo diệu cùng nhân thể vũ trụ khai phát đạt đến cực hạn. Lai lịch, sáng tác người, trong trí nhớ một mực không có đề cập, cũng chỉ có đơn thuần luyện thể chi pháp. Bản này luyện thể thuật tên là Hồn Thiên Thể, chia làm Tam Đại Thiên Trường, theo thấp tới cao, theo thứ tự là Bất Diệt Thể, Phá Diệt Thể, Hồn Thiên Thể. Bản này luyện thể thuật bên trong có lời, nếu như luyện đến Hồn Thiên Thể đại thành, như vậy dù cho cả phiến thiên địa hủ xấu, ta thân cũng bất hủ, dù cho tuế nguyệt như đao chém chết chúng sinh, ta thân cũng vẫn như cũ trường tồn. Từ Tử Phàm sơ bộ lật xem đoạn này ký ức, nội tâm rung động, bản này công pháp đã vượt xa quá võ đạo phạm chủ, thậm chí vượt xa quá thần ma lĩnh vực, đây là vô thượng cấm kỵ thiên trường, là chân chính có thể thẳng tới vô thượng công pháp. Loại cơ duyên này chỉ lớn, viễn siêu Từ Tử Phàm chính mình tưởng tượng, có thể nói như vậy, chính là chỉ bằng vào bản này luyện thể thuật, liền thắng qua thế gian tuyệt đại đa số cơ duyên. Nếu như trong đó miêu tả làm thật, như vậy tập luyện bản này công pháp, trường sinh chỉ là sơ bộ, chỉ là nhân tiện nhỏ mục tiêu, trung cực lĩnh vực thì là bất hủ bất diệt, vạn cổ trường tồn. Cái này cũng có chút đáng sợ, người nhục thân vậy mà có thể mạnh hơn cả phiến thiên địa, tháng qua tuế nguyệt thời gian, đây là hiện tại Từ Tử Phàm khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Không nói loại này không thể tưởng tượng, khó mà miêu tả cảnh giới, chỉ nói trường sinh bất lão, chính là xưa nay nhiều ít thiên kiêu anh kiệt đế vương mỹ nhân trung cực mộng tưởng. Theo xa xôi thời kỳ thượng cổ bắt đầu, chúng ta tổ tiên liền có trường sinh bất lão mộng tưởng, dân gian liền có các loại không tử bất lão truyền thuyết, đầy đủ nói rõ trường sinh cùng bất lão là vô số người truy cầu, đây là nhiều đời người truyền thừa xuống, khắc ấn tại cốt nhục bên trong mục tiêu, đây cũng không phải là người có thể đạt tới, mà là thần ma lĩnh vực. Giờ này phút này, theo Từ Tử Phàm lật đọc trong đầu truyền đến ký ức, hắn càng thêm rung động, mỗi cái cảnh giới chỗ đạt tới hiệu quả, đều là hắn trước kia chỗ không dám tưởng tượng. Đây là một bộ thuộc về thần ma công pháp, trong đó cuối cùng một thiên chỗ ghi lại cảnh giới, thậm chí là thần ma cũng phải đau khổ truy cầu mà không thể được trung cực lĩnh vực cấm kỵ. Đây là cấm kỵ thiên trường, là trung cực lĩnh vực, Từ Tử Phàm tại lật xem ký ức, bắt đầu còn có thể minh bạch nghĩa, nhưng là theo trên đó miêu tả nói lý lẽ càng thêm thâm ảo, Từ Tử Phàm chậm rãi xem không hiểu. Thậm chí theo thiên thứ hai chương phá diệt thể bắt đầu, đoạn này ký ức dường như siêu thoát tại thiên địa đại đạo bên ngoài, mông lung, mặc dù đoạn này ký ức còn tại Từ Tử Phàm trong đầu khắc ấn, nhưng là hắn nhưng lại không biết hình dung như thế nào, thậm chí đều ký ức không được. Đây là thần công tự hối, không có đạt tới cảnh giới tương xứng, liền tại trong đầu của mình công pháp ký ức đều chạm không tới, dường như không tại thiên địa đại đạo bên trong, hoặc là cũng có thể nói là cả phiến thiên địa đại đạo bên trong cấm kỵ tồn tại. Từ Tử Phàm tiếp tục lật qua lật lại ký ức, đầu vậy mà bắt đầu có chút u ám, có chút mơ mơ màng màng, thẳng đến cuối cùng, hắn mơ hồ trong đó thấy được một vị lão giả, thần uy vô tận, thẳng tắp thân thể đứng sừng sững cuối trời, mông lung, nhưng lại chân thật bất hư, giống như trở thành thế gian duy nhất. Dưới chân đại địa thủng trăm ngàn lỗ, đại sơn nứt gãy, sông ngòi sấy khô, có thể nói là sơn hà vỡ vụn, bị phá hư không còn hình dáng, chân cụt tay đứt máu tươi bao trùm đầy làm phiến thế giới. Thậm chí ngay cả phía sau bầu trời, cũng có đại nhật khô kiệt, tàn nguyệt rơi xuống cảnh tượng, đây là một cái chúng sinh đều vong, thiên địa hủ diệt, làm cho người cực kỳ bi ai thế giới. Lúc này, Từ Tử Phàm tại mông lung bên trong, liếc nhìn bản này ký ức, thấy được vị này đặc thù lão giả, mà sừng sững ở thiên địa cuối lão giả tại lúc này, dường như có cảm giác, cách vạn cổ thời không, xoay đầu lại, nhìn về phía Từ Tử Phàm. Chương 155, Hồn Thiên Thể 2, chương 155, Hồn Thiên Thể 2, mà cái này giống một cái phim ống kính bỗng nhiên rút ngắn, tại Từ Tử Phàm trong mắt, lão giả thân ảnh dường như đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, chỉ là lúc này quanh thân nồng vụ bao khỏa, có loại tuế nguyệt thời gian lực lượng tại ngăn cách lấy tất cả, nhìn không rõ ràng. Nhưng là đột nhiên, tại lão giả mi tâm chỗ chán vị trí, một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện, phóng xuất ra hào quang sáng chói, có thể phá không gian, khám phá tuế nguyệt mê vụ, ánh mắt bắn đi ra, chiếu khắp vĩnh hằng đại thiên. Lúc này, loáng thoáng ở giữa Từ Tử Phàm nghe được lão giả tại tự nói, thanh âm trầm thấp, tràn ngập cực kỳ bi ai, chúng sinh diệt hết, không sai ta tộc vạn vạn năm tâm huyết không thể hủ diệt, lưu lại chờ thiên địa thông thời điểm, nhất định bùi bay, tỏa sáng, đánh vỡ cấm kỵ tuế nguyệt mê vụ lan lộn, rất nhanh tất cả cũng đều mơ hồ xuống dưới, lão giả thân ảnh cũng không thể gặp, chỉ có phía trên một câu thật sâu khắc ở Từ Tử Phàm trong óc. Đột nhiên ở giữa, Từ Tử Phàm đánh thức, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, lại là tinh thần tiêu hao quá nhiều bố trí. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nội tâm chấn động càng thêm kịch liệt, cũng chỉ là đọc đến bộ phận ký ức, tinh thần của mình liền xuất hiện quá độ vất vả mà sinh bệnh tình trạng. Đồng thời, Từ Tử Phàm cũng đang ngạc nhiên, vừa rồi trong mơ mơ hồ hồ nhìn thấy vị lão giả kia là ai, vậy mà cường đại như vậy, dường như cách vạn cổ thời không, cách tuế nguyệt trường hà đều có thể phát hiện chính mình đồng dạng. Ta trước tự tập, nếu như không có vấn đề, sau đó lại chuyển cho phụ mẫu. Lúc này Từ Tử Phàm trong lòng tự nói, sau đó Từ Tử Phàm nhìn đồng hồ, đã đến hơn 9 giờ đêm, hắn đứng dậy lại đi phụ mẫu trong phòng nhìn một chút nhị lao dịch cần kinh luyện tập tình trạng, phát hiện tất cả mạnh khỏe. Thế là hắn từ phụ mẫu gian phòng đi ra, đi đến trong viện bàn giao tiểu hoàng xem trọng nhà về sau, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh nhoáng một cái một chiếc, hướng về ngoài viện mà tới, ngay sau đó biến mất tại mênh mông sương ngủ, đen nhánh trong bầu trời đêm. Lúc này, thời gian là hơn 9 giờ đêm, rất nhiều người còn chưa ngủ, nhưng là sắc trời đã tối, cái này huyện thành nhỏ mặc dù vừa mới kinh nghiệm một trận động đất không có mấy ngày, nhưng là vẫn như cũ nhà nhà đốt đèn lấp loé ở buổi tối trong sương mù dày đặc, làm cái này huyện thành nhỏ nhìn tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Lúc này, Từ Tử Phàm toàn thân bao phủ tử sắc nồng vụ, để cho người ta thấy không rõ diện mạo, tốc độ cực nhanh, dáng người phiên nhược tinh hồng, huyện như du long, vô cùng phiêu dận, hướng về cái này trong huyện thành nhỏ một trong đó chỗ bay vút mà đi. Không bao lâu, mục đích đã đến, nơi này là tòa này trong huyện thành nhỏ vô cùng nổi danh một tràng biệt thự, tại thiên địa dị biến trước đó, nơi đây chủ nhân liền vô cùng có năng lực, hắc bạch hai đạo ăn sạch. Mà tại thiên địa dị biến về sau, chủ nhân nơi này càng là thanh danh phóng đại, bởi vì nhà này trong đám người ra một cái dị nhân vương, cũng là cái này trong huyện thành nhỏ đi ra duy nhất một gã dị nhân vương. Cái này dị nhân vương chính là Thải Hồng Tiên Tử, trở thành dị nhân sau hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại tại rất nhiều thời giờ bên trong, liền trở thành đại gia chỗ công nhận dị nhân vương. Thải Hồng Tiên Tử, nổi tiếng bên ngoài, vô cùng nổi danh, không chỉ có người dáng dấp mỹ lệ, khí chất thanh nhã, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ, là Hoa Quốc chỉ có là số không nhiều mấy cái nữ tính dị nhân vương một trong. Nàng có rất nhiều fan hâm mộ, cũng có rất nhiều hộ hoa sứ giả, tại toàn bộ Hoa Quốc đều là phi thường nổi danh dị nhân vương một trong. Hôm nay Tử Tử Phàm tới nơi này, chính là Thải Hồng Tiên Tử phụ thân nằm nhà. Lưu Vượng chính là Thải Hồng Tiên Tử phụ thân danh tự, tại trong huyện thành này, vị này lấy âm hiểm độc ác, xảo trá gian tà, có thù tất báo mà nổi danh, hắc bạch hai đạo ăn sạch, trong huyện thành này phàm là biết hắn người bình thường, không không tránh đi, bởi vì mọi người không thể trêu bảo. Mà từ Tử Phàm nhà tiểu hoàng dị biến về sau, Lưu Vượng nhận được tin tức, trước tiên đi hướng Từ Tử Phàm trong nhà, chuẩn bị ép mua tiểu hoàng. Sau đó bị Từ Tử Phàm nhà cự tuyệt về sau, Lưu Vượng mặt âm trầm rời đi, đồng thời cho Từ Tử Phàm nhà hạ tối hậu thư, nhường Từ Tử Phàm người một nhà cân nhắc 3 ngày thời gian. Nhưng là, 3 ngày thời gian còn chưa tới, Lưu Vượng liền điều động chính mình thuộc hạ, còn có nữ nhi của mình thuộc hạ lại hướng Từ Tử Phàm nhà, chuẩn bị trắng trợn cướp đi tiểu hoàng, kết quả bị Từ Tử Phàm thất bại, hơn nữa bởi vì chuyện này, Từ Tử Phàm thân làm dị nhân tin tức cũng bạo lộ ra. Mà bị Từ Tử Phàm thất bại về sau, Lưu Vượng thuộc hạ Lưu Manh, còn có Thải Hồng Tiên Tử thuộc hạ hai tên dị nhân, đối với Từ Tử Phàm chỉ có hận sát, song phương có thể nói là kết thù. Hơn nữa kết hợp Lưu Vượng âm hiểm xảo trá, có thủ tất báo tính cách, việc này căn bản không có xong, chỉ là Từ Tử Phàm chính mình còn không sợ, ngược lại binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nhưng là Từ Tử Phàm còn phải là cha mẹ của hắn cân nhắc. Hắn không muốn để cho cha mẹ mình tiếp nhận một chút nguy hiểm, cho nên hôm nay đến đây, Từ Tử Phàm chính là vì cho chuyện này làm một cái chấm dứt. Lưu Vượng biệt thự ở vào cái này trong huyện thành nhỏ vị trí tốt nhất, chiếm diện tích vượt qua 1000 mét vuông, tổng cộng có 3 tầng, làm cái biệt thự tu kiến trắng lệ, to lớn hùng vĩ, tại Từ Tử Phàm bọn hắn cái này trong huyện thành nhỏ cũng là phi thường nổi danh. Lúc này, Lưu Vượng biệt thự bên trong vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người cùng một chỗ ăn tiệc, đều là Lưu Vượng cùng thuộc hạ của hắn, còn có Thải Hồng Tiên Tử mấy người thuộc hạ. Ngoài cửa, có chuyên môn bảo an trấn giữ, còn có mấy cái hung manh chó sói tại trong biệt thự trong sân tự do hoặc nằm tại thủ vệ nơi này. Soát. Từ Tử Phàm thân ảnh bay vút, đứng ở vây quanh biệt thự sân nhỏ bốn phía trên vách tường. Lúc này, Từ Tử Phàm cố ý ẩn giấu đi dị nhân khí tức, thậm chí đem nó quanh thân tử sắc nồng bụ đều thu liễm như ẩn như hiện. Lúc này, Từ Tử Phàm biến thành một gã phàm nhân, đứng tại trên đầu tường đưa lưng về phía bên trong. Gâu gâu gâu, ngay tại Từ Tử Phàm thu liễm khí tức của mình sau, biệt thự trong sân lang cẩu rốt cục phát hiện Từ Tử Phàm, top 5 top 3 chạy tới góc tường phía dưới, bổ nhào về phía trước một chảo, mong muốn đem Từ Tử Phàm xua đuổi đi. Mà bởi vì lang cẩu phát ra chó sủa thanh âm sau, nhắc nhở tới bảo an, có 3 cái bảo an lúc này tay cầm gậy cảnh sát, đi tới Từ Tử Phàm lập chi tường phụ cận nói, từ đâu tới mắt bị mù tiểu đâu, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, đi trộm đi tới đây. Chán sống rồi hả? Thức thời cho lão tử xuống tới. Lúc này, 3 cái bảo an nhìn thanh âm to, uy vũ khí phách, hoàn toàn không có đem trên đầu tưởng Từ Tử Phàm để vào mắt. Mà tại biệt thự dùng cơm khu, lúc này trên bàn cơm, Lưu Vượng thuộc hạ, họ Vương nam tử chịu đựng trong mồm răng rơi xuống đau đớn, chạy gió thoát hơi nói, âm phòng, đại sơn hai vị lão đại, thù này chúng ta nhất định phải báo. Hai tên dị nhân nghe vậy, nghĩ đến Từ Tử Phàm thân ảnh, trong mắt đều là lửa giận, trầm giọng nói, kia là khẳng định, chúng ta gần nhất tại liên hệ cái khác dị nhân cao thủ, chuẩn bị đến lúc đó một lần hành động đem kia Từ gia tiểu nhi giết chết. Mà ngồi ở chủ vị phía trên Lưu Vượng nghe vậy, nói, nghĩ không ra lão tử nhà nhi tử vậy mà trở thành một gã dị nhân. Ha ha, thành dị nhân liền dám ở trước mặt ta dương ai. Hắn là cái thá gì? Lúc này Lưu Vượng thanh âm phẫn hận, mang theo lệ khí còn có cỗ sát khí, mở miệng nói. Đột nhiên, bên ngoài bảo an tiếng mắng chửi chuyển tới, đám người nhao nhao nghiêng đầu, thông qua biệt thự cửa sổ bên trên cửa sổ thủy tinh hướng nhìn ra ngoài. Mẹ nó, trộm bắt móc túi cũng dám tìm đến sự tình. Nhìn ta ra ngoài sống sờ sờ mà lột ra hắn. Có người mở miệng, thanh âm thâm trầm, sau đó một đạo thấp bé thân ảnh lúc này đứng lên đi ra ngoài. Chương 156, giết hết, thất ước, 1, chương 156, giết hết, thất ước. Một bóng đêm như nước, nồng vụ lan lộn, lúc này cái này trong huyện thành nhỏ nhà nhà đốt đèn tươi sáng, mọi người còn chưa ngủ đi. Mà tại trong huyện thành khu vực, có một chỗ chiếm diện tích hơn 1000 mét vuông biệt thự, lúc này, biệt thự bên trong có người hô quát chửi rủa, có hung manh chó sói tại sủa loạn, chỉ vì ở đằng kia trên đầu tường, đưa lưng về phía biệt thự bên trong đám người, có một thân ảnh đứng. Cho ta xuống tới, mù ngươi mắt, dám ở chỗ này khiêu khích trang xiên. Có người la mắng, cũng không hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào, ngươi cũng dám tới nơi đầy trộm cắp. Có người đem Từ Tử Phàm xem như thừa dịp lúc ban đêm sắp đến đây ăn cắp đạo tặc. Âm phong quét sạch, băng lanh thấu xương, một đạo thấp bé thân ảnh lúc này theo biệt tự kia bên trong nhanh bước ra ngoài, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Người này chính là danh hào là Âm Phong dị nhân, 3 ngày tại Từ Tử Phàm thủ hạ bị thiệt lớn, bị đương chúng bắt chẹt một khối hy hữu mệnh hạch hiện tại chính là đang giận trên đầu, mà giờ khắc này nhìn thấy lại có người tới đây khiêu khích không khỏi giật quá, hắn muốn chém chết tươi cái này cái đứng tại trên đầu từng người. Đạp 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 theo sát phía sau, dầm dầm một đám người đều theo biệt tự bên trong đi ra, trừ qua trong đó mấy cái dị nhân bên ngoài đều là Lưu Vượng thuộc hạ, là đầu đường Lưu Manh, dù côn Lưu Manh. Lúc này, bởi vì ban ngày hai tên dị nhân chịu đục, tất cả mọi người đang giận trên đầu, nhao nhao tuyên bố muốn giết chết Từ Tử Phàm. Mà bây giờ có người lập tại bọn hắn trên đầu tường, mặc kệ tới đây có mục đích gì, đều là trắng trợn khiêu khích. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem trên đầu tường cái kia đạo đưa lưng về phía đám người thân ảnh, trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, thậm chí bọn hắn có ít người đã liếm môi, đang suy nghĩ một hồi thế nào bảo chế cùng tra tấn người này. Hô một cỗ màu đen âm phong lạnh lẽo thấu xương, mang theo làm người chấn động cả hồn phách năng lượng khí tức, tịch cuốn về phía trên đầu tường Từ Tử Phàm. Chính là thấp bé dị nhân nén giận xuất thủ trước, đạo này âm phong bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cực lớn, nếu như người bình thường bị đánh trúng, không phải bị thổi huyết đục ly thể, hóa thành vụn băng rơi đầy đất, cái này hiển nhiên là hạ tử thủ. Mà Lưu Vượng bọn người thấy này, trên mặt nhau nhau lộ ra tàn nhẫn chi sắc, trong lòng bọn họ, trên đầu tường đứng thẳng người này đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Nhưng vào lúc này, nồng đậm tử sát xương mù theo Từ Tử Phàm thể nội bành trướng mà ra, bao phủ quanh thân, che lại thân thể của hắn cùng khuôn mặt. Băng lanh đến cực điểm âm phong đánh tới, đụng vào Từ Tử Phàm quanh thân nồng đậm tử sát xương mù phía trên, trong nháy mắt hóa thành vô hình, bị đuổi tản ra sạch sẽ, đồng thời quanh mình bởi vì thấp bé dị nhân phong thích màu đen âm phong mà biến âm lánh rất nhiều hoàn cảnh cũng tại ấm lại. Lúc này, Từ Tử Phàm đột nhiên quay người, quanh thân xương mù tím bao phủ, tại Lưu Vượng bọn người xem ra, tựa như một vòng tử sắc đại nhật hiện lên ở nhà hắn trên đầu tường, thần bí khó lường. Tử sắc đại nhật bên trong, một đạo nhân hình cái bóng đứng sừng sững ở chỗ đó, ở dưới bóng đêm, tràn đầy ma tính, cực độ bất phàm. Hơn nữa bởi vì xương mù tím quá mức nồng đậm, tất cả mọi người thấy không rõ lắm khuôn mặt, càng là bị người một loại thần bí cảm giác. Nhưng là thấy dị tượng này, Lưu Vượng bọn người trong nháy mắt trong lòng run lên, bọn hắn biết đá trúng thiết bản, mà mới vừa xuất thủ người thấp nhỏ dị nhân giờ phút này trong lòng càng là kinh hãi, bởi vì từ đây người quanh thân hiện lộ dị tượng đến xem, hắn nhận ra vị này là ai. Không biết chém yêu anh hùng đi ngang qua, âm phong ở đây cho ngài hành lễ. Lúc này, thấp bé dị nhân mở miệng, thần thái cung kính, cùng vừa rồi giống như là đổi thành một người khác. Mà những người khác giờ phút này cũng phản ứng lại, nhìn cái này dị tượng, cái này không phải liền là tối hôm qua chém giết tụ ma thần bí dị nhân vương a. Lúc này, đám người cả kinh thất sắc, thay đổi phương mới lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt, nhao nhao lộ ra ý cười. Mà Lưu Vượng giờ phút này càng là tiến lên, vẻ mặt tươi cười, nói, chém yêu anh hùng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, Lưu Mộ hôm nay hơi chuẩn bị rượu nhạt, mời anh hùng cộng ẩm vừa vặn rất tốt. Thật sự là bá đạo, ta ngay tại này thổi một chút gió đêm, liền muốn chém giết muốn dốc thịt. Lúc này, Từ Tử Phàm vận chuyển nội tức, lớn tiếng mở miệng quát. Thanh âm ù ù, tiếng gầm cuộn cuộn, truyền ra ngoài rất xa, chấn chung quanh cỏ cây cũng bắt đầu lay động, lá cây rỉ rào mà rơi, mà quanh mình giữa thiên địa sương mù cũng bởi vì là đạo thanh âm này kịch liệt lan lộn, tạo thành nguyên một đám sương mù bồng xoáy. Mà tại Từ Tử Phàm đạo thanh âm này phía dưới, Lưu Vượng chờ người bình thường chỉ cảm thấy giữa ngực bụng khí huyết quay cuồng, đầu óc phình to, ý thức đều có sát na mơ hồ. Sau một lát, hoa một tiếng phun ra một ngụm huyết, lại là đã bị nội thương. Lúc này, những người này sắc mặt trắng bệnh, tinh thần vô cùng mệt mỏi, mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía Từ Tử Phàm. Mà ở trong đó đang đứng ở trong huyện thành chỗ, Từ Tử Phàm một tiếng này trách cứ, toàn bộ người của huyện thành cơ bản đều nghe được, thậm chí có chút cách gần người, đều nhao nhao đi ra ngoài, hướng nơi này trông lại. Đây là Từ Tử Phàm cố ý mà làm, hắn chính là muốn lấy thần bí dị nhân vương thân phận đến nay muộn đổ nơi này. Từ Tử Phàm nói xong câu đó, không đợi Lưu Vượng bọn người cãi lại, tay phải tay nắm kiếm quyết, chỉ xéo mặt đất, một đạo tử sắc chân khí theo Từ Tử Phàm kiếm chỉ kéo dài mà xuống, trong nháy mắt tạo thành một thanh tử sắc xương mù kiếm. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn phía dưới Lưu Vượng đám người, trong mắt nở rộ lãnh điện, tràn đầy vô tình chi sắc, trong miệng khẽ quát, giết. Trong nháy mắt Từ Tử Phàm một bước vài chục trượng, bao phủ nồng đậm tử sắc xương mù thân ảnh như là huyễn ảnh, biến mất tại đầu tường, lại xuất hiện lúc đã ở phía trước nhất thấp bé dị nhân bên người. Tử sắc kiếm quang xẹt qua, ở trong trời đêm như là một đạo tử sắc thiểm điện tinh không, Từ Tử Phàm theo thấp bé dị nhân bên người lướt qua, một đóa hoa máu phiêu khởi, chỉ thấy thấp bé dị nhân trên mặt sợ hãi vẻ mặt, miệng ngập ngừng, lại nói không ra lời, trên cổ có một đầu cực kỳ dài nhỏ màu đỏ tơ máu dần dần hiện hiện. Xoát, 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 Từ Tử Phàm thân ảnh như là phù quang lượn ảnh, một bước lóe lên hiện, tử sắc kiếm quang như là tử sắc điện tiệm, không thể ngăn cản, sát khí kinh thiên, một đóa lại một đóa hoa máu đang tỏa ra. Lúc này, Từ Tử Phàm quanh thân bao phủ nồng đậm sương mù tím, trong tay tử sắc kiếm quang kinh thiên, một bước một giết, thân ảnh tựa như ảo mộng giống như biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện lần nữa, không có người có thể ngăn cản, thậm chí đều không có người có thể kịp phản ứng. Suy, tử sắc kiếm quang hiện lên, như là tử hồng kinh thiên, lộng lẫy mà sáng lạ, sau đó biến mất, người cao dị nhân trên cổ cũng xuất hiện một đầu màu đỏ tơ máu. Xoát, Từ Tử Phàm thân ảnh xuất hiện sát na sau lần nữa biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác, như là trống rông thoáng hiện, nhanh đến cực hạn, bổ sung lấy, một đạo tử sắc kiếm quang lần nữa như là trên trời rơi xuống hồng quang giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây đồng hồ, Từ Tử Phàm đã theo trước đám người giết tới đám người sau, mặc kệ là dị nhân vẫn là người bình thường, nơi này tất cả mọi người tại lúc này đều đã gặp nạn. Sau đó Từ Tử Phàm không có trì hoãn, cũng không quay đầu lại, nhún người nhảy lên, thân ảnh nhoáng một cái một chiếc ở giữa đã bắn về phía ngoài viện, rất nhanh thân ảnh biến mất tại bóng đêm mịt mờ nồng vụ ở giữa. Chương 156, giết hết, thất ước 2, chương 156, giết hết, thất ước 2, mà tại Từ Tử Phàm biến mất về sau, biệt thự trong nội viện mấy người này mới nhao nhao ngã xuống đất, có máu bắn tứ tung mà ra. Theo những người này trên cổ chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Rất nhanh, màu đỏ máu tươi hội tụ, chảy cuồn cuộn, trong sân huyết khí trùng thiên, thây nằm một mảnh, giống như tu la sát tràng, lại như u minh địa ngục, cảnh tượng khiếp người, rung động lòng người. Sau nửa giờ, Có người phát hiện dị thường, rất nhanh cảnh sát tới cửa, phong tỏa hiện trường. Mà lúc này, Từ Tử Phàm rời đi Lưu Vượng nhà biệt thự về sau, một đường nhanh như điện chớp mà đi, vòng quanh toàn bộ huyện thành nhỏ chuyển hơn phân nửa vòng sau, mới từ một phương hướng khác về tới trong nhà mình. Đây là hắn lấy phòng ngừa bạn nhất người khác theo dõi, cho nên mới chủ động che giấu hành tích phương pháp. Từ Tử Phàm nhìn đồng hồ, xuất phát thời điểm hơn 9 điểm, mà bây giờ vẫn chưa tới 10 điểm, đối với cái này hiệu suất, Từ Tử Phàm tương đối hài lòng. Sau đó Từ Tử Phàm cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy có điện thoại chưa nhận, đang là bạn tốt Hắc Tử Lâm Thiên đánh tới. Từ Tử Phàm gọi lại, rất nhanh Lâm Thiên tiếp lên điện thoại. "Phàm tử, ngươi giấu giếm ta thật là khổ a, hôm nay nhìn thấy trực tiếp video, mới biết được ngươi cũng đã trở thành dị nhân." Hắc Tử Lâm Thiên tại điện thoại đối diện cười lớn nói, nghe vô cùng vui vẻ. Từ Tử Phàm biết đây là Lâm Thiên đối với mình cũng trở thành dị nhân, tại thiên địa dị biến này thời đại có sức tự vệ mà cảm thấy cao hứng. "Ha ha, còn tốt, sáng sớm hôm nay vừa mới đã thức tỉnh dị năng." Từ Tử Phàm cười đáp lại nói, "Phàm tử ngươi không tệ à, vừa mới thức tỉnh liền nhu xoa như vậy, hiện tại trên internet xưng hô ngươi là phách không trưởng ha ha." Hắc Tử Lâm Thiên cười trêu ghẹo nói. Từ Tử Phàm nghe vậy, chỗ trán có hắc tuyến lưu động, cái này mẹ nó cái quỷ gì xưng hảo, phách không trưởng, trưởng trưởng phách không. Bất quá cũng có người xưng hô ngươi là Kim Trung Hiệp nói ngươi luyện trong truyền thuyết Kim Trung Cháo. Hắc Tử Lâm Thiên lần nữa cười nói, "Ha ha, đúng là Kim Trung Cháo, Hắc Tử, ngươi luyện không, luyện lời nói ta dạy cho ngươi." Từ Tử Phàm khẽ giật mình, lại có người tùy tiện đoán đúng, hắn ban ngày đối chiến dị nhân sử dụng võ học thật đúng là thiếu Lâm Kim Trung Cháo. "Được a, ta học, còn có kia phách không trưởng ta cũng muốn học." Hắc Tử Lâm Thiên giờ phút này không khách khí chút nào nói rằng, hắn thấy Từ Tử Phàm đây chỉ là nói đùa, những năng lực này hơn phân nửa chỉ là thân làm dị nhân năng lực đặc thù, hiện giai đoạn vẫn chưa có người nào có thể đem năng lực của mình giáo cho người khác. "Đi, vậy ngày mai ngươi đến, ta dạy cho ngươi." Từ Tử Phàm cười nói, đối với cái này bản thân cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn vẫn là bằng lòng giáo một chút võ học cho hắn. Từ Tử Phàm cũng hy vọng chính mình hảo huynh đệ này thực lực có thể phóng đại, tại cái này tương lai không lường được thế giới bên trong nhiều một phần sức tự vệ. "Ha ha, ngày mai không chỉ là ta, còn có người muốn đi nhà ngươi." Hắc Tử cười nói. Từ Tử Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, mơ hồ có chút suy đoán, nói: "Tiểu tử ngươi có chuyện mau nói." "Phàm tử, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ngươi biểu hiện ra dị nhân chi lực phi thường cường đại, ngày mai trong huyện đặc thù quản lý tổ chức lãnh đạo sẽ tự thân tới cửa, muốn thỉnh ngươi gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức." Hắc Tử trịnh trọng nói. Từ Tử Phàm minh bạch, đêm nay Hắc Tử gọi điện thoại cho hắn, chính là chuyên môn sớm bảo hắn biết tin tức. "Ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ, bất quá dù cho không nguyện ý gia nhập tổ chức này, phía trên chính sách là không thể ép buộc bất kỳ dị nhân gia nhập tổ chức, tất cả toàn bằng dị nhân tự nguyện." Hắc Tử cho Từ Tử Phàm nhắc nhở nói. "Ân, không có việc gì, đến lúc đó nhìn tình thế mà định ra." Từ Tử Phàm đáp lại nói. "Đúng rồi, hôm nay rảnh rỗi a, có bị thương hay không?" Hắc Tử trong giọng nói mang theo quan tâm, mở miệng hỏi. "Đương nhiên không có, kia hai tên giá hỏa làm sao có thể tổn thương ta?" Từ Tử Phàm đáp lại nói. "Hai người kia là thải hồng tiên tử bên cạnh đại sơn cùng âm phong, cẩn thận trả thù." Hắc Tử nhắc nhở. "Ân, là phải cẩn thận." Từ Tử Phàm giờ phút này cười đáp lại nói, trên thực tế, hắn muốn nói là hai người này về sau không có khả năng xuất hiện. Lại tùy tiện hàn huyên một vài thứ sau, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc này, Từ Tử Phàm làm sơ cảm ứng, biết mình phụ mẫu đã nằm ngủ, liền sau cũng không tiếp tục làm cái giày, mà là xuất ra thiên bảo thạch hoàn, biến mất tại trong phòng. Một hồi càn khôn biến ảo, đầu chuyển tinh di cảm giác chuyển đến, Từ Tử Phàm trước mắt một hồi mơ hồ, sau đó lại biến thành rõ ràng, ra hiện tại hắn trước mắt là một phương vết đá, lại là đã đi tới Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Nơi này đúng là hắn lúc trước trở lại thế giới hiện thực thời điểm, tại Thái Sơn phía trên tùy tiện đánh một phương hang đá. Lúc này, Từ Tử Phàm hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy hang đá bên trong đã có chút ẩm ướt, trên mặt đất có thật nhiều côn trùng, không trung còn có tơ nhện lưới dày đặc. Hắn tùy ý xem xét, liền phát hiện, trước đó hắn tại phương thế giới này quần áo cũng không thể mặc, bởi vì trên của hắn không ngừng cho bụi rơi xuống dày một tầng dày, hơn nữa rất ẩm ướt, có một ít không quen biết tiểu côn trùng đi ra đi vào, nghiêm nhưng đã đem nó xem như nhà. Giờ này phút này, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này, Từ Tử Phàm có chút hoảng hốt. Mặc dù hắn có thể tính tới, Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới đã qua hơn 7 năm thời gian, nhưng là mình tự thể nghiệm loại kinh nghiệm này, vẫn là vô cùng rung động. Giờ phút này, nhìn xem quanh mình tất cả, Từ Tử Phàm lập tức có loại cảm giác, cái gì đều đánh không lại Tuế Nguyệt, tại Tuế Nguyệt trước mặt, mọi thứ đều đem mục nát, đều đem suy bại. Vô tận thời gian lưu chuyển, ung dung thiên cổ mất đi, cuối cùng còn có thể thừa đến hạ cái gì? Từ Tử Phàm lúc này không khỏi cảm thán, Tuế Nguyệt biến thiên, thời gian mất đi, thời gian vĩ lực, hắn sơ bộ có chút cảm thụ. Cảm giác này, không thể nói tốt xấu, chủ yếu vẫn là nhìn người nghĩ như thế nào, nhưng là đây cũng là một loại quý giá kinh lịch, khiến người tỉnh ngộ, khắc họa sâu trong linh hồn. Chị này thiên địa đại biến, không cầu trường sinh bất lão, không cầu bất tử bất diệt, thế nào xứng đáng chính mình? Giờ phút này, Từ Tử Phàm tự nói, trong ánh mắt đối với tương lai càng thêm kiên định. Hắn có quá nhiều cơ duyên, viễn siêu rất nhiều người, nếu như vậy chính hắn còn không có một quả kiên định lòng cầu đạo, như vậy hắn cũng liền qua phế đi, ngay cả mình đều sẽ nhìn không nổi chính mình. Oanh! Từ sát chân khí bành trướng mà ra, lúc này Từ Tử Phàm quanh thân dậy đặc xương mù tím, đem ngoại giới tất cả cùng mình ngăn cách. Xoát! Từ Tử Phàm thân ảnh lấp lóe, lại là đã trở ra hang đá, đi tới ngoài động. Trước mắt mây mù phiêu miểu, tầm mắt bao quát non sông, cái này nguy nga Thái Sơn, mỗi lần nhìn thấy cũng có thể làm cho người đối với nó hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ cảm thán một phen. Hơn 7 năm thời gian trôi qua, cũng không biết bây giờ Hoa Sơn phái có thay đổi gì. Lúc này Từ Tử Phàm trong lòng suy nghĩ, Trên thực tế nhất làm cho hắn lo lắng chính là, hắn từng tại Hắc Mộc Nhai cùng Đông Phương Bất Bại ước định 3 năm sau tại Hoa Sơn chi đỉnh đến một cuộc tỷ thí, nhưng là tăng thêm chính mình sáng tạo pháp hơn 2 năm thời gian, lại thêm hắn rời đi hơn 7 năm thời gian, không sai biệt lắm chừng 10 năm. Lần này hiển nhiên là từ Tử Phàm thất ước. Ai, tương lai không thể làm ước định à, phàm là thế giới hiện thực có biến, chính mình tất nhiên sẽ rời đi thời gian không ngắn, cho nên cũng liền có lớn vô cùng khả năng thất ước. Lúc này từ Tử Phàm thầm nghĩ tới, lần nữa không khỏi cảm thán hai phe thế giới thời gian tốc độ chạy trên lệch thần kỳ. Chương 157, 7 năm biến hóa, gặp lại Đông Phương Bất Bại, 1, chương 157, 7 năm biến hóa, gặp lại Đông Phương Bất Bại, 1, cũng không biết Đông Phương Bất Bại không có chờ tới chính mình sẽ làm thế nào. Từ Tử Phàm giờ phút này thầm nghĩ trong lòng. Đối với cái này, hắn càng nhiều hơn chính là thất ước sau trong lòng không được tự nhiên, cũng là không lo lắng Đông Phương Bất Bại sẽ làm ra cái gì đúng Hoa Sơn chuyện không tốt. Bởi vì ngày đó tại Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại thần công đại thành, âm cực sinh dương, chính mình đối với nó có hộ đạo tri ân. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh như quang sinh diệt, trong chớp mắt đã biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở ngoài trăm thước, ngay sau đó liên tục xuất hiện, Từ Tử Phàm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về Thái Sơn phía dưới mà đi. 3 ngày, Từ Tử Phàm đã về tới Hoa Sơn dưới chân. Mấy ngày nay, Từ Tử Phàm đã trọng vừa mua này phương thế giới quần áo, lúc này hắn một thân trường sam màu đen, xuyên tại cân xứng trên thân thể, khí chất xuất trần bất phàm, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở chỗ này, tay áo phiêu động, liền có thể khiến người ta cảm thấy ra không giống bình thường. Tại mấy ngày nay thời gian đi đường bên trong, Từ Tử Phàm cũng theo người trong giang hồ trong miệng hiểu được một chút tin tức. Thứ nhất chính là, Thanh Thành phái Dư Thương Hải bị diệt môn, toàn bộ Thanh Thành một phái, từ đó theo trên giang hồ xóa tên, người xuất thủ chính là đã đạt đến nhất lưu hậu kỳ cảnh giới Lâm Bình Chi. Thứ hai, cũng chính là mấy năm này trong giang hồ lớn nhất tin tức, chính là 7 năm trước, đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại tái hiện giang hồ, thẳng lên Hoa Sơn muốn tìm chính mình tỷ thí, kết quả khổ đợi 1 năm mà không được, sau đó giận dữ, khiêu chiến Hoa Sơn tất cả tuyệt thế cao thủ liên thủ, đại bại chi, thiên hạ chấn kinh. Phải biết lúc này Hoa Sơn phái đã không giống trước kia, là toàn bộ thiên hạ võ lâm thánh địa, toàn bộ Hoa Sơn phái, mấy chục vạn giáo chúng, mấy năm gần đây đột phá tới tuyệt thế cao thủ chi cảnh cũng có 7-8 người nhiều, từng cái thần công cái thế, sâu không lường được. Nhưng là chính là như thế đội hình, liên dưới tay, vẫn là bại bởi Đông Phương Bất Bại, lúc này đám người không thể không cảm thán, Đông Phương Bất Bại quả nhiên thần uy vô địch, không hổ là đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất quá ngay tại Đông Phương Bất Bại đại bại Hoa Sơn tất cả tuyệt thế cao thủ liên thủ về sau, muốn tiến Hoa Sơn chuyển công các nhìn qua, lại gặp đối thủ. Kia là một vị lão nhân, khám phá thế sự không vấn giang hồ, sâu không lường được, là đã từng kiếm đạo thần thoại Phong Thanh Dương. Hai người lần đầu gặp, liền triển khai đại chiến, trận chiến kia là cái này võ lâm gần nhất trong vòng mấy trăm năm đỉnh phong nhất quyết đấu, đủ để ghi vào võ lâm sử sách, lưu truyền thiên cổ. Nghe nói trận chiến kia Phong Thanh Dương kiếm quang kinh thiên, sáng chói kiếm mang một mảnh trắng xóa, kiếm khí thiên huyễn, một đời tuyệt thế kiếm khách phong thái hiển thị rõ không nghi ngờ gì. Mà Đông Phương Bất Bại thì áo đỏ như mị, tràn đầy ma tính, hóa thành một vòng màu đỏ đại nhật vượt ép giữa thiên địa, bá đạo tuyệt luân, bất bại cùng vô địch khí thế chấn khiến người sợ hãi. Kết quả của trận chiến này không có ai biết, bởi vì hai người cảnh giới quá cao, viễn siêu ở đây tất cả mọi người, cuối cùng hai người một cái hóa thành một đạo kiếm quang, một cái hóa thành một đạo màu đỏ ma ảnh, tại đối bính bên trong cùng nhau biến mất tại Hoa Sơn chỗ sâu, quan chiến đám người căn bản là không có cách đuổi kịp bước chân của hai người. Sau 7 ngày, Phong Thanh Dương trở về, lần nữa hóa thành một gã lão nhân bình thường chờ đợi tại chuyển công các. Mà liên quan tới Đông Phương Bất Bại tin tức, lại từ đó không còn lại xuất hiện trên giang hồ mảy may, nhưng là Hoa Sơn phái lại từ đó về sau trải qua thường xuất hiện có tiên ma đang tỷ đấu truyền thuyết. Một trận chiến này khiến thiên hạ võ lâm chấn kinh, trong giang hồ tất cả mọi người nghĩ không ra, Hoa Sơn phái lại còn có như thế một vị tuyệt thế kiếm khách, có thể vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất. Đồng thời, mấy năm gần đây, người trong võ lâm cũng phi thường tò mò, Hoa Sơn kiếm ma vì sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tuyệt tích tại giang hồ. Có người đồn, tại Thái Sơn phát hiện tuyệt thế thần công, ngay tại không hỏi thế sự, ẩn cư tập luyện, còn có người nói Hoa Sơn kiếm ma luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã không tại nhân thế. Tóm lại, liên quan tới Hoa Sơn kiếm ma hướng đi, chúng thuyết phân vân, cái gì cũng nói, bất quá tất cả mọi người là suy đoán, ai cũng không có xác thực thuyết pháp. Hoa Sơn kiếm ma đông nhiên biến mất tại trong giang hồ, chính như trong võ lâm đông nhiên bộc khởi, đều là phi thường không hiểu, cũng vô cùng đông nhiên, khiến cho mọi người đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này 7 năm bên trong, Hoa Sơn kiếm ma chi danh mặc dù vẫn là vang vọng giang hồ, nhưng là bởi vì hắn biến mất, tại mọi người ấn tượng bên trong càng lúc càng mờ nhạt, đã trở thành một cái truyền thuyết. Thời gian 7 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có nhân vật thế hệ trước mất đi, cũng có một đời mới anh kiệt sinh ra. Nhưng là, một đời mới anh kiệt cơ bản đều là thuộc về Hoa Sơn phái, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại cái này giang hồ trong chốn võ lâm, tương lai mấy chục năm, Hoa Sơn phái đem trưởng thịnh cung suy, thậm chí càng thêm thịnh vượng. Mà Nhạc Bất Quần cũng đầy đủ phô bày chính mình môn phái tài quản lý, quy mô mấy chục vạn nhân số đại phái, quản lý ngay ngắn rõ ràng, mặc dù còn có nhiều chỗ hơi có tí vết, nhưng là đó cũng là một cái đại phái tại thường ngày bên trong chỗ không thể tránh được. Hôm nay thiên hạ võ lâm, trừ qua võ đạo thánh địa Hoa Sơn phái, vẫn còn tương đối có chút quy mô cũng chính là võ đang phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo. Bất quá hiện tại võ đang phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo cũng tại ngày càng sự suy thoái, đặc biệt là Nhật Nguyệt thần giáo càng là suy bại không chịu nổi, xem như trước kia ma giáo, trong đó ma đạo nhân sĩ đông đảo, cái này liền trở thành Hoa Sơn phái đệ tử mục tiêu. Bởi vì Hoa Sơn phái có một hạng trường kỳ nhiệm vụ, cái kia chính là khắp thiên hạ bắt tác nhân, mạo xưng tiến Hoa Sơn mấy cái nơi thí nghiệm, xem như người cổ đến vôi. Mà hoàn thành cái này nhiệm vụ là có thể đạt được điểm tích lũy, có điểm tích lũy, liền có thể hối đoái tuyệt thế võ học, cho nên mỗi người tính tích cực đều phi thường lớn. Nghe nói, tại 3 năm trước đây, Hoa Sơn phái có tam đại tuyệt thế cao thủ dẫn đầu hơn 10 vị nhất lưu cao thủ đánh vào Hắc Mục Nhai, kém chút đem Nhậm Ngã Hành đều bắt đi hối đoái điểm tích lũy. Giờ phút này, Từ Tử Phàm lần nữa trở lại Hoa Sơn, nghĩ đến chính mình rời đi không đến một ngày, thế giới này đã qua hơn 7 năm thời gian, trong lúc đó đã xảy ra nhiều như vậy sự kiện, cũng không nhịn được có chút hoảng hốt. Lại nghĩ tới, một lần cuối cùng thấy sư phụ Nhạc Bất Quần, đã tóc mai sinh bạch, còn có sư mẫu Ninh Trùng Tắc cũng cả ngày vất vả Hoa Sơn phái chuyện, ngoài ra còn có cái khác các vị sư minh đệ bọn người tình hình gần đây như thế nào. Hơn 7 năm thời gian trôi qua, Từ Tử Phàm giờ phút này lại có loại cận hương tình khiết cảm giác. A, mau nhìn, đây không phải là Từ sư minh a. Giờ phút này có người kinh hô, nhìn về phía Từ Tử Phàm bên này, cao hứng lớn tiếng kêu lên. Từ Tử Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một gã 20 mấy tuổi nam tử thanh niên, gánh vác đao kiếm, bên cạnh đi theo một đám người, ngay tại hướng bên này cao hứng trông lại. Lúc này, tên này nam tử thanh niên khuôn mặt, Từ Tử Phàm nhìn có chút quen thuộc, nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, tại Từ Tử Phàm trong đầu thời gian dần trôi qua cùng một cái 10 mấy tuổi tiểu nam hải tướng mạo chồng chất vào nhau. Đang là trước kia Nhạc Bất Quần thu thân truyền đệ tử một trong thư kỳ. Giờ phút này, thư kỳ nhìn thấy Từ Tử Phàm quay đầu trông lại, cũng thấy rõ ràng Từ Tử Phàm khuôn mặt, lập tức đại hỉ, hướng về bên này chạy tới. Từ sư minh, ngươi rốt cục trở về, chúng ta liền biết ngươi không có việc gì, ngươi cuối cùng sẽ trở lại. Giờ phút này thư kỳ chạy đến Từ Tử Phàm bên người, hưng phấn nói, nhìn cao hứng phi thường. Chương 157, 7 năm biến hóa, gặp lại Đông Phương Bất Bại 2, chương 157, 7 năm biến hóa, gặp lại Đông Phương Bất Bại 2, mà Từ Tử Phàm thì nhìn xem người tiểu sư đệ này, cũng là cảm thán tràn đầy, thời gian 7 năm mặc dù không dài, nhưng là cũng đầy đủ một thiếu niên tiểu tử trưởng thành thanh niên. Sư đệ, sư phụ sư nương gần đây không việc gì chứ? Từ Tử Phàm hỏi. Sư phụ sư nương tất cả mạnh khỏe, bất quá chỉ là mấy năm qua không thu được sư minh tin tức của ngươi, có chút bận tâm. Thư Kỳ vui vẻ đáp lại nói, bất quá, hôm nay sư minh ngươi trở về, bọn hắn nhị lao tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Từ Tử Phàm gật đầu, sau đó cùng Thư Kỳ chờ một đám Hoa Sơn đệ tử hướng về Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong mà đi. Trên đường đi, Từ Tử Phàm nghe Thư Kỳ giảng thuật mấy năm này phát sinh ở Hoa Sơn bên trên chuyện. Lâm sư đệ cùng Nhạc sư muội kết thành tần tấn chuyện tốt. Ban đầu nghe tin tức này, Từ Tử Phàm ngạc nhiên, bất quá sau đó cũng cảm giác những này đều hợp tình hợp lý. Nguyên tắc bên trong, Nhạc Bất Quần đối Lâm Bình Chi ra chuyển tịch Tà Kiếm Phổ áp dụng xảo thủ kế sách, song phương quan hệ có thể nói như nước với lửa. Lâm Bình Chi còn cùng Nhạc Linh San kết thành một đôi. Hiện nay, giữa song phương cũng không có loại kia mâu thuẫn, lại thêm Từ Tử Phàm cố ý bồi dưỡng Lâm Bình Chi chuyện này là người đều có thể nhìn ra, cho nên hai người thành tựu chuyện tốt, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Đại sư Minh như thế nào? Từ Tử Phàm tò mò hỏi. Bởi vì nguyên tắc bên trong, toàn bộ kịch bản kỳ thật cũng chính là thời gian 7 năm, tại nguyên tắc lúc kết thúc, Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh cũng có đôi có cặp. Mà bây giờ, trên thực tế, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch bản bắt đầu tới hôm nay, đã qua có hơn 10 năm thời gian, theo nguyên tắc thời gian tính, Lệnh Hồ Sung đã sớm nên kết hôn. Đại sư Minh thích ma giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh, bất quá 3 năm trước đây đại sư Minh đi hướng Hắc Mộc Nhai cầu hôn, lại bị Nhậm Ngã Hành chạy ra. Thư Kỳ thở dài. A, có biết vì sao bị đuổi ra ngoài? Bây giờ ta Hoa Sơn phái uy thế ngày lòng, xem như trong chốn võ lâm thánh địa, Lệnh Hồ sư Minh là Hoa Sơn đại đệ tử, hắn Nhậm Ngã Hành làm sao dám không bán mặt mũi này? Từ Tử Phàm có chút hiếu kỳ. Còn không phải cùng ở tại 3 năm trước đây, ta Hoa Sơn phái có mấy vị tuyệt thế cao thủ dẫn đầu đông đảo nhất lưu cao thủ kém chút đem Nhậm Ngã Hành đều bắt được, việc này khiến Nhậm Ngã Hành một mực canh cánh trong lòng, khả năng lúc ấy đại sư Minh vừa vận đụng vào Nhậm Ngã Hành nổi nóng, cho nên mới không có bị đồng ý. Thư Kỳ mở miệng nói, là Lệnh Hồ Sung bất hạnh cảm thấy tiếc hận. Kia sau đó Lệnh Hồ sư Minh cứ tính như thế. Từ Tử Phàm hỏi lần nữa, đối với Lệnh Hồ Sung tính cách hắn hiểu rõ, Lệnh Hồ Sung tổng thể không sẽ cứ tính như thế, bỏ yêu nhất người mà đi. Đương nhiên không có, sau đó Lệnh Hồ sư Minh ban đêm xông vào Hắc Mộc Nhai, mang theo Nhậm Doanh Doanh bỏ trốn. Thư Ngạc nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập tiếc hận, khái bởi vì cái này thời đại, bỏ trốn là một cái rất không có mặt mũi chuyện. Ngươi biết bọn hắn đi nơi nào a? Từ Tử Phàm hỏi. Không biết rõ, Lệnh Hồ sư Minh từ đó về sau liền không có xuất hiện trong giang hồ, bất quá nghe người ta nói tại Nam Cương đã từng nhìn thấy qua Lệnh Hồ sư Minh cùng Nhậm Doanh Doanh thân ảnh. Lúc này Từ Tử Phàm hiểu rõ, cái này 7 năm bên trong chuyện đã xảy ra thật đúng là không ít. Thông qua Thư Kỳ lời nói, Từ Tử Phàm cũng đoán được Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh đi nơi nào. Nam Cương Ngũ Tiên giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng thật là cùng Lệnh Hồ Sung còn có Nhậm Doanh Doanh đều quan hệ không tầm thường, là vô cùng tốt bằng hữu. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh hẳn là ngay tại Nam Cương ẩn cư. Sau đó lại trò chuyện không ít liên quan tới cái này thời gian 7 năm bên trong Hoa Sơn chuyện xảy ra, Từ Tử Phàm cũng thông qua Thư Kỳ miệng hiểu được rất nhiều. Trên tổng thể đến xem, vẫn là vô cùng không tệ, không có cái gì lớn tin tức xấu. Từ Tử Phàm rất vui mừng. Sau đó không bao lâu, Từ Tử Phàm bái kiến Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc. Từ Tử Phàm xuất hiện lần nữa, khiến Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người cao hứng phi thường vui vẻ. Đồng thời hai người cũng trách cứ Từ Tử Phàm tại cái này hơn 7 năm thời gian bên trong không có tin tức gì, mà Từ Tử Phàm thì từ chối nói là ra biển gặp gió lốc, bị vây ở không người trên đảo nhỏ, cho nên mới cùng mọi người đã mất đi liên hệ. Một phen lẫn nhau ân cần thăm hỏi sau, Từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc bọn người lần nữa một khối ăn một bữa tiệc, xem như Từ Tử Phàm đón tiếp chi yến. Mà theo một ngày này bắt đầu, Từ Tử Phàm lại xuất hiện chuyện giang hồ truyền khắp thiên hạ, khiến tất cả người trong võ lâm chấn kinh. Thời gian qua đi hơn 7 năm thời gian, Hoa Sơn kiếm ma lại lần nữa trở về, phủ định một chút trong giang hồ đối Từ Tử Phàm hạ lạc không tốt truyền ngôn. Ngày thứ hai, Từ Tử Phàm đi tới truyền công các, bái kiến Phong Thanh Dương lão nhân. Thông qua Phong Thanh Dương, Từ Tử Phàm hiểu rõ tới Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên thẳng đến tại Hoa Sơn phía trên tiềm tu, đồng thời hai người thường xuyên luận đạo tỉ thí. Bởi vì hai người đều là tiên tiên đạo cảnh cao thủ, đến vô ảnh, đi vô tung, cho nên ngày thường Hoa Sơn phía trên truyền lại nói tiên ma đối chiến chuyện kỳ thật chính là hai bọn họ đang luận bàn luận đạo tỉ thí. Đối với cái này, Từ Tử Phàm cũng là phi thường kinh dị, nghĩ không ra Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên thẳng đến tại Hoa Sơn chi sơn không hề rời đi. Từ Tử Phàm làm sơ suy nghĩ, liền minh bạch nguyên do trong đó. Đông Phương Bất Bại sở dĩ một mực ở lâu Hoa Sơn, thứ nhất là đang chờ đợi Từ Tử Phàm trở về, thứ hai là gặp Phong Thanh Dương cái này các cao thủ. Hai người cùng chỗ tiên thiên đạo cảnh, đều là tuyệt thế cường đại, trải qua mấy lần luận đạo tỉ thí, có thể nói là cùng chung chí hướng, cho nên mấy năm này hai người lẫn nhau trở thành đối phương hảo bằng hữu. Đông Phương Bất Bại có thể là đối ngươi võ công tôn sùng đầy đủ, đã sớm muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Phong Thanh Dương giờ phút này nhìn xem Từ Tử Phàm, lần nữa mở miệng nói, đi tìm Đông Phương Bất Bại, lão phu rất lâu không thấy đặc sắc như vậy quyết đấu, hôm nay nhường lão phu cũng mở mang tầm mắt. Từ Tử Phàm nghe vậy, gật đầu đồng ý việc này, hắn cũng nghĩ chiếu cố Đông Phương Bất Bại, sau đó cùng một chỗ cùng Phong Thanh Dương hướng về Hoa Sơn chi đỉnh mà đi. Tại đường lên núi bên trên, Từ Tử Phàm trong lòng hơi động, có chút hiếu kỳ, nhìn qua Phong Thanh Dương hỏi, "Phong thái sư thúc, không biết ngươi cùng Đông Phương Bất Bại ai mạnh ai yếu?" Nghe thấy lời ấy, Phong Thanh Dương dừng một chút, có loại tiêu sát cảm giác, thở dài, "Ai, lớn tuổi, thể lực theo không kịp, phía trước một vạn chiêu hai người chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là một vạn chiêu sau, ta tinh lực liền theo không kịp, cuối cùng thắng hẳn là Đông Phương Bất Bại." Theo Phong Thanh Dương tiếng thở dài bên trong, Từ Tử Phàm cũng bỗng nhiên cảm nhận được thời gian thật sự là không chờ người, lúc này lão nhân tuổi xế chiều, tuế nguyệt không còn, có chút thật đáng buồn đáng tiếc. Không bao lâu, Phong Thanh Dương cùng Từ Tử Phàm hai người đã đi tới mục đích, nơi này là Hoa Sơn Đông Phong đi hướng Nam Phong trên đường một mảnh đất trống, Đông Phương Bất Bại liền tại phụ cận ẩn cư. "Đông Phương Bất Bại, ngươi nhìn ta đem ai mang đến?" Lúc này Phong Thanh Dương hơi hơi vận chuyển nội lực, mở miệng hướng về bốn phía gọi lên, thanh âm của cuộn, truyền ra ngoài rất xa. Sau một lát, xa xôi trên một cây đại thụ, đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc thân ảnh, người này chính là Đông Phương Bất Bại. Mà Đông Phương Bất Bại chợt nhìn tới Từ Tử Phàm, liền trên mặt vẻ mừng rỡ, hắn rốt cục đợi đến người này. Lúc này, Đông Phương Bất Bại xa xa mở miệng nói, "Từ biệt 10 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô?" "Còn tốt, bất quá bởi vì ta có sự tình, cho nên 7 năm trước thất ước, thực sự băn khoăn." Từ Tử Phàm cười đáp lại nói, "Không sao, hôm nay ngươi có thể xuất hiện, liền tốt vô cùng." Đông Phương Bất Bại 10 phần rộng lượng, không có tại Từ Tử Phàm nuốt lời chuyện phía trên quá độ dây dưa. Kia liền đa tạ Đông Phương đạo hữu thông cảm. Từ Tử Phàm cười đáp lại nói, "Xoát." Thân ảnh màu đỏ như sương như khói, đồng bền thấm thoát, tốc độ cực nhanh, mang theo cực hạn khí tức cấm lãnh, hướng về bên này mà đến. Trong chớp mắt, Đông Phương Bất Bại đã vững vàng rơi ở trước mắt trên đất trống, cách Từ Tử Phàm cùng Phong Thanh Dương cũng liền vài mét địa phương xa. Chương 158, có lẽ tất cả đem không có chút ý nghĩa nào. Chương 158, có lẽ tất cả đem không có chút ý nghĩa nào. Đông Phương Bất Bại, thân ảnh như mị, thật giống như khói nhẹ, đồng bền thấm thoát, trong chớp mắt đã theo mấy chục mét bên ngoài trên đại thụ, đi tới Từ Tử Phàm trước người vài mét chỗ. Lúc này, Từ Tử Phàm dương mắt nhìn lên, Đông Phương Bất Bại vẫn là một thân màu đỏ áo dài. Sắc mặt có chút yêu mị, nhưng lại nhìn có loại băng lãnh vô tình cảm giác. Da thịt như ngọc, lóe ra sáng bóng trong suốt, không giống bình thường người huyết nhục chi khu, phản giống như là một cái dùng đặc thù vật liệu chế tác con rối, tràn đầy tà mị cảm giác cùng âm trầm chi khí. Nhưng là Từ Tử Phàm cẩn thận đi cảm ứng, lại có thể theo trên thân cảm nhận được một cỗ chí dương chi khí cùng sinh cơ bừng bừng, huyết khí chi tràn đầy, viễn siêu thường nhân. Đông Phương Bất Bại trên thân loại này quỷ dị mà mâu thuẫn cảm giác, làm cho người chấn kinh cùng không hiểu. Từ Tử Phàm biết, Đông Phương Bất Bại đây là thiên nhân hóa sinh chi đạo đạt đến cảnh giới cực cao chỗ biểu hiện ra trạng thái, là thiên hạ hôm nay ở đây trên đường đi ra xa nhất tồn tại. Thiên đạo vô tình, thần tiên là cái gì? Dùng cái từ ngữ này để hình dung một người, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, đây là công tham tạo hóa, gần trời sắp nói người lời giải thích. Thiên người đại biểu trí cao vô thượng, đại biểu vô tình tuyệt tính, đồng thời cũng là kinh khủng đại danh tử. Về phân hóa sinh một đạo, đại biểu thần tiên tạo ra, đồng thời cũng đại biểu một dương phục sinh, sinh cơ mạnh mẽ chi nghĩa. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại giống nhau hướng về Từ Tử Phàm trông lại, nhìn thấy Từ Tử Phàm trải qua thời gian mà không đổi dung mạo, biểu lộ sững sờ, đồng thời cũng lộ ra một chút vẻ trịnh trọng, mở miệng nói, "Đạo hữu ngươi tại hóa sinh một đạo bên trên cũng có đọc lướt qua." Từ Tử Phàm nghe vậy, khẽ lắc đầu, đối với mình đục thân tuổi tác không phải đè xuống tự thân trải qua thời gian đến để ra, cũng cảm giác kỳ quái cùng không hiểu, bất đắc dĩ nói, "Ta có khác loại cơ duyên bảo trì thanh xuân thường trú, bất quá liên quan nguyên do trong đó, ta cũng là không hiểu nhiều lắm. Lần trước ta liền nghe từ đạo hữu nói tới khác loại cơ duyên, không biết ngươi nói khác loại cơ duyên là ý gì?" Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ hỏi. Giờ phút này, ngay cả một bên Phong Thanh Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn cũng có thể cảm giác được Từ Tử Phàm trên người có quái dị, lúc này gặp tới Đông Phương Bất Bại hỏi thăm, hắn cũng trên mặt vẻ tò mò nhìn về phía Từ Tử Phàm. Được nghe Đông Phương Bất Bại lời nói, lại gặp Phong Thanh Dương nhìn sang, Từ Tử Phàm giờ phút này cũng lộ ra vẻ trịnh trọng, lúc này hắn nghĩ tới đã từng mới tới phương thế giới này thời điểm, hắn đi qua Côn Lôn Sơn Mạch, đi qua Nam Cương Vô Lượng Đại Sơn, cũng đi qua Tương Dương ngoài thành, còn đi qua Trung Nam Sơn, nhưng lại chẳng được gì. Kết hợp hắn lúc ấy du lịch thiên hạ thời điểm chứng kiến hết thảy, còn có lần đầu kích hoạt Thạch Hoàn Thiên Bảo, mông lung ở giữa nhìn thấy hình tượng, khi đó Từ Tử Phàm liền có mấy loại phỏng đoán, thế giới này có chút kỳ dị, có thiên đại bí mật chất chứa, cần đợi chờ mình tương lai đi nghiệm chứng. Có lẽ tương lai Từ Tử Phàm tìm được phương thế giới này bí mật cùng chân tướng, chính như hắn đã từng nhìn thấy nào đó loại hình tượng đồng dạng, như vậy mọi thứ đều đem phá vỡ, vượt qua tưởng tượng của mọi người cùng nhận biết. Nếu thật là như thế, như vậy mọi thứ đều làm mất đi ý nghĩa. Thế giới này quen mình người, nhìn thấy các loại mỹ lệ cảnh tượng, còn có thế giới này ân ân đoán đoán, thị thị phi phi, thậm chí bao gồm phương thế giới này núi sông tráng lệ cùng hạo đại thiên địa, đều đem không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm có chút buồn, có chút đau nhức. Người không phải có cây, ai mà có thể vô tình? Từ Tử Phàm chính mình không phải một cái người xấu, cũng không tính một người tốt, nhưng là hắn nhất định không phải một cái lãnh huyết người. Tại phương thế giới này, Từ Tử Phàm trước trước sau sau chờ đợi vài chục năm, nơi này rất nhiều người, rất nhiều chuyện, rất nhiều cảnh, đều để hắn khó quên, làm hắn không bỏ. Hy vọng mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán. Từ Tử Phàm thu liễm suy nghĩ, trong lòng lẩm bẩm. Lúc này, Từ Tử Phàm nhìn xem Đông Phương Bất Bại ánh mắt sáng rực nhìn mình, nhìn thấy Phong Thanh Dương mặt lộ vẻ vẻ tò mò hướng bên này trông lại, Từ Tử Phàm ánh mắt thâm thúy, ánh mắt ung dung, dường như thấy được tương lai xa xôi không hiểu thời gian, mở miệng nói, tương lai có một ngày các ngươi sẽ biết, nhưng lại không phải hiện tại, thời cơ chưa tới. Nói ra câu nói này thời điểm, Từ Tử Phàm ngữ khí bình thản, nhưng lại có loại thất lạc cảm giác chất chứa trong đó, còn có loại tiêu sắc chi tình cùng điểm điểm bi thương chi ý. Đông Phương Bất Bại cùng Phong Thanh Dương hai người đều là lão giang hồ, đồng thời cũng đều là trí thông minh cao tuyệt hạng người, lúc này sao lại nghe không ra Từ Tử Phàm trong giọng nói không thích hợp, nhưng là bọn hắn giờ phút này lẫn nhau liếc mắt một cái, đều không tiếp tục hỏi. Từ Tử Phàm đã nói như vậy thì là không tiện hiện tại bẩm báo, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại làm nhiều lời, như thế không có chút ý nghĩa nào. Đi, kia chờ mong tương lai một ngày nào đó, ta có thể biết được phương thiên địa này ở giữa còn có loại nào cơ duyên. Đông Phương Bất Bại giờ phút này trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi chi sắc, mở miệng nói ra, vô cùng hào sảng. Từ Tử Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hai ta đã từng hẹn xong, Hoa Sơn chi đỉnh luận bàn luận đạo, mặc dù chậm 7 năm, bất quá hôm nay còn phải tiếp tục ước định ban đầu. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại trong ánh mắt đều là chiến ý, đối với kế tiếp cùng Từ Tử Phàm luận bàn tỷ thí hắn đã mong đợi thật lâu. Mà Từ Tử Phàm đối với cùng Đông Phương Bất Bại luận võ luận đạo, cũng tương tự vô cùng chờ mong. Lúc này, Từ Tử Phàm nhìn xem Đông Phương Bất Bại, mở miệng nói, như ngươi mong muốn, ta cũng muốn nhìn một chút thiên nhân hóa sinh chi đạo có gì chỗ huyền diệu, sẽ không để cho người thất vọng. Đông Phương Bất Bại đáp lại nói, ánh mắt dần dần biến sắc bén, trên dưới quanh người chiến ý bao phủ, có loại bất bại cùng vô địch khí thế quét ngang mà ra, bá đạo tuyệt luân, lại bằng lãnh vô tình. Mà Từ Tử Phàm giờ phút này thân ảnh lại là dần dần mở mịt lên, khí tức lung lung, dường như cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể. Xoát. Đông Phương Bất Bại giờ phút này động, hồng sắc thân ảnh tràn đầy ma tính, như quỷ dường như mị, đồng bền thấm thoát, im hơi lặng tiếng, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Từ Tử Phàm phụ cận, một cái trong suốt như ngọc, lại không giống huyết nhục chi khu tay mang theo huyết ảnh, nhẹ nhàng hướng lấy Từ Tử Phàm trước ngực gần đến. Mọi thứ đều là trong chớp mắt phát sinh, người bình thường căn bản phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì, lúc này cho dù là tuyệt thế cao thủ, đối mặt Đông Phương Bất Bại cái này nhẹ nhàng một trường cũng sẽ không kịp phản ứng, tất nhiên sẽ bại vong dưới một trường này. Đây chính là lúc này Đông Phương Bất Bại, nhìn tùy ý nhẹ nhàng một trường, liền viễn siêu tuyệt thế cảnh giới, so với ban đầu ở Hắc Mộc Nhai phía trên cùng Nhậm Ngã Hành bọn người đối chiến thời điểm lại mạnh mẽ một đoạn. Đối mặt cái này vô địch đột nhiên xuất hiện một trường, Từ Tử Phàm vận chuyển nội tức, vừa môi khẽ nhếch. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, sóng âm cuồn cuộn, một loại đặc biệt chấn động dập dờn mà ra, mang theo đặc thù vật luật, hướng về Đông Phương Bất Bại nhanh chóng khuyết tán đi qua. Mà Đông Phương Bất Bại giờ phút này quanh thân nội tức lách thân, đối Từ Tử Phàm đang triển khai tuyệt thế sát phạt, nhưng là tại một tiếng này đặc biệt sóng âm sở thể về sau, đột nhiên nội tức biến hỗn loạn, không bị khống chế, trong tay chiêu thức cũng loạn, lúc đầu chụp về phía Từ Tử Phàm ngược bàn tay, giờ phút này lại chụp về phía Từ Tử Phàm phía bên phải không trung. Đây chính là Từ Tử Phàm hóa tự thất huyền vô hình kiếm, chính mình khổ nghiên sáng tạo mà ra hử chữ thần âm, giờ phút này phương giao thủ một cái, tức kiến công, khiến bên cạnh quan chiến Phong Thanh Dương cũng giật nảy cả mình. Chương 159, một dương phục sinh. Chương 159, một dương phục sinh. Hử chữ thần âm, đặc biệt chấn động, đặc thù vật luật, dập dờn mà ra, ảnh hưởng đến Đông Phương Bất Bại, khiến cho nội tức hỗn loạn, công thủ chiêu thức chết đi. Đây là Từ Tử Phàm căn cứ thất huyền vô hình kiếm lý lẽ sáng tạo mà ra hử chữ thần âm, lúc này phát huy ra thần kỳ hiệu quả. Loại bí kíp này, Từ Tử Phàm sáng tạo mới bắt đầu, liền nghĩ đến một loại thế giới hiện thực nào đó, một cái đối chiến trong trò chơi một cái làm người buồn nôn kỹ năng, chuyên môn dùng để xáo trộn địch nhân chiêu thức, tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra thần kỳ hiệu quả. Lúc này Đông Phương Bất Bại ấn hướng Từ Tử Phàm lực bàn tay bởi vì loại bí kíp này mà đánh hụt, khiến Đông Phương Bất Bại băng lãnh vô tình trên gương mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Hắn có thể cảm nhận được, vừa rồi loại này đặc thù vật luật vậy mà làm chính mình quanh thân nội tức có sát na hỗn loạn. Mặc dù chỉ là sát na mà thôi, nhưng là đây cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi chuyện, phải biết hắn nhưng là tiên tiên đạo cảnh cao thủ, nội tức vô cùng ngưng thực cùng thuần hậu, bình thường ngoại lực làm sao có thể khiến cho hắn nội tức xảy ra hỗn loạn. Mà Từ Tử Phàm giờ phút này, trong lòng bàn tay tử khí tràn ngập, giống nhau nhất trưởng, giống nhau lộ ra một mảnh huyết ảnh, mê mê mang mang, hướng về gần trong gang tấc Đông Phương Bất Bại ấn ra một trường. Một trường này ẩn chứa mênh mông năng lượng, khiến hư không chấn động, tốc độ cực nhanh. Trên thực tế, tại Từ Tử Phàm sử xuất hử chữ thần âm chi cùng một thời gian, hắn liền đánh ra một trường này. Lúc này, mặc dù Đông Phương Bất Bại nội tức chỉ là đã xảy ra sát na hỗn loạn, nhưng là cao thủ so chiêu, trong tích tắc liền có thể quyết ra thắng bại. Nhưng là Đông Phương Bất Bại xem như cao thủ danh chấn thiên hạ, xem như tiên thiên đạo cảnh võ đạo đại tông sư, kinh nghiệm chiến đấu như thế nào phong phú, trong đó hơi thở hỗn loạn sát na, liền đã biết không ổn, thân ảnh dường như quỷ mị, như một sợi ánh sáng màu đỏ, phía bên phải phương bên cạnh rời mà đi. 3. Từ Tử Phàm một trường này cuối cùng vẫn đánh vào Đông Phương Bất Bại trên thân, bất quá bởi vì Đông Phương Bất Bại tránh né, lại là đánh vào thứ nhất đầu trên cánh tay. Xoát, áo đỏ như mị, dường như một sợi màu đỏ khói nhẹ, tốc độ cực nhanh, Đông Phương Bất Bại thân ảnh bồng bềnh thấm thoát tiêu tan không chừng, trong chớp mắt đã ở 10 trượng bên ngoài. Từ Tử Phàm không có truy kích, vương lập nguyên địa, một thân màu đen áo dài theo gió phiêu lãng, khí chất xuất trần, nhìn về phía 10 trượng bên ngoài Đông Phương Bất Bại. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại lúc này trên cánh tay trái quần áo đã sụp đổ, có một phương trưởng ấn khắc ở cánh tay phía trên, vô cùng bắt mắt. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại nhìn xem cánh tay của mình phía trên trưởng ấn, lại nhìn phía Bưng Lập Nguyên Điệu Từ Tử Phàm, băng lãnh vô tình trên mặt lộ ra mỉm cười, trên mặt yêu mị chi sắc, nói: "Quả nhiên cường đại, không biết vừa rồi đó là cái gì chiêu thuật, thật thần kỳ." "Là ta tự sáng tạo hư chữ thần âm." Từ Tử Phàm mở miệng, mỉm cười. "Không tệ, tốt một cái hư chữ thần âm, quả thật kỳ công diệu pháp." Đông Phương Bất Bại khen, thanh âm có chút yêu mị. "Đông Phương đạo hữu quá khen." Từ Tử Phàm mở miệng đáp lại nói, đối với mình tự sáng tạo môn này bí kỹ, hắn là phi thường hài lòng, trong thực chiến hiệu quả quá tốt rồi. Còn bên cạnh Phong Thanh Dương lúc này cũng là trong lòng kinh ngạc, Từ Tử Phàm tự sáng tạo một chiêu thức này làm thật kỳ diệu, cùng người đối chiến, đống nhiên đến như vậy một chút, ai có thể ăn hết được. Bất quá, như ngươi loại này kỳ công chính là nhân lúc người ta không để ý, đánh một trở tay không kịp, nếu như ta biết ngươi người mang loại này kỳ công, cẩn thận một chút, ngươi công pháp này làm mất đi tác dụng. Đông Phương Bất Bại giờ phút này nhìn về phía Từ Tử Phàm, chỉ ra loại bí kỹ này chỗ thiếu sót. "Không tệ, hiện tại loại bí kỹ này còn có thiếu hụt, ta còn tại nghiên cứu sâu, cùng ngươi đối chiến, lại nghĩ kiến công, lại là tuyệt đối không thể nào." Từ Tử Phàm gật đầu thừa nhận nói: "Nếu như ngươi vừa mới truy kích, ta vô cùng khả năng bởi vì một chiêu kia vô ý mà ở vào hạ phòng, bằng công lực của ngươi, ta như muốn lật về đến thế cục tất nhiên không dễ." Đông Phương Bất Bại cau mày nói, hắn có thể nghĩ đến nếu như vừa rồi Từ Tử Phàm truy kích không thả, hắn vô cùng khả năng cũng bởi vì bắt đầu một chiêu kia bị đè ép, mà dẫn đến đằng sau toàn bộ tiết tấu chiến đấu bị Từ Tử Phàm trường khống. Đông Phương đạo hưu nói đùa, ngươi cũng còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn, tất nhiên không lại bởi vì một chiêu rơi vào hạ phong mà viện không trở lại. Từ Tử Phàm ngữ khí lạnh nhạt, nói ra sự thật, hắn nhưng là biết đối phương còn có cái khác rất nhiều át chủ bài không có ra, tỉ như cái kia quỷ dị khó lường phi châm, còn có vô cùng thần kỳ một dương phục sinh. Đông Phương Bất Bại nghe vậy, lắc đầu, nói, ta có thủ đoạn khác, ngươi tất nhiên cũng có. Hai người các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh ta cần phải lên. Lúc này, đứng ở một bên Phong Thanh Dương thực sự nhìn không được hai người mài dày vò khốn khổ chít chít, không khỏi mở miệng nói. Đánh, đương nhiên đánh, ta còn không có kiến thức từ đạo hữu thủ đoạn khác há có thể cứ như vậy đem hắn tặng cho ngươi. Đông Phương Bất Bại giờ phút này mang theo một tia quỷ mị ý cười, mở miệng nói ra. Dứt lời, quanh thân có hồng hà dâng lên mà ra, vô cùng chói lọi thần bí, có loại chí dương khí tức tại quanh thân lưu chuyển không thôi. Đặc biệt là trên cánh tay trái, hồng hà nồng đậm, sinh cơ mạnh mẽ, không cần một hồi, trưởng ấn biến mất, làn da khôi phục có ánh, nhìn không ra có một chút điểm thụ thương chỗ. Từ Tử Phàm thấy này, trong mắt tử hoa lấp lóe, Đông Phương Bất Bại loại này một dương phục sinh năng lực thật đúng là mạnh, mặc dù vừa rồi cánh tay trái thụ thương không nặng, nhưng là một lát liền hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, cũng là phi thường kinh người chuyện. Mà Đông Phương Bất Bại, ở bên trái cánh tay tổn thương khôi phục về sau, khí tức quanh người lần nữa biến âm lãnh mà tà mị, phối hợp không có huyết sắc, giống như dùng đặc thù vật liệu chế thành trắng non óng ánh con rối giống như gương mặt, lộ ra rất là yêu tả, làm cho người không rét mà run, sởn hết cả gai ốc. Loại này cực âm cùng cực dương chuyển đổi, thật là không tầm thường a. Phong Thanh Dương ở bên cạnh quan chiến, không khỏi cảm thán nói, mấy năm gần đây, Đông Phương Bất Bại loại thủ đoạn này hắn linh giáo vô số lần, quả thực là yêu tả gốc. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại ánh mắt lần nữa sắc bén, trong ánh mắt đều là băng lãnh vô tình chi sắc, khí tức quanh người bốc lên, dường như một tôn tà ma khôi phục. Xoát, xoát, xoát. Áo đỏ dương ra, Đông Phương Bất Bại thân ảnh như là yêu mị, nhanh đến cực hạn, đồng thời cũng mang theo sắc bén khí tức, lần nữa hướng Từ Tử Phàm đánh tới. Mà Từ Tử Phàm thấy này, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, cánh tay dựng ra, nên đón tiếp lấy. Phanh, phanh. Giữa hai người chạm nhau một trường, năng lượng tùy ý, không khí đều tại nổ đùng. Xoát, xoát, xoát. Đông Phương Bất Bại thân ảnh càng lúc càng nhanh, công kích cũng càng phát ra sắc bén. Từ đằng xa có thể nhìn thấy từng đạo bóng người màu đỏ, yêu mị quỷ dị, lập lòe, vây quanh ở Từ Tử Phàm quanh mình bốn phương tám hướng, tại dùng khác biệt chiêu thức, hoặc trường, hoặc quyền, hoặc chân, hoặc chỉ trở, tiến hành kia tuyệt thế sát phạt. Lúc này Đông Phương Bất Bại, băng lãnh vô tình, công kích càng phát ra sắc bén, một chiêu một thức đều có lớn lao uy lực, viễn siêu tuyệt thế cao thủ năng lượng cường độ, chấn không khí đều tại bên minh. Mà Từ Tử Phàm thì sừng sững giữa sân, một thân màu đen áo dài phồng lên, dường như ma sơn đứng sừng sững, hai tay vung lên ở giữa, đem Đông Phương Bất Bại tất cả sát chiêu đều chống đỡ cả lại. Phanh, phanh, phanh. Giữa hai người không ngừng liều mạng, trung quanh kình khí bắn ra bốn phía, năng lượng sôi trào, có cuồng phong hình thành, gào thét lên thổi hướng bốn phương tám hướng. Chương 160, Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Trầm, 1, chương 160, Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Trầm, 1, Đông Phương Bất Bại đã từng tiên hạ đệ nhất cao thủ, uy hiếp một thời đại, sát thực cực điểm phi phàm, lúc này càng phát ra sắc bén, đại hồng y bảo dương ra ở giữa, một chiêu một thức, bá đạo mà hung mãnh. Có màu đỏ quỷ dị âm trầm năng lượng bao phủ thân, đây là đại viên mãn quỷ hoa chân khí, chí âm chí hàn chí tà. Lúc này, theo công kích triển khai, Đông Phương Bất Bại không có chút huyết sắc nào, bóng ánh sáng long lanh, như là con rối đồng dạng trên mặt cũng càng phát ra băng lãnh vô tình. Thiên đạo vô tình, thần tiên cũng không tình, đây là Đông Phương Bất Bại nói, đại biểu trí cao vô thượng, đại biểu cường đại đến cực điểm. Thân ảnh giống như quỷ mị, nhìn từ đằng xa, bốn phương tám hướng đều là thân ảnh lập lòe đồng bền thấm thoát, vây quanh trong sân Tử Tử Phàm triển khai tuyệt thế sát phạt. Nhưng là cái này còn không phải tốc độ kia cực điểm, còn có thể lại nhanh, còn đang tăng nhanh. Đông Vương Bất Bại công kích càng ngày càng sắc bén, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, theo thân ảnh lấp lóe, không khí đều khắp nơi quanh mình, đây là tốc độ quá nhanh chen bể không khí chung quanh bố trí. Giờ phút này, Đông Vương Bất Bại dường như biến thành không mấy cái bóng người, vây quanh Từ Tử Phàm liều mạng công kích, cùng Từ Tử Phàm tại đối bính. Mà giữa sân Từ Tử Phàm, màu đen áo dài phiêu đãng, lúc này quanh thân khí thế cũng càng ngày càng sắc bén, vô cùng có cảm giác áp bách, có tử sắc xương mù tại quanh thân chạy xuôi mà ra, vờn quanh thể, đem nó sấn thác như là một tôn tiên ma, thần bí mà phi phàm. Từ Tử Phàm đối mặt Đông Phương Bất Bại nhanh đến cực hạn, sắc bén đến cực điểm công kích, ánh mắt bên trong có tử hoa lấp lóe, quanh thân xương mù tím mờ mịt, bưng lập nguyên địa, hai tay biến ảo, cánh tay vung dậy, tốc độ xuất thủ giống nhau cực nhanh, đến mức có hiện tượng sinh ra, tại mờ mịt tử sắc xương mù phụ trợ hạ lộ ra mê mê mang mang, giống như là thiên thủ Như Lai, cũng như nhiều cánh tay thần ma, đem Đông Phương Bất Bại sắc bén đến cực điểm mỗi một chiêu mỗi một thức đều chặn, hơn nữa tại ngăn trở đồng thời còn có phản kích đánh ra. Phanh, phanh, phanh. Hai người không ngừng đối công, giữa hai người mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng có giảng cứu, ẩn chứa võ đạo chí lý, tốc độ cực nhanh đồng thời uy lực cũng cường đại vô cùng, nếu là có tuyệt thế cao thủ ở đây, thậm chí đều không tiếp nổi hai người tùy tiện một chiêu nửa thức. Đây chính là tiên thiên đạo cảnh cao thủ so đấu, viễn siêu tuyệt thế chi cảnh, là ở vào phương thế giới này đỉnh phong nhất võ giả ở giữa quyết đấu. Giờ phút này, nơi này không khí hoành minh, đại địa rung động, năng lượng hoàn toàn sôi trào, có tử sắc cùng năng lượng màu đỏ quang hoa bắn tung tóe mà ra, chói lọi mỹ lệ mà cực kỳ nguy hiểm, phương viên ba trong vòng 10 thước đất đá nổ tung, có cuồng phong tạo ra, gào thét lên quét sạch hướng phương xa. Vành, vành, vành. Đại địa sụp đổ, cỏ cây đứt gãy, đất đá gỗ vụn bị giữa hai người đối bính tràn ra năng lượng chấn động tới phương xa, bay đầy trời đều là. Theo một đoạn thời khắc bắt đầu, Từ Tử Phàm thân ảnh cũng bắt đầu động, một thân màu đen áo dài trong gió bay phất phới, thân pháp tốc độ cùng tốc độ công kích không tại Đông Phương Bất Bại phía dưới. Lúc này, Từ Tử Phàm cùng Đông Phương Bất Bại hai người một thân màu đen áo dài, một người một thân đại hồng y bào, hai người thân pháp tốc độ như là giấc mộng xa vời, đều nhanh đến mức cực hạn, trên không trung chấp hiện không chừng, lẫn nhau đối bính. Nhìn từ đằng xa, hai người tựa như biến thành một đạo hắc ảnh cùng một đạo hư ảnh, hai người thân ảnh đều đang lóe lên biến ảo, lôi ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ xuất thủ cực nhanh, tại đối bính. Lúc này, ở một bên quan chiến Phong Thanh Dương đang cảm thán, Đông Phương Bất Bại bất luận thân pháp tốc độ, vẫn là tốc độ xuất thủ đều nhanh nhanh tuyệt luân, ở phương diện này tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, nhưng là hắn lại nghĩ không ra Từ Tử Phàm vậy mà cũng có không kém gì Đông Phương Bất Bại tốc độ. Thật sự là một cái quái thai a. Phong Thanh Dương nhìn xem giữa sân tung hoành tới lui, thân ảnh như là phù quang lược ảnh đồng dạng Từ Tử Phàm, không khỏi cảm thán nói: lúc đầu hắn coi là Từ Tử Phàm chỉ là kiếm đạo thiên tài, nhưng là hắn hôm nay nhìn thấy Từ Tử Phàm ra tay, cảm thấy lại trưởng thành thật nhiều, chính mình còn là xem thường cái này hậu bối, Từ Tử Phàm tuyệt không chỉ là kiếm đạo thiên tài, mà là võ đạo yêu nghiệt. Phanh! Giữa hai người lại một lần nữa chạm nhau một trường, đều cương mãnh mà bá đạo, không ai nhường ai, đỏ tía nhị sắc năng lượng tràn ra, xung kích đi ra ngoài rất xa, đem chung quanh mặt đất lại nổ tung mấy cái động, mà đây chỉ là hai người chiến đấu dư ba tràn ra tới năng lượng bố trí. Trên thực tế, theo giao thủ đến bây giờ, hai người chỉ là thuần võ học so đấu. Hai người đều là võ học đại tông sư, đối với võ học một đường lý giải viễn siêu thường nhân. Xoát, xoát, áo đỏ như mị, điện tiềm hồng tiêu, theo hai người đối bính, Đông Phương Bất Bại quanh thân trí âm trí hàn trí tà năng lượng còn tại bốc lên, lúc này Đông Phương Bất Bại con ngươi bên trong vô tình vẻ băng lãnh càng lớn. Loại này vô tình thần tiên trạng thái, đối với chiến đấu mà nói là một loại cực lớn tăng thêm, có thể khiến cho hắn không bị bên ngoài bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng, cực độ tỉnh táo, cực độ lý tính, có thể đem lực chiến đấu của hắn phát huy tới lớn nhất. Lúc này Đông Phương Bất Bại, theo quanh thân năng lượng bốc lên, tản ra bất bại cùng vô địch khí thế càng lớn trước kia, ánh mắt càng hung hiểm hơn cùng bá đạo, tựa như một tôn chuyên môn là chiến đấu mà thành thần ma đồng dạng, cực kỳ doa người. Phanh! Giữa hai người lần nữa chạm nhau một trường, nhưng là lần này Đông Phương Bất Bại lại không còn làm phòng thủ, chỉ làm công kích, cái này là chuẩn bị lấy thương đổi thương. Phanh! Phanh! Song phương tốc độ xuất thủ rất nhanh, tại Đông Phương Bất Bại loại này đấu pháp phía dưới, hai người lẫn nhau đánh đối phương một trường. Loại này đấu pháp vô cùng cuồng mãnh mà bá đạo, lấy thương đổi thương, Từ Tử Phàm làm sơ suy nghĩ, đã minh bạch Đông Phương Bất Bại đây là dựa vào thứ nhất dương phục sinh năng lực mới dám nói như thế. Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại bị Từ Tử Phàm một trưởng đánh bay ra ngoài, trên bộ ngực một cái trưởng ấn hết sức rõ ràng, có chí dương tử khí bám vào trên đó. Nhưng là Đông Phương Bất Bại người còn trên không trung, quanh thân đột nhiên có màu đỏ hào quang bắn ra, một cỗ chí dương khí tức lượn lờ thân thể ấy. Rất nhanh, ngực thụ thương chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kịch liệt khôi phục, tại thân ảnh ổn định lại, không còn khi lui về phía sau, đã tất cả khôi phục như thường. Chính là Đông Phương Bất Bại thiên nhân hóa sinh chi đạo, một dương phục sinh. Lúc này, tất cả khôi phục như thường Đông Phương Bất Bại, ánh mắt càng thêm sắc bén, hồng ảnh như sương, dường như khói, vô cùng mờ mịt, nhưng lại cực nhanh, lại một lần nữa đánh tới, lần này vẫn là lấy thương đổi thương đấu pháp. Phanh, phanh. Giữa hai người lại là hô kích một trường, Đông Phương Bất Bại lần nữa bay ngược mà ra, lập tức khôi phục, mà Từ Tử Phàm lại vẫn bưng lập nguyên địa, giống như là vô sự người đồng dạng. Rất nhanh, Đông Phương Bất Bại lần nữa khôi phục như thường, nhưng là, lần này hắn nhìn xem Từ Tử Phàm bưng đứng ở trước thân ảnh lại là ánh mắt nghiêm trọng. Bởi vì Từ Tử Phàm đã liên tiếp nhận hắn hai trường, nhưng lại giống người không việc gì đồng dạng. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, Từ Tử Phàm tiếp nhận chính mình một trường, không có lui, có thể nói là bởi vì hắn nội công thâm hậu, vượt qua chính mình, nhưng là không có có thụ thường, cái này cũng có chút không nói được. Chính mình thật là tiên tiên đạo cảnh cao thủ, là thiên hạ võ lâm từ xưa đến nay đã biết đỉnh cao nhất một bộ phận cao thủ một trong, là có thể sánh vai Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại chờ nhân vật chuyển kỳ tồn tại, không ai có thể tiếp nhận chính mình cương mãnh sắc bén hai trưởng mà không bị thương tổn. Đông Phương Bất Bại giờ phút này ánh mắt nghiêm trọng, nhưng lại băng lãnh vô tình, dùng tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí tại phân tích chiến đấu bên trong tất cả. Lúc này, băng lãnh vô tình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm nhìn sau một lát, quanh thân khí thế càng phát ra sắc bén, đột nhiên, hét to nói, ta còn không tin. Theo hét to lên tiếng, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, màu đỏ bị ảnh lại lần nữa thẳng hướng Từ Tử Phàm. Mấy chục mét khoảng cách chớp mắt liền đến, vẫn là lấy thương đổi thương đấu pháp, hung mãnh bá đạo, sắc bén đến cực điểm. Phanh, phanh. Giữa hai người lại một lần nữa lẫn nhau đánh một trường, Đông Phương Bất Bại không chịu nổi trường lực, lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Nhưng là, lần này hắn nhìn chằm chằm vào Từ Tử Phàm, hắn muốn nhìn đến cùng có gì huyền diệu, vì sao Từ Tử Phàm có thể chịu đựng lấy chính mình không có gì sánh kịp trường lực. Mà Từ Tử Phàm, tại Đông Phương Bất Bại vô cùng sắc bén một trường đánh đến thời điểm, quanh thân nội tức phun trào, đè xuống nhất định lộ tuyến tại vật chuyển, quần quần chân khí bành trướng mà ra, tại quanh thân nổi lên vô số nhỏ bé thái cực đạo đồ. Thái cực đạo đồ ung dung chuyển động, chìm chìm nổi nổi, tiêu tan không chừng. Lúc này Từ Tử Phàm khí tức quanh người biến tối nghĩa không rõ, dường như bị hỗn độn bao phủ, ngăn cách ở thiên địa bên ngoài. Mà Đông Phương Bất Bại ẩn chứa quỷ hoa chân khí đánh tới sắc bén một trường, phương tiếp xúc kia ung dung chuyển động vô số thái cực đạo đồ, liền có dị biến xảy ra. Chỉ thấy cái này bá đạo sắc bén trường lực tới người, Từ Tử Phàm quanh thân trải rộng kia vô số sinh diệt không chừng thái cực đạo đồ ung dung chuyển động, dương cá phía trên bỗng nhiên có trùng trùng điệp điệp tử sắc chân khí mãnh liệt mà ra, che chùm lên Từ Tử Phàm quanh thân. Đây là tử hà chân khí, miên miên mật mật, trùng trùng điệp điệp, chí thuần chí dương, hơn nữa lại ngưng thực vô cùng, bao trùm Từ Tử Phàm quanh thân, làm trên người hắn nhìn dường như khoác lên một tầng chiến thứ nhất màu tím đồng dạng. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại trưởng lực khắc sâu vào hư thực không chừng thái cực đạo đồ, đánh vào chiến thứ nhất màu tím phía trên, nhưng lại không tiến thêm tốc nào nữa, mà trong bàn tay còn lại bao trùm chí âm quỷ hoa chân khí, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, bị kia vô số thái cực đạo đồ dương cực chi nhãn thôn phệ chừng phân nửa. Oanh! Từ Tử Phàm dưới chân đại địa nổ tung, lại là có một bộ phận thôn phệ tới năng lượng bị Từ Tử Phàm đạo vào phía dưới mặt đất. Di hoa tiếp mục. Đông Phương Bất Bại giờ phút này nhìn xem Từ Tử Phàm loại năng lực này tại tự nói, vô cùng ngạc nhiên, hắn có thể cảm giác ra Từ Tử Phàm loại này dẫn đạo chuyển di năng lực phi thường cường đại. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chuyển di nhiều ít. Đông Phương Bất Bại giờ phút này không phục, vận chuyển thân pháp, lần nữa bước đi lên. Phanh, phanh. Chương 160, Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Trầm 2, chương 160, Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Trầm 2, lại là hai tiếng nổ mạnh, vẫn là lấy thương đổi thương đấu pháp, Đông Phương Bất Bại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà Từ Tử Phàm dưới chân đại địa lần nữa nổ tung một lần. Phanh, 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 phanh. Đông Phương Bất Bại liên tục công kích 20 mấy lần, lúc này, bay ra ngoài thân thể, cho dù là thiên nhân hóa sinh, một dương phục sinh, bị tổn thương cũng bắt đầu khôi phục chậm vô cùng, hắn cũng không có khả năng một mực khôi phục lại đi, trên thực tế, mỗi lần khôi phục đều sẽ tiêu hao không ít chân khí. Mà Từ Tử Phàm, mỗi lần chịu kích lại đều không tổn hao gì, tự thân tử hà chiến thứ nhất tiếp nhận 50% năng lượng tổn thương, dẫn đường 30%, mặt khác 20% cũng là bị hắn tổn chữ lên. Đây chính là Từ Tử Phàm tốn hao thời gian 3 năm, tự sáng tạo mà ra âm dương đấu chiến công, mà trên thực tế, trước mắt loại tình huống này, âm dương đấu chiến công còn không có phát huy tới lớn nhất hiệu dụng, bởi vì còn có hút công chi năng không có bày ra. Lúc này, Đông Phương Bất Bại nhìn qua Từ Tử Phàm ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, Từ Tử Phàm cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, quả thực rất ma quái, cùng Từ Tử Phàm đối chiến sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng bất lực. Mà ở một bên quan chiến Phong Thanh Dương, tự nhiên minh bạch, đây chính là Từ Tử Phàm tự sáng tạo âm dương đấu chiến công, liên quan tới loại này kỳ công Từ Tử Phàm đã đem để vào Hoa Sơn truyền công các cung cấp Hoa Sơn phái môn nhân đệ tử hối đoái. Cho nên Phong Thanh Dương đối với này công hiệu rõ vô cùng, ngày hôm nay lần thứ nhất thấy Từ Tử Phàm sử xuất, quả thực là có thể hóa mục nát thành thần kỳ, tràn đầy khó lường năng lực. Đây cũng là ngươi sáng tạo thần công. Lúc này Đông Phương Bất Bại nhìn xem Từ Tử Phàm quanh thân có vô số thái cực đạo đồ chìm chìm nổi nổi, hư thực không chừng, không khỏi mở miệng hỏi. Không tệ, ta xưng hô nó là âm dương đấu chiến công. Từ Tử Phàm ngữ khí bình thản, nhàn nhạt đáp lại nói. Âm dương. Đấu chiến công giờ phút này Đông Phương Bất Bại trong miệng khẽ nói, tại tinh tế phẩm vị môn kỳ công này diệu pháp chi đặc điểm. Mà Đông Phương Bất Bại rất nhanh thoải mái cười nói, Từ đạo hữu, không tệ, ta dùng đạo âm dương thôi diễn ra một dương phục sinh chi cảnh, mà nhưng ngươi dùng đạo âm dương, lĩnh ngộ ra âm dương hút nhau chi đạo. Từ Tử Phàm nghe vậy, cảm thán nói, âm dương chính là thiên địa đại đạo, họ không có tận cùng a. Đấu chiến công, lại là chuyên môn là đấu chiến mà thành diệu pháp. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ ra vẻ tò mò, còn có chút ít khát vọng, đối với loại này chuyên môn dùng để đấu chiến kỳ công dây pháp, hắn vô cùng yêu thích. Kế tiếp, ta nhìn ngươi thế nào cản, ngươi phải cẩn thận. Lúc này Đông Phương Bất Bại nhắc nhở Từ Tử Phàm, rất rõ ràng, hắn là muốn phát tuyệt chiêu. Và anh, chí âm cùng chí dương năng lượng tại Đông Phương Bất Bại trên thân đồng thời hiện, tại đan vào lẫn nhau, hòa làm một thể. Lúc này, Đông Phương Bất Bại quanh thân khí thế lại làm thăng hoa, sắc bén đáng sợ, bá đạo tuyệt luân, cho người ta một loại trí cao vô thượng, cứu cực kỳ mạnh mẽ cảm giác. Xoát. Đông Phương Bất Bại áo đỏ dương ra, bay thẳng cao thiên mà đi, lúc này quanh thân trí âm trí dương năng lượng sẽ lẫn, hội tụ ở quanh thân, âm dương tương dùng, nhưng lại âm dương kích phản, đụng vào nhau, sinh ra một loại càng thêm năng lượng khổng lồ. Giờ phút này, thân ở trong cao không Đông Phương Bất Bại, sắc mặt băng lãnh vô tình, ánh mắt sắc bén, một con mắt bên trong có đại biểu chí dương chi lực màu đỏ đại nhật tại bốc lên, một cái khác trong mắt lại có đại biểu chí âm chi lực huyết sắc ma nguyệt tại chìm nổi. Ma quanh thân có vô tận hồng hà tản ra mà ra, vô cùng nồng đậm, bao trùm thân hình. Giờ phút này Đông Phương Bất Bại, tại người khác cảm giác bên trong, chính là một vòng màu đỏ đại nhật vượt giáp thiên địa, vô tận sáng chói, vô tận bá đạo, chí cao vô thượng, bất bại thần tiên. Giờ khắc này Đông Phương Bất Bại so với vừa nãy cường đại một đoạn, cao cao tại thượng, hóa thành đại nhật, chí tôn vô tình. Lúc này, Đông Phương Bất Bại khí thế bốc lên tới cực điểm, tại trong hai tay, đột nhiên xuất hiện 10 cái ngân châm, nhưng vào lúc này, Đông Phương Bất Bại bờ môi khẽ nhếch, phun ra mấy chữ, Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Châm. Oanh! 10 cái ngân châm mang theo năng lượng kinh khủng khí tức, nổ bắn ra mà ra, phát ra hào quang sáng chói. Trong đó 5 mai biến thành 5 cái kim sắc mặt trời, mà đổi thành bên ngoài 5 mai thì biến thành 5 vòng huyết sắc ma nguyệt. Chính là như vậy 10 cái ngân châm, giờ khắc này ở Đông Phương Bất Bại trong tay lại giống như biến thành tuyệt thế thần binh, mang theo năng lượng kinh khủng khí tức cùng quang mang, theo trên bầu trời nổ bắn ra mà xuống. Cái này giống chân chính mặt trời cùng ma nguyệt, giống như là theo trong vũ trụ giáng lâm mà đến, muốn nuôi lớn tiến hành trừng phạt. Chính là như vậy thật đơn giản 10 cái ngân châm, giờ phút này mang theo ngập trời trùng sáng, giáng lâm mà đến, dường như thượng thiên tại giáng tội, uy thế vô lượng. Đây là chí âm thần châm cùng chí dương thần châm tập hợp, âm dương giáng lâm mà đến, rào sát tất cả. Mà từ Tử Phàm giờ phút này ngẩng đầu nhìn đây hết thảy, trong ánh mắt có ngạc nhiên nghi ngờ cùng trịnh trọng. Đông Phương Bất Bại một chiêu này sát thực nhu xoa, nhường hắn đều phải ứng phó cẩn thận. Âm dương, nhật nguyệt, vạn quang đâu? Từ Tử Phàm nhìn xem bay tới 10 cái thần châm, tại tự nói, hắn có thể phỏng đoán tới cái này còn không phải Đông Phương Bất Bại mạnh nhất thủ đoạn. Ân, âm dương phong cấm. Lúc này, Từ Tử Phàm sắp có hành động, nhưng lại cảm nhận được nhàn nhạt trói buộc chi lực. Không đơn giản a. Lúc này Từ Tử Phàm trong đôi mắt tử hoa lấp lóe, nhìn qua bay tới 10 cái thần châm. Ngày 5 tháng 5, ngũ âm ngũ dương, đại âm dương trận pháp. Từ Tử Phàm giờ phút này rốt cục đã nhìn ra một vài thứ. Đông Phương Bất Bại tiện tay bắn ra cái này 10 cái ngân châm vô cùng có giảng cứu, vậy mà xen vào nhau thích thú, còn hợp thành trận pháp. Đây là đại âm dương trận pháp, Từ Tử Phàm ngày đó tại Vũ Đăng Sơn tàng kinh các bên trong đã từng xem qua, nghĩ không ra hôm nay lại có thể nhìn thấy Đông Phương Bất Bại vậy mà lấy kim châm là trận. Loại trận pháp này, chủ yếu chính là phong cấm, là không địch. Lúc này, 10 cái thần châm cực tốc bay tới, trên đó mang theo ngập trời năng lượng khí tức, khí thế kinh người, có thể ép chế chư địch, làm người ta nhìn tới sợ đến vỡ mật, không biết như thế nào phản kháng, thậm chí không thể di động. Đồng thời, tại tăng thêm đại âm dương trận pháp, vẫn là hạn chế địch nhân chi di động, nhường địch nhất định tiếp cái này đoạt mệnh phi châm. Nhưng là, giờ phút này Đông Phương Bất Bại đối thủ lại là Từ Tử Phàm, đối với loại trận pháp này, Từ Tử Phàm không cố kỵ gì, không có khả năng chân chính bị hạn chế tới. Giờ phút này, Từ Tử Phàm quanh thân nội tức phun trào, nhẹ nhàng rung động, thân thể ấy phía trên đến từ 10 cái thần châm chói buộc chi lực tất cả đều biến mất. Oanh! Từ Tử Phàm nâng lên một tay nắm, năng lượng phun trào, hướng 10 cái thần châm bỗng nhiên đánh tới. Trong mấy mắt, có tiên tiên tử sắc chân khí bốc lên, còn có chi âm quỷ hoa chân khí xen lẫn trong đó. Cái này quỷ hoa chân khí chính là vừa rồi Từ Tử Phàm vận chuyển âm dương đấu chiến công mà tổn chữa lên quỷ hoa chân khí. Giờ phút này, tương đương với Từ Tử Phàm nội kình của mình, tăng thêm Đông Phương Bất Bại bộ phận nội kình cùng một chỗ đánh ra. Trong nháy mắt, Từ Tử Phàm phía trước năng lượng thiên địa sôi trào, không khí oanh minh, như là tiếng sét đánh vang, có bạo phá chi âm vang lên, đỏ tiến nhị sắc năng lượng hội tụ, hướng về 10 cái thần châm đánh tới. Vang, 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 liên tục 10 tiếng bạo hưởng, kia 10 cái sáng chói thần châm, ngũ phương kim sắc mặt trời, năm vòng huyết sắc ma nguyệt, vậy mà như trong nháy mắt bị chôn vùi đồng dạng. Quang mang đang ảm đạm đi, khả năng lượng bị cắt giảm. Loại biến hóa này vô cùng kinh người, phải biết đây là cực tốc phi châm, sắc bén vô song, không thể ngăn cản, nhưng là hiện tại phi châm phía trên bám vào năng lượng lại bị Từ Tử Phàm sinh sinh đánh tan. Lúc này, ở đây vẻ ngoài chiến phong thanh dương, trong đôi mắt đều là vẻ khó tin, hắn mấy năm này thường xuyên cùng Đông Phương Bất Bại tỉ thí luận bàn, tự nhiên cũng từng được lĩnh giáo đối phương một chiêu này Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Châm, hắn đương nhiên minh bạch, 10 cái phi châm trong đó ẩn chứa đến cùng là năng lượng gì, há có thể tùy tiện bị đánh tan. Đặc biệt là nhìn thấy Từ Tử Phàm chỉ là đánh ra một chưởng, vậy mà liền có hiệu quả như thế, trực tiếp chôn vùi 10 cái phi châm bên trong chí âm chí dương chi lực. Giờ phút này, Phong Thanh Dương một lần nữa đối Từ Tử Phàm tiến hành xem kỹ, cái này hậu bối, cực hạn đến cùng ở nơi nào? Thật chẳng lẽ là quái vật quái thai sao? Mà Đông Phương Bất Bại, lúc này như là một vòng màu đỏ đại nhật vượt giáp thiên địa, đối với mình vừa rồi bắn ra 10 cái ngân châm chính hắn rõ ràng nhất, vậy mà có thể bị Từ Tử Phàm theo chính diện hóa thần kỳ làm mục nát, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xoát, lại có 10 cái ngân sắc phi châm xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại trong tay. Vâng. 10 cái thần châm lần nữa mang theo ngập trời năng lượng khí tức, hóa thành ngũ phương kim sắc mặt trời cùng năm vòng huyết sắc ma nguyệt, hướng về Từ Tử Phàm bắn tới. Thậm chí bởi vì ngân châm tốc độ quá nhanh, chỗ năng lượng ẩn chứa quá mạnh, vốn là nho nhỏ ngân châm, đang bay ra thời điểm, vậy mà mang theo anh minh thanh âm, giống như sấm sét giữa trời quang, phi thường to lớn, làm cho người kinh hãi cùng sợ hãi. Xoát. Cùng một thời gian, Đông Phương Bất Bại trong tay xuất hiện lần nữa 10 cái ngân châm, lần nữa hướng về Từ Tử Phàm bắn tới, trước sau bất quá trong chốc lát liền đã hoàn thành. Xoát. 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 Đông Phương Bất Bại tốc độ xuất thủ nhanh chóng, xuất hiện tại ngân châm trong tay càng ngày càng nhiều, đều bị hướng về Từ Tử Phàm bắn ra ngoài. Vâng, vâng, vâng. Thưa không ngừng tại bên mình, giống như trời xanh tức giận, lại như thần ma kích qua, liên tục không ngừng, đinh tai nhức óc, kinh hãi lòng người, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lúc này, trên bầu trời dường như về tới thần thoại thời đại, một phương phương kim sắc mặt trời, từng vòng huyết sắc ma nguyệt, chấn khiến người sợ hãi, bao trùm cả bầu trời, như là ngôi sao đầy trời lập lòe vạn ánh sáng màu hoa, sáng chói đến cực điểm, chói lọi yêu kiều, cực điểm mỹ lệ. Nhưng là loại xinh đẹp này phía sau, lại là vô hạn sát chiêu, cái này mỗi một điểm tinh thần, liền là một cái đoạt mệnh phi châm, trên đó có kèm theo tiên thiên đạo cảnh cao thủ lĩnh ngộ nói. Sao trời đầy trời, tuy là ban ngày, nhưng lại lóe ra sáng lạn quang mang, cực điểm huy hoàng, lộng lẫy, như là nhường người đi tới chuyện cổ tích thế giới, làm cho người say mê, để cho người ta lưu luyến. Đầy trời sao trời, ước vạn quang hoa, mỹ lệ rung động lòng người, sáng lạn mê tâm thần người, để cho người ta chưa phát giác say mê trong đó không muốn tỉnh nữa, khả năng đây chính là nhật nguyệt vạn ánh sáng chân nghĩa. Sáng chói mỹ lệ đến cực hạn, nhưng cũng là đoạt hồn lấy mạng thời điểm. Chương 161, tuyệt sát một thức, 1, chương 161, tuyệt sát một thức, 1, nguyên một đám kim sắc mặt trời, từng vòng huyết sắc ma nguyệt, lúc này vô cùng vô tận, đầy trời đều là sáng chói lóa mắt, như là sao trời diệu thanh tiên, thả ra ước vạn quang hoa, lộng lẫy, vừa thần bí vô tận, khiến người chưa phát giác say mê trong đó, không muốn tỉnh nữa. Nhật nguyệt bạc quang, đầy trời vô số nhật nguyệt như tinh thần, phóng xạ vạn sắc hào quang, rung động lòng người, sáng lạn mê người, sáng chói mỹ lệ đến cực hạn, nhưng cũng là đoạt hồn lấy mạng thời điểm, đây chính là nhật nguyệt vạn quang chi chân nghĩa. Thần châm đoạt mệnh, sắc bén vô song, phá hủy tất cả ngăn cản, khí thế kinh người, làm người chấn động cả hư vách, mang theo không thể ngăn cản chi thế, tốc độ kinh người, oanh minh từ trên trời giáng xuống. Đây là chí cường công kích, cũng là sát sinh đại thuật, là Đông Phương Bất Bại lĩnh ngộ âm cực sinh dương, kết hợp quý hoa thần châm mà sáng tạo ra tuyệt sát thần thuật. Giờ phút này, bên ngoài sân Phong Thanh Dương nhìn qua cái này cực điểm mỹ lệ mà khí thế kinh thiên sát chiêu, ánh mắt nghiêm trọng, trong đôi mắt có hình kiếm hư ảnh chìm nổi. Đông Phương Bất Bại cái này một chiêu này, hắn lĩnh giáo rất nhiều lần, mỗi lần đều không có chiếm được tiện nghi. Mà từ Tử Phàm, tại thời khắc này đối mặt như thế kinh thiên sát chiêu, còn có tuần trên khuôn mặt tăng cường vô số lần giam cầm chi lực, cũng bắt đầu nhíu mày. Lúc này, trong đôi mắt tử hoa lấp lóe, có hào quang màu tím tản ra mà ra, sau đó nguyên một đám thần bí phù hiệu màu tím tại hai tròng mắt phía trên tạo ra, như ẩn như hiện, chìm chìm nổi nổi, hư thực không chừng. Giờ phút này, Từ Tử Phàm hai mắt vô cùng thần bí, cực kỳ kinh người, trong khi chớp con mắt toát ra có thể phá thế gian tất cả sự vật bản chất khí cơ. Lúc này Từ Tử Phàm có thể khám phá địch quân võ học bản chất, khám phá nhược điểm, khám phá sơ hở, cấu kết địch quân khí cơ. Mà một thân áo bào đỏ Đông Phương Bất Bại, giờ phút này như là một vòng màu đỏ đại nhật vượt giáp thiên địa, uy vũ bá đạo, băng lãnh vô tình, chí cao vô thượng, như là thần tiên tại thiên, trong tay huy sái, vô số nhật nguyệt giáng lâm nhân gian, trừng trị chúng sinh. Nhưng là, ngay tại Từ Tử Phàm có thể phá thế gian tất cả bản chất ánh mắt nhìn sang thời điểm, Đông Phương Bất Bại cảm nhận được một loại tim đập nhanh, một loại sợ hãi, dường như chính mình mọi thứ đều bại lộ tại ánh mắt của đối phương phía dưới. Ngay cả quanh thân khí cơ, hành công lộ tuyến, trong nháy mắt tiếp theo phương thức xuất chiêu, dường như đều bị đối phương biết được, chính mình không có chút nào bí ẩn đồng dạng. Xem như tiên tiên đạo cảnh cao thủ, xem như thế giới này đỉnh phong nhất võ giả, Đông Phương Bất Bại chưa hề cảm thụ qua như thế tình thế, rõ ràng đối phương chỉ là hai mắt ngóng nhìn mà đến, nhưng là lại có một loại mình bị khám phá tất cả cảm giác. Loại cảm giác này rất tồi tệ, khiến Đông Phương Bất Bại không khỏi trong lòng rung động, trong tiềm thức cũng cảm giác có đại khủng bố tức sắp giáng lâm. Đông Phương Bất Bại không hiểu, rõ ràng Từ Tử Phàm còn tại mấy chục mét bên ngoài, vì cái gì chính mình lại có loại cảm giác này, xem như tiên tiên đạo cảnh cao thủ, đã trải qua sơ bộ đụng chạm đến phương tiên địa này nói gốc dễ chết, trong tiềm thức cảnh báo không thể kìm được hắn không chỉnh trọng. Giờ phút này, mặc dù Phương Đông không biết rõ tại sao lại có loại cảm giác này, dựa theo lẽ thường căn bản không khả năng sẽ có loại này tiềm thức cảnh báo, nhưng là hắn hay là lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Cho nên Đông Phương Bất Bại động, đột nhiên ở giữa lướt ngang mấy chục trượng, nhanh đến mức cực hạn. Giờ phút này Đông Phương Bất Bại tại bên trên bầu trời lướt ngang mà qua, lại là như là một vòng màu đỏ mặt trời hành không, bao la hùng vĩ cùng huy hoàng, vô cùng có lực chấn nhiếp. Sát cái kia vĩnh hằng, đây hết thảy đều là phát sinh ở Đông Phương Bất Bại bắn ra vô tận nhật nguyệt vạn quang thần châm sau trong một chớp mắt, đều là chuyện trong nháy mắt. Mà Từ Tử Phàm tại thời khắc này, nội tức vận chuyển, một cái tay nhẹ nhàng bung lên, vạch ra không hiểu quy tích, tại trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực. Trường Hứa chi ngoại, một mảnh bị hai người chiến đấu dư ba chỗ cuốn tới lá rách như bị dẫn dắt, đột nhiên ở giữa hóa thành một đạo lục quang bay tới, trong nháy mắt đã đến Từ Tử Phàm giữa hai ngón tay, bị nhẹ nhàng kẹp lấy. Lúc này, Từ Tử Phàm trong đôi mắt phù hiệu màu tím chìm chìm nổi nổi, trong khi chớp con mắt nhìn chăm chú phương xa Đông Phương Bất Bại, mà đầu ngón tay lại có vô tận sát khí tụ tập, càng ngày càng thịnh. Đông Phương Bất Bại giờ phút này ở trên bầu trời lướt ngang mà qua, trong lúc này hắn một mực nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm, ngay tại ngóng nhìn tới Từ Tử Phàm giữa ngón tay xuất hiện một mảnh lá rách về sau, trong lòng rung động cảm giác kịch liệt tăng cường, chịu ảnh hưởng này, hắn thậm chí có loại tê cả da đầu, làn da căng cứng cảm giác. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại trong lòng hãi nhiên, Từ Tử Phàm tiếp xuống một chiêu đến cùng có thế nào cường đại, đến cùng có gì thành tựu, vậy mà cho mình loại cảm giác này. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại minh bạch Từ Tử Phàm tức sẽ ra tay, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng lớn, mà thân thể lại mau lẹ tuyệt luân, tại bên trên bầu trời cực tốc lướt ngang, trong chớp mắt chính là xa mấy chục trượng. Giờ phút này, không khí trong sân càng ngày càng ngưng trọng, mà tại bên ngoài sân quan chiến Phong Thanh Dương, nhìn qua chiến đấu song phương, hắn biết, kết quả cuối cùng muốn hiện ra. Thanh phong yếu ớt, trên bầu trời một đóa mây đen che chắn, tại mảnh này trong sân bỏ ra một khối lớn bóng ma. Giờ phút này, Từ Tử Phàm quanh thân khí thế kịch liệt bốc lên, tránh thoát Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Châm khí tức giam cầm, mà cái này còn không có đình chỉ. Từ Tử Phàm quanh thân khí thế vẫn còn tiếp tục thăng hoa, sát na sau, Từ Tử Phàm bưng đứng ở thân ảnh dường như biến thành một toàn núi lớn, nguy nga mà thẳng tắp, bàng bạc mà hùng hồn, tràn ngập cổ ý, khí thế kinh thiên, độc tôn thiên vũ bên trong, đứng sừng sững khắp mặt đất. Giờ phút này Từ Tử Phàm, tại Đông Phương Bất Bại cùng Phong Thanh Dương cảm giác bên trong, chính là một tòa mênh mông nguy nga thần sơn, cổ ý tang thương mà khí thế kinh thiên, dường như biến thành từ xưa tới nay thiên địa bên trong duy nhất, đứng sừng sững ở đại địa cuối cùng, duy ngã độc tôn. Cùng một thời gian, lạnh lẽo sát khí, làm người chấn động cả hư vách, dường như có thể đóng băng linh hồn của con người, tại Từ Tử Phàm giữa ngón tay ngưng tụ. Đối mặt đầy trời quang hoa, cực điểm sáng chói, khí thế kinh người Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Châm, Từ Tử Phàm giờ phút này giống như một tòa thần sơn đứng sừng sững, nguy nhưng bất động, không để ý chút nào. Trên dưới quanh người xuất hiện vô số thái cực đạo đồ, ung dung chuyển động, hư thực tiêu tan. Mây đen theo gió thổi qua, dương quang vậy rơi xuống, ngay trong nháy mắt này, Từ Tử Phàm xuất thủ. Dương quang xuất hiện sát na, mắt người bên trong con người không thể tránh khỏi thu nhỏ, xuất hiện sát na điểm mù. Đây hết thảy đều tại Từ Tử Phàm nghiên tính bên trong, đồng thời kết hợp Đông Phương Bất Bại sử dụng võ học, thân hình dài ngắn, thần châm binh khí lớn nhỏ, song phương vị trí địa thế phương vị, ánh nắng chiếu xạ cường độ chờ một chút, hắn bắt lấy trong nháy mắt chiến cơ. Giờ phút này, Từ Tử Phàm đưa tay, một vệt lục quang trở thành thiên địa bên trong duy nhất, trong hư không có oanh minh thanh âm chợt chợt, dường như kinh lôi nổ vang, lại như thần sơn quyến đảo. Lá rách bay ra sát na, Từ Tử Phàm quanh thân khí thế cũng bốc lên tới cực điểm, thần sơn uy nga, mênh mông hùng hồn, một cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí thế quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ phút này, bất luận là ở đây bên trong Đông Phương Bất Bại, vẫn là ở đây bên ngoài Phong Thanh Dương, đều sắc mặt đại biến, nhìn xem giữa sân Từ Tử Phàm thân ảnh, dường như tại đối mặt một tôn uy nga cự sơn, đỉnh thiên lập địa, nặng như ngàn tỷ tấn, đứng sừng sững ở đại địa trung tâm. Chương 161, tuyệt sát một thức 2, chương 161, tuyệt sát một thức 2, đặc biệt là Đông Phương Bất Bại, giờ phút này mặc cho tốc độ kia kinh thiên, mau lẹ tuyệt luân, sát na liền có thể lướt ngang mà ra bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng là như nguy nga thần sơn đứng sừng sững, bản lĩnh hết sức cao cường Từ Tử Phàm, tại cảm giác bên trong, nhưng thủy trung đang ở trước mắt, gần trong gang tấc. Oanh! Lá rách kinh không, sát khí mênh mông, tại Đông Phương Bất Bại cảm giác bên trong kia hư không oanh minh thanh âm giống như quỷ khóc thần hảo, rung động lòng người. Tuyệt sát một thức, thiên địa thất sắc. Lá rách âm thanh phá không tiếng vọng tại bên trong vùng thế giới này, như quỷ rít đảo, dường như thần khóc. Nhật Nguyệt Vạn Quang Thần Châm chỗ kích thích anh minh thanh âm, tại mảnh này lá rách kinh không phía dưới, dường như biến thành lẩm bẩm khẽ nói. Giờ phút này, chính vào đầu hạ, ánh nắng hòa thuận vui vẻ, vốn là ấm áp một ngày, nhưng là tươi sáng càng khôn, lập lòe dưới ánh mặt trời, vô tận sát khí phô thiên cái địa mà đến, khí tức lánh liệt quét sạch quanh mình thiên địa. Giờ phút này, phương viên trong vòng trăm thước, tại cái này thẳng ngút trời, làm người chấn động cả hồn phách, băng lãnh sát khí thấu xương ảnh hưởng phía dưới, vậy mà bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Sát khí kinh thiên, ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí, đông tuyết bay xuống, văng lên đầu sương, lạnh lẽo sát khí làm cho người sờn hết cả gai ốc, kinh hồn bạt vía. Tuyết bay mênh mông, kinh lôi chợt chợt, tại cái này kinh thiên sát khí bên trong, cũng có thần quang lập lòe, một vệ sáng chói lục quang dường như trên trời rơi xuống tiếp quang, lại như chạm tiên đao mang, vạch phá không gian phách chạm mà đến, đây là tuyệt sát một thức. Sát thế kinh thiên. Trên bầu trời bay qua một cái sân hộp, xa cách mặt đất mấy trăm mét xa, liền bị cái này vô biên sát khí xuống não, trong nháy mắt tử vong, một đầu trở rơi xuống. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại quanh thân nội tức vận chuyển tới cực hạn, như là một vòng màu đỏ đại nhật vượt áp thiên địa, hai con ngươi bên trong, một bên là mặt trời đỏ bốc lên, một bên là huyết nguyệt chìm nổi. Giờ phút này băng lãnh vô tình, trí cao vô thượng thần tiên khí tức hạo đãng mà ra, cực hạn tỉnh táo, cực hạn lý tính, dường như chuyên môn là đấu chiến mà sinh, bất bại cùng vô địch khí thế hiển lộ không nghi ngờ gì. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại đối mặt như thế sát chiêu, thể xác tinh thần lại hoàn toàn tĩnh lặng, linh giác tăng lên tới cực hạn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phá không mà đến sáng chói lục quang. Đông Phương Bất Bại né tránh không được, bởi vì Từ Tử Phàm dường như biến thành nguy nga thần sơn đứng sừng sững trước mắt, có loại nặng như vạn tấn khí thế áp bách mà đến, khiến cho quỷ mị thân pháp tốc độ nhận lấy cực lớn giam cầm hạn chế, liền giống bị chống rỗng giảm tốc đồng dạng, tốc độ thả chậm rất nhiều. Hơn nữa đây là dự phán mà đến một thức sát chiêu, là chuyên môn khám phá chỗ có biến số mà bị Từ Tử Phàm đánh ra một thức sát sinh đại thuật. Giờ phút này, cái này một vệt lục quang mang theo sát ý ngút trời, quỷ thần khó lường, dường như có thể qua lại không gian đồng dạng, độc bộ thiên hạ, bạo sát mà đến. Tiếng oanh minh lên, như kinh lôi phích lịch, trong chốc lát đã đến Đông Phương Bất Bại phụ cận. Lúc này, Đông Phương Bất Bại đối mặt cái này một sát chiêu, chỉ cảm thấy thân thể da thịt căng cứng, tê cả da đầu, toàn thân cao thấp mơ hồ làm đau, không chỉ là bởi vì cái này tuyệt thế sát chiêu, còn có Từ Tử Phàm như sơn nhạc nguy nga giống như khí thế áp bách bố trí. Tuyệt sát một kích. Giờ phút này, lục quang chưa đến, sát khí liền đã đột phá Đông Phương Bất Bại quanh thân hộ thể chân khí. Lập tức, một vệt lục quang như điện tránh, đã chạm tới Đông Phương Bất Bại thân thể. Mà Đông Phương Bất Bại che ở trước người hai tay, tự tốc bạch ra, một tay chí âm chi lực, một tay chí dương chân khí, dốc hết toàn lực ngăn cản cái này đánh tới la rách. Anh. Một tiếng kinh thiên lớn tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy cái này lục sắc lá rách sụp đổ, hóa thành một mịn, mà Đông Phương Bất Bại trước người thì bay là tả lên một cỗ huyết vụ. Đồng thời nương theo lấy huyết vụ này dâng lên, Đông Phương Bất Bại thân thể lui nhanh mà ra, trực tiếp theo trên bầu trời bị đánh hướng về phía mặt đất. Anh. Đại địa nổ tung, đất đá bay lên, một phương 2 mét sâu hình người cái hố xuất hiện ở trên mặt đất, mà tại cái hố chung quanh, từng đầu phẩm chất không đồng nhất khe hở hướng phương xa tràn ra khắp nơi mà đi. Mà cùng một thời gian, trầm bầy bầu trời, vô số nhật nguyệt vạn quang thần châm phóng xạ ra ngàn vạn hào quang, mang theo chi âm cùng chí dương đạo vận, gào thét lên bắn về phía Tử Tử Phàm quanh thân. Chỉ thấy vạn thiên châm mang tới người, lúc này, Tử Tử Phàm đối mặt loại thủ đoạn này, quanh thân khí thế như là nguy nga thần sơn đứng sừng sững ở chỗ đó, biểu lộ bình thản, vẻ mặt như thường. Giờ phút này, Tử Tử Phàm bên ngoài cơ thể trải rộng một tầng đặc thù chân khí, nhìn kỹ tầng này chân khí vậy mà hóa thành vô số nhỏ bé thái cực đạo đồ, những này thái cực đạo đồ ung dung chuyển động, tại chìm chìm nổi nổi, hư hư thật thật, sinh diệt không chừng. Lúc này, Tử Tử Phàm quanh thân trải rộng cái này nguyên một đám sinh diệt không chừng thái cực đạo đồ, dương cá phía trên có trùng trùng điệp điệp tử sắc chân khí mãnh liệt mà ra, che trùm lên Tử Tử Phàm quanh thân. Loại chân khí màu tím này miên miên mật mật, trùng trùng điệp điệp, chí thuần chí dương, hơn nữa lại ngưng thực vô cùng, bao trùm Tử Tử Phàm quanh thân, làm trên người hắn nhìn dường như bị phủ thêm một tầng chiến thứ nhất màu tím đồng dạng. Giờ phút này, nhật nguyệt vạn quang thần châm tới người, đâm xuyên qua hư thực không chừng thái cực đạo đồ, đâm vào chiến thứ nhất màu tím phía trên. Mà cái này giống một cái kích thích tín hiệu đồng dạng, Tử Tử Phàm quanh thân có biến hóa xảy ra, vô số nhỏ bé thái cực đạo đồ bắt đầu chuyển động càng lúc càng nhanh, đồng thời thái cực đạo đồ âm dương song cực trong mắt đều có hấp lực bộc phát ra, âm cực mắt hấp phệ dương tính năng lượng, dương cực mắt hấp phệ âm tính năng lượng. Cùng một thời gian, âm ngư bên trong mãnh liệt mà ra màu đỏ quý hoa chân khí, che trùm lên Tử Tử Phàm bên ngoài thân, dương cá bên trong hạo đãng ra tử sắc tử hà chân khí, dung nhập Tử Tử Phàm quanh thân chiến thứ nhất màu tím bên trong. Cái này vẫn chưa xong, còn có một cỗ âm dương lưỡng nghi năng lượng thông qua Tử Tử Phàm thân thể, bị dẫn đạo tiến vào Tử Tử Phàm dưới chân bên trong lòng đất. Vâng. Tử Tử Phàm dưới chân đại địa nổ tung, đất đá bay lên, đây là bị Tử Tử Phàm dẫn đạo mà đến năng lượng bố trí. Cùng một thời gian, vô số nhật nguyệt vạn quang thần châm mang theo một chút còn lại chí âm chí dương năng lượng bắn về phía Tử Tử Phàm quanh thân chiến thứ nhất màu tím phía trên. Vâng. Chí âm chí dương hai loại năng lượng, âm dương kích phản, bộc phát ra uy lực lớn hơn, sẽ toang Tử Tử Phàm quanh thân từ hộ thể chân khí tạo thành chiến thứ nhất màu tím. Nhưng là nhật nguyệt vạn quang thần châm trải qua này một lần, cũng đã mất đi tất cả chí âm cùng chí dương năng lượng, biến thành bình thường ngân châm. Vâng. Tử Tử Phàm quanh thân rung động, nhục thể cơ màng phía trên bảo quang lưu chuyển, mở mịt nội luận, chỉ bằng nhục thể chi lực, liền đem những này hóa thành bình thường ngân châm nhau nhau nát thành một mịt. Tại thời khắc này, Tử Tử Phàm hóa giải nhật nguyệt vạn quang thần châm sát phạt. Đồng thời, Đông Phương Bất Bại cũng bị hắn đánh bại. Lúc này, mấy chục mét bên ngoài, hình người hố trong động, Đông Phương Bất Bại khỏe miệng chứa máu, chật vật bò lên đi ra. Chỉ thấy lúc này, quanh thân đại hồng y bào phá vỡ vụn nát, nhiễm lấy vết máu, nhìn vô cùng chật vật. Sau một lát, Đông Phương Bất Bại rốt cục đứng thẳng lên, hai tay đã máu thịt bé bét, chịu bị thương rất nặng, bộ phận địa phương xương cốt đều lộ ra, hiển nhiên là tại phương mới đối kháng Tử Tử Phàm tuyệt sát một thức thời điểm, nhận lấy trọng thương. Lúc này, Đông Phương Bất Bại nhìn qua phía trước mấy chục mét bên ngoài Tử Tử Phàm, chỉ thấy màu đen áo dài không nhiễm chân thế, theo gió phiêu lãng, nhìn tiêu sái đến cực điểm, lại có loại đặc biệt khí chất phi phàm hiện lộ mà ra, không khỏi gian nan hỏi, vừa rồi một chiêu kia là cái gì? Tử Tử Phàm nghe vậy, ngữ khí bình thản nhiên nói, đại tông như thế nào? Chương 162, Bất Bại chi chân nghĩa, 1, chương 162, Bất Bại chi chân nghĩa, 1. Giờ phút này, Tử Tử Phàm bưng đứng ở đó, tóc đen bay múa, con ngươi thanh tịnh, một thân màu đen áo dài theo gió phiêu lãng, trải qua đại chiến, không nhiễm chân thế. Mà Đông Phương Bất Bại, lúc này quanh thân có yếu ớt ánh sáng màu đỏ lấp loé, có thể thấy được, vừa rồi hắn tiếp Tử Tử Phàm một thức đại tông như thế nào về sau, đã thụ thương, hơn nữa nội tức chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này, Đông Phương Bất Bại ngay tại vận chuyển nội tức, hắn tại hết sức hóa giải thể nội xông tới sát khí. Phúc. Đông Phương Bất Bại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi Tử Tử Phàm kia một thức mặc dù bị hắn miễn cưỡng chặn, nhưng là kia kinh thiên sát khí đã xông vào trong cơ thể hắn, nhường thân thể của hắn cùng tinh thần đều khó chịu. Nếu như hắn không phải tiên thiên đạo cảnh cao thủ, chỉ sợ giờ phút này đã bị kia kinh thiên sát khí phá hủy thân thể hoặc là ảnh hưởng đến thần trí của hắn, kết quả chính là không chết cũng phải nổi điên. Sau một lát, Đông Phương Bất Bại quanh thân ánh sáng màu đỏ đống nhiên đại thịnh, một cỗ băng lãnh sát khí hơi thở bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Giờ phút này, hắn rốt cục chật vật hóa giải xông nhập thể nội sát khí. Đại tông như thế nào? Đông Phương Bất Bại lúc này ngóng nhìn Tử Tử Phàm, trong ánh mắt có vẻ phức tạp cùng vẻ ngưng trọng. Tử Tử Phàm khẽ bước cằm, Vân Đạm Phong Khinh đứng ở nơi đó nhìn xem Đông Phương Bất Bại. Tương truyền Thái Sơn phái kia một thức. Đông Phương Bất Bại ban đầu nghe Tử Tử Phàm lời nói, còn chưa kịp phản ứng, bất quá hắn xem như đã từng trong chốn võ lâm đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là một gã võ đạo đại tông sư. Tự nhiên là đã nghe qua Thái Sơn phái kiếm pháp bên trong có một thức tên là đại tông như thế nào. Tương truyền đại tông như thế nào mấy trăm năm qua không người có thể luyện thành, đến mức trong giang hồ phổ biến cho rằng một thức này có tiếng không có miếng, chỉ là Thái Sơn phái đám người dùng để loại người một thức võ học, nghĩ không ra lại có uy lực như thế. Giờ phút này, tại bên ngoài sân quan chiến Phong Thanh Dương cũng không nhịn được cảm thán nói, đối với một thức này Thái Sơn phái võ học, hắn cũng theo Tư Quá Nhai trong thạch động có chỗ đọc lướt qua, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng là hắn lúc ấy mới gặp một thức này võ học, thấy miêu tả, căn bản không tin lại có loại này kinh thiên chi năng. Hôm nay nhìn thấy Tử Tử Phàm sử xuất một thức này võ học, quả thực làm hắn mở rộng mắt cảnh, thì ra Thái Sơn phái một mực thổi rất nhiều xoa một thức này võ học thật rất mạnh, quả thực là chém quỷ sát thần, uy lực vô tận. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại ánh mắt phức tạp, nghĩ đến vừa rồi Tử Tử Phàm khí thế bàng bạc như là thần nhạc, nguy nga mà hùng hồn, không khỏi mở miệng, tán thán nói, đại tông như thế nào? Không tệ, không tệ. Nghĩ không ra 300 năm trước Thái Sơn phái tổ sư Đông Linh đạo giải vậy mà cũng đã đạt đến như thế chi cảnh. Đông Phương Bất Bại giờ phút này cảm thán nói, Tử Tử Phàm minh bạch, Đông Phương Bất Bại trong miệng lời nói, nói là kia Đông Linh đạo giải cũng đã đạt đến tiên thiên đạo cảnh, Một thức này sát chiêu, quả nhiên là tuyệt sát một thức, uy năng chi lớn, là ta cuộc đời ý thấy. Đông Phương Bất Bại đối với một thức này sát chiêu cảm xúc rất sâu, giờ phút này lần nữa cảm thán nói: "Nếu như vừa rồi Từ tiểu tử sử dụng là kiếm, là đao, hoặc là cái khác, ngươi có hay không còn có thể ngăn trở?" Phong Thanh Dương giờ phút này nhìn xem Đông Phương Bất Bại hỏi. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên từ lâu nghĩ tới vấn đề này, không chút do dự mở miệng nói: "Dù cho là một mảnh lá rách, uy lực của nó cũng đã mất nghèo, nếu như là phi kiếm hoặc là phi đao, ta lại là tuyệt đối không thể còn lập ở nơi này tại các ngươi trò chuyện." Đường đường Đông Phương Bất Bại, hôm nay lại là bại. Phong Thanh Dương giờ phút này cảm thán, mặt mỉm cười. Từ Tử Phàm biến mất thời gian mấy năm, hắn cùng Đông Phương Bất Bại luận bàn tỉ thí qua vô số lần, lại là bởi vì tuổi già sức yếu, mỗi lần đều bị đối phương chiếm thượng phong. Hôm nay hắn thấy mình môn phái yêu nghiệt Từ Tử Phàm ra tay đánh bại Đông Phương Bất Bại, cũng không khỏi đến cảm giác thở một hơi. "Ha ha, ngươi cái này lao Đông Sĩ Mư Sơ muốn kích ta, nói hình như ngươi có thể thắng được ngươi cái này đồ tôn bối đệ tử dường như." Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía Phong Thanh Dương, hào phóng không bị trói buộc cười nói, "Lại nói ta đã là chết qua một lần người, còn có cái gì nhìn không ra, hoàng đồ bá nghiệp tại để ta nói chính là một giấc mộng, vô địch thiên hạ chi hư danh kết quả là cũng bất quá chỉ là công dã chẳng." Nói đến đây, Đông Phương Bất Bại hơi ngưng lại, lập tức ánh mắt thâm thúy, có vẻ kiên nghị bộc lộ mà ra, lại nói tiếp: "Ta chi bất bại, đại biểu tâm ta ý chi bất bại, ta sẽ không thua chính mình, cũng sẽ không xem thường thất bại, cho dù trần thế như nước thủy triều, nhưng là trong lòng ta bất bại chi tín niệm lại là không có thể dung chuyển." Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại thanh âm mặc dù vẫn là không giống giọng nam, cũng không giống giọng nữ, không có như vậy hùng hồn, thậm chí còn có chút lanh lảnh, nhưng là thanh âm âm vang hữu lực, như là đao kiếm ra khỏi vỏ, âm vang rung động, tràn đầy thiết huyết sát phạt chi lực, làm cho người không dám có chút xem nhẹ. Nghe thấy lời ấy, Từ Tử Phàm trong lòng không khỏi nổi lên một bài câu thơ, mở miệng yếu ớt thì thầm: "Thiên hạ phong vân ta vào đời, sơ nhập giang hồ 5 tháng thuốc." Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không dư thừa đời người một cơn say. Rút kiếm cơi vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh bay. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người về. Giờ phút này, Từ Tử Phàm ngữ khí bình thản, mặc dù không cao, nhưng lại trầm đồng du dương, rất có tiết tấu, truyền ra ngoài rất xa, bài thơ này bên trong ẩn chứa loại kia tráng chí lang vân, hào khí ngất trời ý cảnh, lại là hoàn toàn hiện ra. "Không tệ, không tệ, Từ tiểu tử, người võ công cao minh, nghĩ không ra ngươi tại văn trường cũng là như vậy phi phàm." Lúc này, Phong Thanh Dương tinh tế phẩm vị Từ Tử Phàm vừa rồi đọc lên cái này một bài thi tử, không khỏi khen, đồng thời cũng không khỏi cảm thán đời người như thế, giang hồ như thế. Mà Đông Phương Bất Bại, giờ phút này nghe được Từ Tử Phàm bài thơ này từ, trong lòng xúc động, không khỏi cũng đi theo mở miệng đọc một lần. Lúc này, Đông Phương Bất Bại cả đời quá khứ kinh nghiệm, từng màn không khỏi hiện hiện trong lòng, Từ Tử Phàm bài ca này dường như chính là chuyên môn vì hắn làm ra đồng dạng, khiến trong lòng của hắn không khỏi chập trùng, tinh thần cùng cộng hưởng theo. "Tốt, tốt, tốt." Đông Phương Bất Bại giờ phút này không khỏi mở miệng, nói liên tục 3 tiếng tốt, lập tức lại nói: "Nếu như lúc này có một khúc có thể sướng thuật loại này ý cảnh, kia tất nhiên nhất định có thể lưu danh võ lâm thanh sử, chuyển sướng thiên cổ. Bài ca này không phải ta sáng tạo, mà là một gã giang hồ kỳ nhân viết." Từ Tử Phàm đáp lại Phong Thanh Dương nói, hắn ra mặt nhưng không có dày như vậy, lấy tiên hiển sở tác đến giả mạo thành là hắn viết. Nói xong lời ấy, Từ Tử Phàm lại chuyển hướng Đông Phương Bất Bại, nói: "Cái này dễ nói, ta Hoa Sơn có chỗ địa phương, có kỳ nhân ẩn cư, lấy có tiếu ngạo giang hồ nhạc phổ, này khúc chi kỳ, thiên cổ chỗ không có, kỳ thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, Đông Phương đạo hữu có thể có hứng thú tiến về nghe xong." "Thật là có như thế từ khúc?" Lúc này Đông Phương Bất Bại lấy làm kỳ, không khỏi mở miệng hỏi: "Thật là kia Lạc Nhạn Phong ẩn cư mấy người?" Lúc này Phong Thanh Dương cũng không khỏi hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Chính là những người kia, nói đến trong đó có người cùng Đông Phương đạo hữu vẫn là quen biết đã lâu." Từ Tử Phàm mỉm cười đáp lại nói: "Chương 162, Bất Bại chi chân nghĩa 2, chương 162, Bất Bại chi chân nghĩa 2." Được nghe Từ Tử Phàm lời nói, Đông Phương Bất Bại càng là kinh ngạc, mở miệng hỏi: "Là ai?" "Đi liền biết, Đông Phương đạo hữu, Phong thái sư phụ, chị này tốt ngày, ta ba người đi nghe một chút kia tiên cổ không có thần khúc, vừa bạn rất tốt." Từ Tử Phàm giờ phút này chính thức mời hai người, chung nghe cái này tuyệt thế nhạc khúc tiếu ngạo giang hồ. "Thiện." Đông Phương Bất Bại đồng ý, Phong Thanh Dương cũng gật đầu. "Bất quá, ta còn là trước đổi thay quần áo." Đông Phương Bất Bại giờ phút này nhìn xem chính mình rách dưới quần áo nói, thanh âm hào khí rộng rãi, đối với vừa rồi bại vào Từ Tử Phàm chi thủ không có chút nào để ý, Hoa Sơn chân núi chỗ liền có quần áo cửa hàng, người trước tiên có thể qua bên kia nhìn xem. Từ Tử Phàm nhìn xem Đông Phương Bất Bại, đáp lại nói: "Bởi vì hiện tại Hoa Sơn đám đệ tử người đông đảo, danh xưng có mấy chục bạn người, cho nên thường trú Hoa Sơn đám đệ tử người cũng rất nhiều, vì sinh hoạt thuận tiện, có người liền tại Hoa Sơn chân núi lầu đường, mở ra một chỗ phường thị, bên trong bán thu về các loại sinh hoạt vật phẩm, nghiêm nhiên đã trở thành một cái đại thị trường." Đông Phương Bất Bại nghe vậy, thân ảnh nhoáng một cái, thân thể ấy đã biến thành một đạo hư ảnh, như quỷ dường như mị, tốc độ thật nhanh, thẳng đến chân núi mà đi, rất nhanh biến mất tại Từ Tử Phàm cùng Phong Thanh Dương trong ánh mắt. "Phong thái sư thúc, nếu không ta hai cũng luận bàn một chút." Lúc này, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại tạm thời rời đi, Từ Tử Phàm đối với một bên Phong Thanh Dương mặt mỉm cười, mở miệng hỏi: "Đường của ta ngươi đã thấy qua, ngươi đạo ngã cũng minh bạch, ta hai đã không có luận bàn ý nghĩa." Phong Thanh Dương lúc này nhìn xem Từ Tử Phàm, mở miệng nói ra. Hắn lại không đốc, lúc này Từ Tử Phàm vững vàng thiên hạ đệ nhất, chính mình đi cùng cái quái vật này luận bàn, đây không phải là đuổi tới muốn ăn đòn à? Từ Tử Phàm nghe vậy, có chút thất vọng, bất quá sau đó lại mỉm cười, nói: "Đã Phong thái sư thúc không muốn so tài tỉ thí, kia ta liền nói chuyện võ đạo lý lẽ." có thể. Phong Thanh Dương đáp lại nói, trên thực tế tới bọn hắn loại này tiên tiên đạo cảnh, muốn tiến thêm một bước, đã không đường, chỉ có nhiều hơn tích lũy kiến thức võ đạo, mới có thể có một tia hy vọng, mà cùng cảnh giới nhân vật, tâm tình võ đạo lý lẽ, cũng là tích lũy kiến thức võ đạo một con đường. Hoa Sơn Nam Phong, cổ nhân gọi hắn là Hoa Sơn Nguyên Thủ, là Hoa Sơn nhất cao phong, truyền thuyết là bởi vì trở về ngẫm trời thường ở chỗ này rơi xuống nghỉ ngơi, cố hữu Lạc Nhạn Phong danh xưng. Hoa Sơn Lạc Nhạn Phong, ngày thường đến nay là Hoa Sơn cấm địa, Từ Tử Phàm đã từng tự mình hạ lệnh, bất luận kẻ nào không phải đến quấy rầy ẩn cư nơi đây mấy người. Nơi này chỗ ẩn cư người chính là Lưu Chính Phong, Khúc Dương cùng Hoàng Trung Công, cộng thêm người nhà của bọn hắn, tỷ như Lưu Tinh, Khúc Phi Yên mấy người. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, trăng sáng trong sáng treo thật cao, ngàn vạn sao trời chiếu sáng rạng rỡ, màu trắng nhạt ngân hà vắt ngang chân trời, thần bí mà huy hoàng. Mà ngày thường thành đủ, có rất ít người đi lại Lạc Nhạn Phong trên sơn đạo, lúc này đang có ba đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp nhoáng đã ở ngoài trăm thước. Cái này ba đạo thân ảnh là thiên hạ hôm nay võ lâm chỉ có đã đạt đến tiên tiên đạo cảnh ba tên cao thủ, chính là Từ Tử Phàm, Đông Vương Bất Bại, Phong Thanh Dương ba người. Lúc này, ba người thân ảnh như là phù quang lực ảnh, tại trăng sáng hạ, một bước xa mấy chục mét, tốc độ cực nhanh, hướng về Lạc Nhạn Phong chỗ cao nhất mà đi. Đại khái nửa nén hương thời gian, phía trước sườn núi chỗ có mấy cái nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở trong mắt ba người. Mà tại nhà gỗ nhỏ bên cạnh, lúc này đang có ba người khoan thai ngồi xếp bằng, hoặc đánh đàn, hoặc thổi tiêu, hoặc bắt tranh dây cùng, thanh âm ưu mỹ dễ nghe, như là tiếng trời. Từ đó có thể thấy được ba người này đều là nhạc đạo cao thủ. Ngoài ra còn có mấy người đứng thẳng bên cạnh, vừa nói vừa cười, tự do tự tại, tốt không sung sướng. Xoát, xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người mọi người, khiến ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Bởi vì đối với ba người này đến, mọi người tại đây đều không có cảm giác được mảy may, phải biết, nơi này mấy người đều là nhất lưu cao thủ, để bọn hắn khoảng cách gần như vậy đều cảm giác không đến, vậy đến người cũng có chút đáng sợ. Bất quá, chờ bọn hắn nhìn người tới khuôn mặt về sau, lại nhao nhao phản ứng khác biệt. Chỉ thấy đi đầu chính là hai tên nữ tử, vô cùng kích động thích thú, cùng nhau cao hứng kêu lên, Từ Đại Ca. Cái này hai tên nữ tử chính là đã thành niên Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên. Lúc này Lưu Tinh, một thân màu trắng áo dài, tay áo đồng bền, gánh vác đứt kiếm, tuấn tú trên khuôn mặt để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, cả người cho người ta một loại gọn gàng cảm giác, lộ ra vô cùng tư thế yên ngang, mà xuất trần nhạc khiết. Mà Khúc Phi Yên lại là người mặc xanh nhạt sắc váy dài, bên hông vác lấy một thanh loan đao, lúc này tròn căng mắt to đổi tới đổi lui, nhìn cổ linh tinh quái, hoạt bát đáng yêu, là một cái không yên ổn chủ. Lúc này nhìn thấy hai người, Từ Tử Phàm mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại vẫn không khỏi lần nữa cảm thán hai phe thế giới thời gian chi huyền diệu, chính mình tại thế giới hiện thực chỉ là vượt qua không đến một ngày, hai người này lại nhưng đã từ lúc trước tiểu nữ trưởng thành, đối cho các nàng hai người ân cần thăm hỏi. Từ Tử Phàm mỉm cười gật đầu ra hiệu, thuộc hạ cho Đông Phương giáo chủ thỉnh an. Lúc này Khúc Dương cùng Hoàng Trung Công thân thể run rẩy, bị giảm xuống đất, đối với Đông Phương Bất Bại run giọng nói rằng, thế hệ trẻ tuổi tỷ như Lưu Tinh, Khúc Phi Yên bọn người còn dễ nói, đối với Đông Phương Bất Bại không có bao nhiêu cảm xúc, cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết, biết được võ công sâu không lường được mà thôi. Nhưng là đối với Khúc Dương cùng Hoàng Trung Công, cái này hai tên đã từng Đông Phương Bất Bại thủ hạ mà nói, Đông Phương Bất Bại kinh khủng đã trong lòng bọn họ lưu lại thật sâu vết tích, có thể ảnh hưởng thứ nhất sinh, bởi vì bọn hắn trải qua bị Đông Phương Bất Bại chi phối sợ hãi. Cho nên lúc này vừa thấy được phía trước trong ba người Đông Phương Bất Bại, Khúc Dương cùng Hoàng Trung Công mặc dù nhưng đã ẩn cư giang hồ nhiều năm, không hỏi thế sự, nhưng là vẫn không tự chủ được quỳ xuống lạy, hành đại lễ thỉnh an. Hóa ra là hai người các ngươi lão tiểu tử, không cần đa lễ, ta đã không còn là giáo chủ. Đông Phương Bất Bại lúc đầu nhìn thấy hai người cũng hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền sắc mặt như thường, mở miệng nói ra, là giáo chủ. Khúc Dương cùng Hoàng Trung Công lúc này vẫn còn có chút hoảng hốt sợ hãi. Ách, Đông Phương Bất Bại lúc này không khỏi ngạc nhiên, không có cách nào. Hai vị tiền bối, không cần đa lễ, Đông Phương đạo hưu cũng sớm đã coi nhẹ giang hồ đường, không tham dự nữa trong giang hồ ân oán tình cửu. Từ Tử Phàm giờ phút này mỉm cười mở miệng nói. Lúc này hai người mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút rung động, nhưng là cũng phản ứng lại, bất quá vẫn là hướng Đông Phương Bất Bại thi lễ một cái, vừa rồi đứng thẳng lên. Hôm nay đến đây là bởi vì nghe qua Lưu sư thúc cùng Khúc tiền bối chung sang một khúc xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai kỳ khúc tiếu ngạo giang hồ cho nên đặc điểm nghe hát. Từ Tử Phàm buồn bã nói đến, nói rõ ý đồ đến. Lúc này Hoàng Trung Công cùng Khúc Dương biết được mấy người ý đồ đến về sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sợ hãi cùng rung động cũng chậm chậm biến mất. Có thể được Đông Phương giáo chủ cùng Từ thiếu hiệp, còn có tên này lão tiền bối đánh giá này khúc, là chúng ta chi vinh hạnh. Lúc này Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong chắp tay hướng về ba người đi lễ, vừa cười vừa nói. Chương 163, tiếu ngạo giang hồ. Một, chương 163, tiếu ngạo giang hồ. Một, trăng sáng trong sáng, tinh quang sáng lạ, xa xôi ngân hà như tơ như mang vượt treo thiên vũ, toàn bộ bầu trời đêm yên tĩnh mà mỹ lệ, gió núi trầm trầm mang theo tươi mát cỏ cây hương thơm chuyển tới, di người tim gan, làm cho người chưa phát giác say đắm ở cái này thiên nhiên vô hạn phong quang bên trong. Các người mấy người này lão tiểu tử cũng là cơ trí, lựa chọn ẩn cư ở này, không hỏi thế sự, cũng là thoải mái gấp. Giờ phút này Đông Phương Bất Bại nhìn qua cái này khắp núi vô hạn phong quang, không khỏi cảm thán nói rằng. Hoàng Trung Công cùng Khúc Dương nghe thấy lời ấy, không được tự nhiên ngượng ngập cười một tiếng, cũng là không nói gì. Đêm nay bóng đêm say lòng người, tinh quang sáng lạ, không bằng cùng đi hướng Lạc Nhạn Phong đỉnh, lại nghe thần khúc tiếu ngạo giang hồ há không mị quá thay. Từ Tử Phàm mở miệng, yếu ớt mà nói. Tốt. Đông Phương Bất Bại đồng ý, Phong Thanh Dương cũng gật đầu đồng ý, sau đó một đám người cùng lúc xuất phát đi hướng cái này Nam Phong đỉnh núi. Hai khắc đồng hồ sau, mọi người đi tới cái này Nam Phong tuyệt đỉnh, đưa mắt tứ phương, đông cảm giác trời sắp gắng sức, tinh đấu có thể hái. Dương mắt nhìn về nơi xa, nhưng thấy quần sơn chập trùng, rộng lớn lung tùm, hoàng hà vị thủy như tơ như sợi, mặt mạc bình nguyên như lụa như đồng, thu hết vào mắt, khiến người chân chính lãnh hội hoa sơn cao tuấn hùng vĩ bao la khí thế, thưởng thụ như lâm thiên giới, như dày mây bay thần kỳ tình thú. Nơi này làm coi như không tệ. Đông Vương Bất Bại lúc này đưa mắt vào mắt, lại một lần nữa cảm thán nói: "Chanh, chanh, chanh." Đàn âm vang lên, thanh thúy dễ nghe, lại là khúc dương tay vô thất huyền cầm, ngồi xếp bằng, điều hoàng, sau đó nhìn về phía đứng thẳng ở một bên Lưu Chính Phong. Mà Lưu Chính Phong cầm trong tay ống tiêu, lúc này cũng trùng hợp trông lại, khẽ gật đầu. Hai người tương giao, lấy đàn tiêu phụ sướng, tâm ý liên hệ, lại là phi thường có ăn ý lúc này, khắp nơi yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, chuẩn bị nghe cái này thiên cổ không có chi thần khúc. Chanh. Đàn âm vang lên, u nhã dễ nghe, đánh không bao lâu, trôi qua một lát, có vài tiếng nhu hòa tiêu âm kẹp nhập cầm vận bên trong. Khúc dương trong tay thất huyền cầm trong đang bình thản, vô cùng ưu nhã, kẹp lấy Lưu Chính Phong thanh đú ống tiêu thanh âm, lúc này lại càng là động nhân. Theo tiếng ngạo giang hồ khúc tại cái này yên tĩnh đỉnh núi truyền ra, cầm vận tiếng tiêu dường như tại một hỏi một đáp, lẫn nhau tố hồng trần chuyện cũ. Đàn tiêu du dương, rất là hài hòa. Không lâu sau, chỉ nghe tiếng đàn dần dần cao vút, mà tiếng tiêu đã từ từ thấp chìm xuống, nhưng tiếng tiêu thấp mà không ngừng, giống như dây tóc theo gió phiêu lãng, lại liên miên bất tuyệt. Càng thêm một cỗ xúc động chi ý lúc này, đám người bắt đầu say đắm ở ưu mỹ này cầm vận tiêu âm bên trong, không thể tự kiềm chế, quần quần hồng trần chuyện cũ theo nhạc khúc chưa phát giác hiện hiện trong lòng. Đám người nghe này khúc, trong lòng không giải thích được cảm thấy một hồi chua xót, đặc biệt là đứng ở một bên Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên, lúc này nước mắt chảy ròng ròng mà xuống, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Tấu thật lâu, cầm vận dần dần chậm, dường như tiếng nhạc đang không ngừng đi xa, nhỏ bé mấy không thể nghe thấy. Mà tại tiếng đàn dường như dừng không ngừng lúc, lại có một hai tiếng cực thấp cực nhỏ tiếng tiêu tại tiếng đàn bên cạnh vang lên. Lượn vòng nguyện chuyển, dần dần cao. Giờ phút này, tiếng tiêu thanh lệ, chợt cao chợt thấp, chợt nhẹ chợt nặng, thấp đến cực điểm lúc, mấy cái xoay quanh về sau, lại thấp chìm xuống, mặc dù cực thấp cực nhỏ, mỗi cái âm tiết vẫn rõ ràng có thể nghe, tại cái này yên tĩnh đỉnh núi, chuyển ra ngoài rất xa. Nhưng vào lúc này, chợt nghe khúc dương trong tay thất huyền cầm bên trong đống nhiên phát ra bang bang thanh âm, hình như có ý sát phạt, nhưng Lưu Chính Phong tiếng tiêu lại vẫn là ôn nhã nhu và huyền chuyển. Lại một lát sau, tiếng đàn cũng chuyển nhu hòa, lúc này đàn tiêu hai âm chợt cao chợt thấp, u nhã dễ nghe, khiến người như nghe tiếng mưa rơi tiêu tiêu, một mảnh thê lương túc sát chi tượng, lại như tình ý giả dích, như có như không. Đột nhiên cầm vận tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, tựa như có thật nhiều cỗ đàn ngọc, rất nhiều chi ống tiêu đồng thời tại tấu nhạc đồng dạng. Lúc này, đàn tiêu thanh âm mặc dù cực điểm phức tạp biến hóa, nhưng là mỗi cái âm tiết nhưng lại trầm đồng du dương, dễ nghe êm hay. Đám người giờ phút này chỉ nghe huyết mạch phú trương, nhiệt huyết sôi trào, trước kia trong giang hồ đao quang kiếm ảnh, ân oán báo thủ chưa phát giác hiện trong lòng. Lại nghe một lát, đàn tiêu thanh âm lại là biến đổi, tiếng tiêu biến thành chủ điệu, kia thất huyền cầm chỉ là đinh len ken đang xem như nhạc đệm, nhưng là tiếng tiêu lại càng ngày càng cao. Đột nhiên tranh một tiếng gấp vang, tiếng đàn lập dừng. Tiếng tiêu cũng tức ở chỉ một thoáng, xung quanh một mảnh yên lặng như tờ, duy thấy trăng sáng giữa trời, bóng cây trên mặt đất. Tiếng tiêu dừng lại thật lâu, đám người vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Đông Phương Bất Bại, Phong Thanh Dương mặc dù cũng đều không hiểu âm luật, nhưng lại cũng không nhịn được tâm trí thần say. Trên đời lại có như thế thần khúc, để cho người ta nghĩ lại tới một đoạn biến mất tuyến nguyệt. Sau một lát, Phong Thanh Dương biểu lộ cảm xúc, lộ ra hồi ức chi sắc, có cố không hiểu bi thống chi ý theo trên thân lộ ra mà ra. Mà Đông Phương Bất Bại giờ phút này khó được lặng im cũng nói, trong ánh mắt lộ ra một chút chán nản chi sắc, nhưng là rất nhanh lại biến thanh tịnh, tràn đầy vẻ kiên định. Từ Tử Phàm lúc này ánh mắt trong mắt mà lại thâm thúy, yếu ớt cảm thán, tiếng đàn thế tụ, phân tranh khi nào dừng? Ai có thể phá danh lợi, thái hư mặc cho ngào du. Tốt một khúc tiếu ngạo giang hồ, quả thật thiên cổ không có chi thần khúc. Cùng là nhạc khúc đại sư Hoàng Trung Công giờ phút này cảm thán nói, Nam Phong tuyệt đỉnh, giờ phút này gió núi chợt trận, cây rừng rì rào rung động, làm cho người hài lòng đến cực điểm. Ngẩng đầu trời sắp gắng tấc, trăng sáng giữa trời, thanh huy làm điểm, đảo mắt khắp nơi mênh mông quần sơn chập trùng, tại dưới bầu trời đêm, rộng lớn lung tùm. Đám người đối với tiếu ngạo giang hồ khúc đều tán thưởng, sau một hồi lâu mới tự tán đi. Lúc này, tại cái này Hoa Sơn nhất cao phong tuyệt đỉnh phía trên, chỉ có Phong Thanh Dương, Đông Phương Bất Bại, Từ Tử Phàm ba người. Tiếu ngạo giang hồ, ai có thể chân chính làm được tiếu ngạo hai chữ? Đông Phương Bất Bại giờ phút này cảm thán. Đối với vấn đề này, Phong Thanh Dương cùng Từ Tử Phàm đều rơi vào trầm tư. Giang hồ đối với tất cả người trong võ lâm mà nói đều là một cái nặng nặng đề, nơi này có chính tà phân chia, có ân oán tình kỷ, có đao quang kiếm ảnh, cũng có âm mưu tính toán, thật muốn làm được tiếu ngạo giang hồ bốn chữ rất khó khăn, bởi vì mỗi người đều có lo lắng, cho nên có vừa vào giang hồ thân bất do kỷ lời giải thích, không chỉ là đơn giản thành là thiên hạ đệ nhất liền có thể làm được tiếu ngạo giang hồ. Đây chỉ là một mộng, là người trong giang hồ tại trong hiện thực không cách nào thực hiện, mà tư tưởng mộng. Tiếu ngạo giang hồ là tất cả người trong võ lâm trong lòng chờ mong, là người trong giang hồ tâm linh ước mơ, là tưởng tượng ra được một loại nhân sinh. Trong lòng mỗi người đều có một đoạn đặc biệt giấc mộng võ hiệp, phóng ngựa giang hồ đường, một kiếm mặc cho bình sinh. Phối kiếm bên trên bay, lịch khắp sơn hà, tiên ý nộ mã cười hồng trần, khoai y ân, cửu đào kiếm minh. Chương 163, Tiếu ngạo giang hồ 2, chương 163, Tiếu ngạo giang hồ 2. Thật lâu, Phong Thanh Dương quay đầu nhìn về Từ Tử Phàm, nói: "Hôm nay thiên hạ muốn nói tiếu ngạo giang hồ loại này nhân sinh cảnh giới, tiểu tử ngươi tiếp cận nhất." "Không tệ, Từ đạo hữu tuổi còn trẻ, ngút trời anh tài, gần như yêu nghiệt, theo xuất đạo giang hồ đến nay, một đường quét ngang thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, làm việc toàn bằng tâm ý, không cố kỵ gì, tự do tự tại, lại là làm được tiếu ngạo giang hồ bốn chữ này. Đông Phương Bất Bại giờ phút này cũng rất là tán thành. Lúc này, Từ Tử Phàm mỉm cười, nói, trong lòng ta cũng có chỗ cầu, cho nên cũng không đạt được chân chính tiếu ngạo giang hồ cảnh giới. Từ Tử Phàm tại phương thế giới này bố cục chuyển pháp thiên hạ, lấy thiên hạ võ lâm là nông trường, hấp thu võ đạo văn minh kết tinh, đây là hắn sở cầu, mà phàm là đối cái này võ lâm có chỗ cầu, lại là không có đạt tới chân chính tiếu ngạo giang hồ cảnh giới. A, ngươi bây giờ võ công vô địch thiên hạ, còn có cầu gì hơn? Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ hỏi. Phong Thanh Dương cũng nhìn sang. Ta sở cầu chính là đột phá cái này tiên thiên đạo cảnh phương pháp. Từ Tử Phàm mở miệng đáp lại nói. Lúc này, ba người này đều là phương thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, đều chạy tới phương thế giới này võ đạo cuối cùng, tiến không thể tiến. Đối với Từ Tử Phàm loại tâm tính này rất là lý giải, trong lúc nhất thời giữa sân rơi vào trong trầm mặc. Lại qua thật lâu, Đông Phương Bất Bại ngóng nhìn dưới núi mặt đất bao la, ung dung mở miệng, nói, ta có loại trực giác, ba người chúng ta bên trong, cuối cùng sẽ có người khai thác con đường phía trước, bước ra tiền nhân chỗ chưa đi ra con đường. Nhìn hai vị, ta đã giả. Phong Thanh Dương lúc này có chút cô đơn. Phong Thái Sư thúc không cần như thế, nếu như ta có thể phóng ra mới một bước, tất nhiên sẽ cho thiên hạ tất cả mọi người chia sẻ kinh nghiệm. Từ Tử Phàm mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi hy vọng lớn nhất, chờ mong đợi đến tin tức tốt của ngươi. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Từ Tử Phàm nói rằng. Ngay sau đó, Đông Phương Bất Bại lại xa nhìn phương xa, nói, ta nên rời đi, đi hoàn thiện chính mình đạo. Từ Tử Phàm gật đầu, thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, chạy tới phương thế giới này võ đạo cuối Đông Phương Bất Bại, tuyệt sẽ không như vậy dừng bước lại, tất nhiên sẽ bằng vào bất bại ý chí, đi nếm thử khai thác võ đạo con đường phía trước. Sau đó Đông Phương Bất Bại đối với Từ Tử Phàm cùng Phong Thanh Dương hai người chắp tay, mũi chân điểm nhẹ, trong chớp mắt hóa thành một đạo hư ảnh, rất nhanh biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Từ tiểu tử ngươi chậm rãi cố gắng, ta về đi ngủ. Ngay sau đó Phong Thanh Dương hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, trước khi rời đi khỏe mắt dư ba lướt qua phương xa đường núi bên cạnh đồng đậm rừng cây. Lúc này, nơi này chỉ còn Từ Tử Phàm một người, trăng sáng trong sáng, thanh huy khắp bầy, bao phủ hết thảy xung quanh. Ra đi a. Từ Tử Phàm mở miệng, lạnh nhạt nói, không tốt đẹp gì chơi, thì ra Từ đại ca đã biết nói chúng ta trốn ở chỗ này. Lúc này, một tiếng linh hoạt kỳ ảo thanh âm ngọt ngào theo đường núi cái khác trong rừng cây nhỏ truyền ra. Ngay sau đó một hồi thanh âm huyên náo truyền đến, lại là hai tên tuổi trẻ nữ tử đẩy ra cản tại phía trước cành lá, theo trong rừng cây kia đi ra, chính là Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên hai nữ. Nhìn xem đi tới gần hai nữ, Từ Tử Phàm không khỏi cảm thán nói, đều đã lớn rồi. Từ đại ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào một chút không thay đổi, vẫn là còn trẻ như vậy, bây giờ nhìn lại tựa như đệ đệ của chúng ta. Lúc này, cổ linh tinh quái, tinh nghịch đáng yêu Khúc Phi Yên vây quanh Từ Tử Phàm dạo qua một vòng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa cười vừa nói. Còn bên cạnh Lưu Tinh, một thân khí chất xuất trần, tư thế hiên ngang, nhìn qua Từ Tử Phàm cũng không khỏi lấy làm kỳ, Tuế Nguyệt vậy mà không có tại vị này Diệp sư cũng huynh cũng bạn trên thân người lưu lại một chút xíu vết tích. Lúc này nhìn qua Từ Tử Phàm ánh mắt bên trong lưu động lấy không hiểu thần thái, đối với Từ Tử Phàm nàng có loại đặc biệt tình cảm, mà liên quan tới Khúc Phi Yên vấn đề Từ Tử Phàm cũng không hiểu, lại không tốt giải thích, cho nên cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Đã nhiều năm như vậy, hai người các ngươi võ công như thế nào? Từ Tử Phàm giờ phút này mở miệng nói, ta cùng Lưu Tỷ Tỷ nội công đều đạt đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, về phần Lưu Tỷ Tỷ kiếm pháp đã sớm đem ngũ nhạc kiếm pháp dung hội quán thông, bây giờ tại kiếm pháp một đạo bên trên, ngay cả Lưu Thúc Thúc đều không phải là đối thủ của nàng. Khúc Phi Yên hoạt bát đáng yêu, Từ Tử Phàm vừa mới hỏi xong, nàng liền cất hồi đáp. Từ Tử Phàm nghe vậy, trên mặt ý cười, đối với Lưu Tinh khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Khúc Phi Yên, hỏi, kia loan đao của ngươi chi thuật luyện như thế nào? So với Lưu Tinh ổn trọng, Từ Tử Phàm lo lắng hơn Khúc Phi Yên ham chơi tầm tính, có thể sẽ hoang phế võ công. Ta đương nhiên không có vấn đề rồi, Từ đại ca, nên cho ta chuyển thụ cao thâm hơn loan đao thuật à? Khúc Phi Yên tròn căng hai tròng mắt ung ung cục đổi tới đổi lui, vô cùng giàu hoạt. Từ Tử Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, hai người các ngươi hiện tại diễn luyện một lần riêng phần mình võ học, ta xem một chút. Hai người đồng ý, đầu tiên là Khúc Phi Yên đứng ra biểu thị, theo loan đao ra khỏi vỏ, một vệt đao quang thoáng hiện, đầu tiên là đại mạc loan đao pháp, cương kình sắc bén, một cỗ trên chiến trường sát lục khí tức theo Khúc Phi Yên loan đao trong tay vung vẩy lưu lộ ra, đây là đem loại này võ học luyện đến chỗ sâu biểu hiện. Kế tiếp là miêu tộc loan đao, quỷ dị tuyệt luân mà hung ác, chiêu thức kỳ dị, Khúc Phi Yên đang diễn bày ra loại này loan đao chi thuật thời điểm, tựa như miêu tộc chi thần phụ thân, toàn thân trên dưới đều là một cỗ dị tộc phong tình. Từ Tử Phàm thấy này, khẽ gật đầu, Khúc Phi Yên quả nhiên tại loan đao một trên đường có không giống bình thường thiên phú. Miêu tộc loan đao biểu thị hoàn tất, Khúc Phi Yên dáng người biến đổi, ra tay phong cách lại có biến hóa, đao sáng long lánh, như là một vòng mặt trời tại chìm nổi, tràn đầy rung động cảm giác, đây là dấu đại nhật loan đao. Sau một lát, Khúc Phi Yên thu đao mà đứng, thẻ lưỡi, lại biến trở về lúc đầu một cái kia cổ linh tinh quái tiểu cô nương. Sau đó Lưu Tinh ra sân, bắt đầu diễn võ, chỉ thấy giữa sân Lưu Tinh toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, trường kiếm trong tay vung đẩy, vô cùng sắc bén, tư thế hiên ngang. Từ Tử Phàm dương mắt nhìn lại, nhưng thấy trận bên trong kiếm quang sừng sững, kiếm khí như sương, lại là ngũ nhạc kiếm pháp bị luyện đến dung hội quán thông cảnh giới. Từ đại ca, Lưu tỷ tỷ mấy năm này vì báo thủ, có thể là mỗi ngày vất vả luyện kiếm. Khúc Phi Yên nhìn xem trong sân Lưu Tinh múa kiếm, đối Từ Tử Phàm vừa cười vừa nói. Từ Tử Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu. Lưu Tinh vận mệnh cùng Lâm Bình Chi có điểm giống, đều là người nhà bị giết, khác nhau là Lâm Bình Chi cả nhà bị diệt khẩu, mà Lưu Tinh còn có cha cùng một người ca ca vẫn còn tại thế. Sau một lát, Lưu Tinh biểu thị hoàn tất, nhìn về phía Từ Tử Phàm, nhưng là lập tức lại cúi đầu, trên mặt phát lên một sợi hững hả. Từ Tử Phàm đối với cái này thật không có chú ý, lúc này hắn thấy hai nữ cơ sở vô cùng vững chắc, lại chịu dụng công, còn có thiên phú, không khỏi đang tự hỏi, kế tiếp chuyển cho hai người loại nào võ học. Nội công, vẫn là để hai người tiếp tục tập luyện dịch cân kinh tương đối tốt, công chính bình thản, chấu ngưng chân khí lại rất thuần, tu tập tốc độ còn tương đối nhanh. Về phần ngoại công, Từ Tử Phàm chuẩn bị đem Độc Cô Cửu Kiếm chuyển cho Lưu Tinh, mà Loan Đao chi thuật, trước mắt chỗ cất giữ căn bản không có tuyệt thế cấp bậc, cho nên Từ Tử Phàm nghĩ đến cho Khúc Phi Yên sáng tạo một môn tuyệt thế Loan Đao chiến kỹ. Đây không phải lãng phí thời gian, bởi vì Từ Tử Phàm cho rằng võ đạo chi lộ không chỉ là quyền cước công năng, càng không chỉ là kiếm đạo, mà là bao gồm quá nhiều, tỉ như các loại binh khí sử dụng chi đạo. Ân, không tệ, đó có thể thấy được hai người các ngươi đều không có lời biếng. Từ Tử Phàm lúc này không chút do dự khen, hai nữ công phu tiến bộ rõ như ban ngày, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình ca ngợi. Chương 164, dạy bảo, lại thu hoạch một đợt, một, chương 164, dạy bảo, lại thu hoạch một đợt, một, ánh trăng nhu hòa, thanh huy tràn ra, đầy sao lấp lánh, đêm này yên tĩnh im mắng. Gió núi chật chật, khắp núi rừng lá trong gió rì rào rung động, tại cái này hoa sơn nam phong tuyệt đỉnh, hai nữ biểu thị hoàn tất, đem cái này hơn 7 năm thời gian đến nay võ đạo thành quả phô bày đi ra, Từ Tử Phàm thấy chi phi thường hài lòng. Lưu Tinh, áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, kiếm thế sắc bén, đem ngũ nhạc kiếm pháp dung hội quán thông, lại kiếm đạo cơ sở vững chắc vô cùng. Khúc Phi Yên, một thân xanh nhạt sắc váy dài nhìn thướt tha dịu dàng, duyên dáng, nhưng là loan đao sáng chói, kỳ thế hung lệ, mà nương theo lấy quỷ dị, sắc khí cực nặng, cùng nó ngày thường cười đùa tí từng biểu hiện cực kỳ không hợp. Liên quan tới Khúc Phi Yên điểm này, Từ Tử Phàm không có có mơ tưởng, bởi vì hắn thông qua đi qua một quãng thời gian cùng Khúc Phi Yên ở chung, biết được khi còn bé tận mắt nhìn đến phụ mẫu bởi vì giang hồ ân oán báo thù bị người giết hại, sau Khúc Dương đổi tới, mới cứu thứ nhất mệnh, cũng đem kẻ giết người giết rơi, khả năng lúc kia phụ mẫu chết ở trước mắt, đối với nó tâm lý ảnh hưởng cực nặng a. Không tệ, hai người các ngươi cơ sở vững chắc, thông qua khảo nghiệm. Từ Tử Phàm mặt mỉm cười, phi thường hài lòng. Kia Từ đại ca, nhưng có chuẩn bị cho ta vô địch thiên hạ tuyệt thế loan đao chi thuật? Khúc Phi Yên cười đùa tí từng mà hỏi thăm, mặc dù mấy năm không thấy, nhưng lại không có chút nào khách khí. Cùng lúc đó, Lưu Tinh trong ánh mắt cũng mang theo vẻ chờ mong nhìn sang, ánh mắt sáng tỏ. Tuyệt thế loan đao chi thuật hoặc là tuyệt thế kiếm pháp, trước không nóng nảy, trước mắt hai người các ngươi còn có một cái nhược điểm. Từ Tử Phàm nhìn qua hai nữ nói rằng, cái gì nhược điểm? Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh hơi nghi hoặc một chút, trên mặt vẻ tò mò. Đương nhiên là khinh công. Từ Tử Phàm thừa nước đục thả câu, đáp lại nói. Được nghe Từ Tử Phàm lời nói, Khúc Phi Yên vẻ mặt đại hỉ, như thế phù hợp cổ linh tinh quái, mê yêu gây tính cách. Mà Lưu Tinh mặc dù cũng nhìn xem thật vui vẻ, bất quá lại không có vui mừng như vậy, thậm chí có chút thất lạc. Từ Tử Phàm là cao thủ cỡ nào, thần giác nhạy cảm, hai nữ biểu lộ vẻ mặt hắn tự nhiên đều thấy rõ, nhìn thấy Lưu Tinh có chút thất lạc, hắn lập tức nghĩ tới vì cái gì. Thanh Thanh, ngươi muốn báo thù ta biết, ngày mai ta sẽ chuyển cho ngươi tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Từ Tử Phàm nhìn xem Lưu Tinh mở miệng nói ra. Từ đại ca, tốt không công bằng, vì sao Lưu tỷ tỷ có thể đã luyện khinh công lại luyện kiếm pháp, mà ta lại chỉ có thể luyện khinh công? Ngươi bất công. Lúc này Khúc Phi Yên nghe vậy, một bộ la trã như khóc dáng vẻ, mắt kiếm to chớp chớp mà nhìn xem Từ Tử Phàm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống nước mắt đồng dạng, nhìn vô cùng đáng yêu, lại vô cùng vô tội, làm người ta trong lòng không khỏi tỏa ra thương tiếc chi tình. Tốt, không cần làm bộ đáng yêu vô tội. Từ Tử Phàm giơ tay lên nhẹ nhàng gõ gõ chân bóng trắng muốt cái chán, vừa cười vừa nói. Từ Tử Phàm cái này vừa gõ, hắn còn không có cảm giác gì, còn chỉ coi Khúc Phi Yên còn là lúc trước cái kia tiểu muội muội, nhưng là trên thực tế hiện tại Khúc Phi Yên lại là đã 24 tuổi cô nương, ở thời đại này, cái tuổi này nữ hài cũng sớm đã lập gia đình. Lúc này, Khúc Phi Yên bị Từ Tử Phàm vừa gõ cái chán, vừa rồi còn giả làm bộ đáng yêu vô tội, trong nháy mắt liền hà bay hai gò má, cúi đầu, không còn dám nhìn Từ Tử Phàm. Mà Từ Tử Phàm thấy luôn luôn biểu hiện tùy tiện Khúc Phi Yên thần thái như thế, trong nháy mắt cũng minh bạch vì cái gì, lập tức cảm thấy quấn bách, ở bên cạnh mắt thấy tất cả Lưu Tinh nhìn thấy Từ Tử Phàm khó được lộ ra quấn bách thần sắc, cũng không khỏi nhẹ nhàng hé miệng cười cười. Sát na về sau, Từ Tử Phàm sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn xem Khúc Phi Yên, nói: "Tuyệt thế loan đao chi thuật, ngươi trước chờ mấy ngày, qua một thời gian ngắn ta sẽ dạy ngươi." "Ân." Lần này, Khúc Phi Yên không có cười đùa tí từng làm quái, túi đầu lên tiếng, thanh âm rất thấp, như là mướt đều. Ở dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng loan nhi đỏ bừng, vô cùng tinh xảo, làn da bóng ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá. Tình cảnh này, Từ Tử Phàm cũng không thể không thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả thật là dưới ánh trăng xem mỹ nhân, bên cạnh mình hai nữ đều là mỹ nhân bại hoại. Mỹ lệ sự vật người bình thường ai cũng ưa thích, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Bởi vì thế giới hiện thực giả dối quỷ quyệt, tương lai tuyệt đối sẽ có đại biến, Từ Tử Phàm trước mắt áp lực rất nặng, căn bản không có thời gian đắm chìm ở nhi nữ chi tình bên trong, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý, chính là mạnh lên, lại mạnh lên. Đặc biệt là tại phương thế giới này, hắn càng sẽ không cân nhắc tình tình yêu yêu, bởi vì tiếu ngạo giang hồ thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ quá cách xa. Phàm là thế giới hiện thực hơi có chút chuyện, phương thế giới này đã trôi qua nhiều năm, đến lúc đó chẳng phải là liền cô phụ hồng nhan, như vậy chính mình cả đời nhất định trong lòng khó có thể bình an. Tối nay thời gian đã muộn, sáng sớm ngày mai tới đây, ta chuyển hai người các ngươi khinh công. Từ Tử Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong, thân ảnh như nguyễn, biến mất ngay tại chỗ, chờ hai nữ kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy thân ảnh thẳng hướng phía dưới núi mà đi, không có vào phương xa trong màn đêm. Lúc này, trăng sáng giữa trời, bóng cây trên mặt đất, gió mát nhẹ nhẹ, Lạc Nhạn Tuyệt đỉnh phía trên hoàn toàn yên tĩnh, hai nữ nhìn qua đi xa Từ Tử Phàm thân ảnh, ánh mắt yếu ớt, sau một hồi lâu, hai tiếng thở dài ung dung truyền ra. Hôm sau, Từ Tử Phàm sớm tới đây, xếp bằng ở trên một khối đá xanh, đối với phương đông bầu trời, hô hấp thổ nạp. Mà sau người cách đó không xa, có một gã tướng mạo tuấn mỹ nam tử ôm kiếm đứng, chính là Lâm Bình Chi, là tối hôm qua Từ Tử Phàm chuyên môn đi hướng Ngọc Nữ Phong đi tìm tới. Không bao lâu, Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên cũng đến chỗ này, lúc này phương đông phía chân trời xa xôi, tia nắng đầu tiên bạch phá không gian, chiếu rọi mà đến, sau đó một vòng đại nhật chậm chậm dâng lên, giữa thiên địa một mảnh quang minh, toàn bộ thế gian tại thời khắc này dường như vừa tỉnh lại. Đang nơi này lúc, một sợi như có như không tiên tiên tử sắc thanh khí như là thần thoại giống như từ trên trời giáng xuống, vòng quanh Từ Tử Phàm thân thể chuyển ba tuần, sau đó không có tại trong miệng mũi. Một màn này rung động Lâm Bình Chi, Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên ba người, hôm nay ba người bọn họ đã đạt đến nhất lưu cao thủ chi cảnh, trong giang hồ tuyệt đối cũng là uy chấn một phương cao thủ, lúc đầu để hòa hợp Từ Tử Phàm chênh lệch rút nhỏ rất nhiều, nhưng là hôm nay thấy một màn này, lại rung động thật sâu bọn hắn, làm bọn hắn biết, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lúc này Từ Tử Phàm đang hô hấp thổ nạp, ba người hắn không tốt lên tiếng quấy rầy, nhưng là trong lòng bọn họ minh bạch, vừa rồi một màn kia chính là đạo gia trong truyền thuyết Tử Khí Đông Lai, lúc đầu ba người vẫn cho là đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng là hôm nay bọn hắn tận mắt nhìn đến truyền thuyết biến thành hiện thực, làm bọn hắn rung động. Bất quá hai nữ rất nhanh thoải mái, bởi vì Từ Tử Phàm đã cho các nàng rung động còn có rất nhiều, tỉ như từng tại kia Tung Sơn phía trên, Từ Tử Phàm thật là thi triển qua một môn cũng là trong truyền thuyết mới có thần thông đào thương bất nhập. Cho nên hôm nay lại gặp Tử Khí Đông Lai các nàng trải qua lúc đầu rung động về sau cũng liền không tại nhiều mớn, bởi vì đã chết lặng. Mà Lâm Bình Chi lại là lần đầu tiên thấy loại này thần hồ kỳ thần đồ vật, lúc này khuôn mặt lại có chút ngốc trệ, hiển nhiên là bị chấn động không nhẹ, thật sâu xúc động nội tâm của hắn. Hô chương 164, dạy bảo, lại thu hoạch một đợt, 2, chương 164, dạy bảo, lại thu hoạch một đợt, 2, Từ Tử Phàm phun ra một ngụm trọc khí về sau, ung dung tỉnh lại, hai mắt thanh tịnh, thần hoa nội liễm, nhìn có loại phản pháp quy chân cảm giác. Đối với hai nữ đến, hắn sớm đã cảm ứng được, lúc này hắn đứng dậy, đối với ba người nói, ta chỗ này có bốn bộ tuyệt thế kinh công, phân biệt là thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài đi đường vạn lý thân hành, thích hợp tránh chuyển xê dịch kinh hồng thân pháp, thích hợp lên cao mà lên thê vân tung, thích hợp mặt nước đạp sóng nhất vĩ độ giang, cái này bốn loại khinh công công dụng khác biệt, từng cái phi phạm, hôm nay liền đều giáo cho ngươi đám ba người. Giờ phút này, ba người nghe vậy, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ cao hứng, bởi vì cái này bốn loại tuyệt thế khinh công bọn hắn cũng đã nghe qua, đây chính là Hoa Sơn chuyển công các bên trong mạnh nhất tứ đại khinh công, khiến vô số đệ tử chạy theo như vịt. Sau đó Từ Tử Phàm dòng dã dùng 3 ngày thời gian, đem cái này bốn loại khinh công tay nắm tay giáo tại ba người. Sau đó, Từ Tử Phàm lại đem Lưu Tinh cùng Lâm Bình Chi gọi tại một bên, nói: "Độc Cô Cửu Kiếm chắc hẳn hai người các ngươi cũng đã nghe qua, ta hôm nay liền đem bộ này tuyệt thế kiếm pháp giáo tại hai người các ngươi." Sau đó Từ Tử Phàm bắt đầu miệng tụng Độc Cô Cửu Kiếm kiếm quyết tại hai người, dựa vào khẩu quyết thứ tự, từng câu giải thích, lại truyền lấy đủ loại kèm ở khẩu quyết biến hóa, uy mọi xu thế vô vọng xu thế đồng nhân xu thế rất có, giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý, tử xấu chi giao, thần tị chi giao, buổi trưa trưa chi giao, phong lôi là biến đổi, sơn trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi, càn khôn cùng nhau kích, chấn đổi cùng nhau kích, cách tuấn cùng nhau kích, ba tăng mà thành năm, năm tăng mà thành chín, bởi vì Độc Cô Cửu Kiếm không giống với khinh công, trong đó kiếm lý phức tạp dị thường, Từ Tử Phàm trọn vẹn dùng 7 ngày mới đưa Độc Cô Cửu Kiếm hoàn toàn giáo tại hai người, còn lại liền dựa vào hai người chính mình rèn luyện luyện tập, cần thời gian dài kiên trì, khả năng hiện ra tuyệt thế chi uy. Mà tại cái này 7 ngày bên trong, Lâm Bình Chi cùng Lưu Tinh hai người ngày ngày luyện kiếm, Khúc Phi Yên nhìn ở trong mắt, lại là có chút hâm mộ. Từ Tử Phàm thấy này, mỉm cười nói, ngươi trước thật tốt luyện khinh công, ngươi tuyệt thế loan đao chi thuật không thể thiếu, ta qua mấy ngày cho ngươi. Khúc Phi Yên nghe vậy, cao hứng nói, biết rồi, bất quá ta chính là có chút hiếu kỳ, ta tuyệt thế loan đao chi thuật, có thể hay không hơn được cái này Độc Cô Cửu Kiếm. Sau khi nói xong, Khúc Phi Yên nhẹ nhàng thẻ lưỡi, định ngậm đáng yêu. Từ Tử Phàm nghe vậy, tự nhiên minh bạch Khúc Phi Yên ý tứ, cũng chính là cho nàng tuyệt thế loan đao chi thuật, không thể yếu tại Độc Cô Cửu Kiếm. Phi Yên, ngươi phải nhớ kỹ, không có vô địch võ công, chỉ có vô địch người. Từ Tử Phàm sắc mặt nghiêm túc, liên quan tới loại này đạo lý lớn, hắn hy vọng Khúc Phi Yên minh bạch, không thể quá mức ỷ lại võ học cường đại. Khúc Phi Yên ngày thường cổ linh tinh quái, nhưng là cũng thông minh lanh lợi, thấy Từ Tử Phàm trịnh trọng như vậy, biết đây là Từ Tử Phàm dạy nàng một loại đặc biệt trọng yếu đồ vật, thế là nghiêm mặt, đem Từ Tử Phàm lời nói lao nhớ cho kỹ bên trong. Sau đó, Từ Tử Phàm dặn dò ba người hảo hảo luyện công sau rời đi. Hắn đi tới Hoa Sơn truyền công các, thời gian qua đi 7 năm, nơi này quy mô lại làm lớn ra gấp 3 có thừa, lại thu tập được ngàn vạn thư tịch, trong đó không ngừng võ học bảo điển bí tịch, còn có các loại đạo gia điển tịch mật tàng. Từ Tử Phàm thấy này, không khỏi sắc mặt thích thú, bởi vì những sách vở này đều là này phương thế giới trí tuệ, là võ đạo văn minh kết tinh. Hắn bố võ thiên hạ, ngắn ngủi 7 năm, lại là sơ bộ có thành quả. Sau đó, Từ Tử Phàm ngay tại cái này truyền công các trung bàn ngồi, từng quyển võ học bí tịch, từng quyển đạo tạng điển tịch, hoặc là liên quan tới võ đạo nguyên một đám kỳ diệu tưởng tượng, làm hắn cũng không khỏi cảm thán, quả thật nhiều người ý nghĩ nhiều, văn minh tiến bộ chính là dựa vào cái này chúng trí tuệ con người cùng một chỗ thôi động tiến lên. Nhiều như vậy thư tịch, mặc dù trong đó tuyệt đại đa số thư tịch bên trong miêu tả đồ vật đối với Từ Tử Phàm mà nói đã vô dụng, bất quá bởi vì cơ số lớn, luôn có như vậy mấy bản bí tịch, mấy quyển đạo kinh, mấy cái kỳ diệu võ đạo ý tưởng, cho Từ Tử Phàm lấy lớn lao gợi mở, khiến hôm nay hắn cũng cảm giác thu hoạch tương đối khá. Tại cái này Hoa Sơn truyền công các bên trong, Từ Tử Phàm dòng dã chờ đợi một tháng, mới đưa 7 năm đến nay Hoa Sơn đệ tử thu tập được đồ vật lĩnh ngộ hoàn tất. Sau đó Từ Tử Phàm đứng dậy đi đến tiên dụ, nơi này là hai nơi cầm tù chi địa, phân biệt đối ứng nhất lưu cao thủ cùng nhị lưu cùng với trở xuống cao thủ. Còn cách rất xa, Từ Tử Phàm liền có thể cảm giác được nơi này sát khí rất nặng, trong không khí có nhàn nhạt mùi vị huyết tinh tràn ngập, hắn biết đây là bởi vì nơi này chết qua quá nhiều người bố trí. Hiện tại, trong giang hồ có cái truyền thuyết, Hoa Sơn bên trong có ác nhân cốc cùng ác nhân sơn, đi vào bên trong đều là thiên hạ ác nhân, thập tử vô sinh, là võ lâm cấm địa, nhưng là bên trong thần công diệu pháp vô số, cũng có khám phá phàm trần võ sĩ, tự nguyện tới đây. Đã nhiều năm như vậy, cái này hai nơi địa phương bởi vì quá dị ứng cảm giác, Hoa Sơn phái an bài nhiều người thủ vệ, bất luận là từ bên ngoài mà đến dụng ý khó dò người, vẫn là bên trong muốn đi ra ngoài người, đều là không có chút nào hy vọng. Từ Tử Phàm tới đây, đương nhiên cũng là vì lấy đi nơi này chuyên môn có người ghi chép lại trong cốc nhân sĩ hiến đi lên đồ vật. Trong mấy năm này, Nhạc Bất Quần lại đem quy củ của nơi này biến đổi, cái kia chính là hàng năm lựa chọn cống hiến lớn nhất hai người, thả ra ngoài. Cái này một quy củ vừa ra tới, cầm tù chi địa bên trong tất cả mọi người nhao nhao hiến chí lực, bị đầy đủ điều động tính tích cực. Từ Tử Phàm đối với Nhạc Bất Quần cử động lần này, phi thường hài lòng, yên lặng là Nhạc Bất Quần điểm tán. Sau đó Từ Tử Phàm lại ở chỗ này trú lưu 7 ngày sau, mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi, trực tiếp đi đến Bắc Phong. Bắc Phong, nơi này giống nhau thủ vệ sông nghiêm, thậm chí so với tiên dụ chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì nơi này cầm tù đều là tuyệt thế cao thủ. Thời gian 7 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Từ Tử Phàm vừa tới nơi đây, liền nghe tới một tin tức, Viên Không đại sư, Long Trảo thần tăng cùng 18 vị La Hán đồng nhân bên trong 3 tên lão giả viên tịch, cũng không phải chết bởi tuyệt thế đại chiến, mà là tự nhiên sinh mệnh tàn lụi. Mà nương theo lấy những cao thủ này qua đời, Bắc Phong phía trên tuyệt thế cao thủ ở giữa tranh đấu bạo phát. Trước kia Thiếu Lâm tự cả đám chờ bởi vì cao thủ đông đảo, cho nên tại cái này Bắc Phong phía trên không ai dám trêu chọc, nhưng là hiện tại, lại không giống như vậy, tuyệt thế cao thủ ở giữa, ai sẽ chân chính cùng ai. Đặc biệt là nơi này rất nhiều người đều là theo tiên dụ nơi đó sinh sinh giết đi lên, đột phá cảnh giới đến nơi này. Những người này đều là đầy tay huyết tinh, không có một cái nào dễ chơi, thậm chí rất nhiều người luyện Quỷ Hoa Bảo Điện hoặc là Tịch Tà Kiếm Phổ, khiến cho trong lòng bắt đầu biến thái lên. Cho nên, trong lúc nhất thời thường xuyên có người giết chóc lẫn nhau, phá vỡ Bắc Phong phía trên yên tĩnh, đối với này, Từ Tử Phàm lựa chọn trầm mặc. Không phải hắn lạnh tâm, mà là những người này đều không là đồ tốt. Ngược lại Từ Tử Phàm hy vọng nơi này hình thành giống kia tiên dụ bên trong bầu không khí đồng dạng, mỗi ngày rất chóc, kích thích những người này tiềm lực. 7 năm trôi qua, mặc dù nơi này Thiếu Lâm chúng tăng viên tịch 5 người, nhưng là nơi này lại bổ sung khoảng 10 người, nhân số tiến một bước tăng nhiều. Chương 165, Huyết Nguyệt Luân Đao, Ngân Bích Chân Thân, 1, chương 165, Huyết Nguyệt Luân Đao, Ngân Bích Chân Thân, 1, Bắc Phong phía trên, tuyệt thế cao thủ cầm tù chi địa, nơi này lúc này cầm tù lấy hơn 10 người tuyệt thế cao thủ, làm cho người chấn kinh, không dám tin. Tuyệt thế cao thủ đã là trong chốn võ lâm tầng cao nhất một loại người, nếu như ra ngoài, mỗi cái đều là võ lâm cự phách, có thể xưng bá một phương. Lúc này, thời gian qua đi 7 năm, Từ Tử Phàm lại đến nơi đây, trải qua hắn quan sát, phát hiện nơi này bầu không khí nặng nề, tùy thời đều có thể bộc phát tuyệt thế chi chiến, đối với cái này, Từ Tử Phàm trầm mặc, thậm chí có chút chờ mong. Ở chỗ này, mặc dù trôi qua hơn 7 năm thời gian, nhưng là cho Từ Tử Phàm thu hoạch không lớn, bởi vì lúc trước nơi này một mực có Thiếu Lâm mấy vị lao tăng trấn áp, lẫn nhau ở giữa tranh đấu không lớn, cho nên cũng liền cạnh tranh rất nhỏ, có thể cho hắn sáng tạo đồ vật không nhiều. Ở chỗ này, Từ Tử Phàm chỉ dùng ngắn ngủi một ngày, liền đem hơn 7 năm thời gian đến nay, có người hiến đi lên đồ vật quan sát hoàn tất. Sau đó, Từ Tử Phàm trực tiếp tại cái này Bắc Phong cửa ải phía trên bế quan. Lần này, hắn muốn tại võ đạo chi lộ bên trên đi càng xa, tiện thể cho mình, cũng là cho Khúc Phi Yên sáng tạo một môn tuyệt thế loan đao chi thuật. Đây không phải lãng phí thời gian, bởi vì Từ Tử Phàm cho rằng, võ đạo thông cảm rộng lớn, kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, kỳ môn, công phu quyền cước chờ đều là thuộc về võ đạo bên trong một bộ phận. Từ Tử Phàm tại trước đây thật lâu, liền nghĩ qua một ngày kia, hắn muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, dung hội đủ loại võ học, làm chính mình tại võ đạo chi lộ tiến lên tiến một bước dài. Loan đao chi thuật thuộc về đao pháp, nhưng lại có khác biệt tại thường quy đao thuật, càng giống một loại kỳ môn võ học. Đối với cái này, Từ Tử Phàm kết hợp Khúc Phi Yên tính cách, xuất đao thủ pháp, hắn chuyên môn đặc chế mấy cái loan đao, muốn sáng tạo một môn đặc biệt tuyệt thế loan đao chi thuật. Lấy Từ Tử Phàm hiện tại võ đạo tích lũy, sáng tạo ra một môn tuyệt thế loan đao phương pháp, mặc dù không phải cỡ nào đơn giản, nhưng là cũng không có nhiều khó. Kế lần trước sáng tạo âm dương đấu chiến công về sau, Từ Tử Phàm lại một lần nữa xếp bằng ở cao cao cửa ải phía trên, bên cạnh thân trên mặt đất, đặt vào mấy cái loan đao dùng làm thí nghiệm. Hắn tại kết hợp võ đạo lý lẽ, muốn sáng tạo một môn uy lực kinh người tuyệt thế loan đao chi thuật. Một tháng thời gian chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, trong lúc đó Từ Tử Phàm không những ở thôi diễn đao thuật, còn tại thôi diễn phối hợp loan đao chi thuật nội tức dùng chuyển phương pháp. Lâu lâu, hắn cũng đứng dậy, chậm rãi vung lên bên cạnh loan đao tự mình thí nghiệm, hắn phải bảo đảm chính mình sáng tạo loan đao chi thuật có thể dùng, hơn nữa còn muốn đạt tới tuyệt thế cấp bậc. Trong lúc đó, hắn cũng tham khảo các loan đao chi thuật, tỉ như Đại Mạc loan đao pháp, Đại Nhật loan đao, Miêu tộc loan đao, Thảo Nguyên loan đao, Vu Nguyệt loan đao trở, những này đều cho hắn một cái phương hướng. Thậm chí, cuối cùng hắn còn gia nhập một chút kiếm đạo lý lẽ, cũng dung hội tiến vào rất nhiều kỳ môn chi thuật. Lại là thời gian nửa tháng đi qua, Từ Tử Phàm đắm chìm trong sáng tạo pháp bên trong, quá trình này, bản thân liền là chính hắn lắng động quá trình, cũng là bản thân tổng kết quá trình. Cho nên trong lúc này hắn cũng thu hoạch rất lớn, hắn thực lực của mình cũng có tăng lên. Xuy, một tiếng đao minh, loan đao ra khỏi vỏ, sát khí bức người, ánh đao màu trắng, cong cong, lúc bắt đầu dường như một câu trăng quyết, đột nhiên liền biến thành một đạo bay cầu vồng. Giờ phút này, Tư Tử Phàm cầm trong tay loan đao, thân thể lấy một cái quỷ dị tư thế bặm mẹo, chiêu thức lại biến, đao mang yêu quỷ, đâm nghiêng bên trong bộ sắp xuất hiện đi, lại là một đạo loan nguyệt trạng đao khí hướng về phía trước quét sạch mà đi. Kế tiếp, Tư Tử Phàm xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất tại nhảy bu múa, cực kỳ giống viễn cổ tiên dân tại tế tự thiên địa, có loại man hoang khí tức, lại giống tà thần giáng lâm, quanh thân đằng đằng sát khí, đao quang quỷ dị gào thét mà ra. Tư Tử Phàm tại thí nghiệm chính mình sáng lập ra đao pháp, đồng thời cũng tại hoàn thiện. Xuy, 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 sát khí kinh thiên, đao quang như là trăng huyết, quang lạnh thiên hạ, tà mị yêu dị, có loại ma tính cảm giác. Lúc này, Tư Tử Phàm trong tay chỗ cho thấy loan đao chi thuật đã đạt đến tuyệt thế cấp bậc. Nhưng là, hắn còn không hài lòng, hắn cho rằng còn có thể tăng cường. Tư Tử Phàm dừng tay, cầm trong tay loan đao, đứng thẳng bất động, lại suy nghĩ hai canh giờ, thôi diễn một vài thứ. Cuối cùng, Tư Tử Phàm khí chất đống nhiên đại biến, giống như sát thần lâm thế, quanh thân đống nhiên sát khí cuộn cuộn, vô tận sát khí phô thiên cái địa bao trùm phương viên trong vòng trăm thước, có một cỗ thảm thiết khí tức quét sạch quanh mình thiên địa. Giờ phút này, phương viên trong vòng trăm thước, tại cái này thẳng ngút trời, làm người chấn động cả hồn phách, thảm thiết sát khí ảnh hưởng phía dưới, giữa thiên địa vậy mà biến có chút thảm đạm. Im hơi lặng tiếng ở giữa, dường như có mây đen áp đỉnh, lại giống có tuyệt thế yêu ma xuất thế, ban ngày biến thành hoàng hôn lại biến thành đêm tối. Sát khí kinh thiên, khí tức thảm thiết, thiên địa ảm đạm, làm người chấn động cả hồn phách. Nhưng vào lúc này, ảm đạm thiên địa bên trong, đột nhiên có quang, ánh trăng, trăng huyết. Chỉ thấy một vầng loan nguyệt dâng lên, sát sắc hồng, lại cực kỳ sáng tỏ, tràn ngập yêu quỷ chi khí, đồng thời quanh mình thiên địa bên trong thảm thiết sát khí bốc lên, nếu như biến thành thực chất, làm cho người sởn hết cả gai ốc, kinh hồn bạt vía. Thiên địa ảm đạm, một vầng loan nguyệt sắc hồng như máu, tại cái này kinh thiên sát khí bên trong, huyết sắc nguyệt sáng long lánh mà ra. Xuy, huyết nguyệt chi quang giáng lâm, vạch ra một vết quỷ dị vết tích, chém nát hắc ám. Lúc này, phương này ảm đạm thiên địa, dường như một tầng màn sân khấu đồng dạng bị huyết nguyệt chi quang từ đó đánh tan ra, thuộc về ban ngày bên trong ánh mặt trời chói mắt lại một lần nữa chiếu xạ mà xuống. Mà liền tại cái này quang minh tái hiện, hắc ám tối lui lúc, một vệt sáng chói trăng khuyết trạng đao quang dường như trên trời rơi xuống sát kiếp, lại như chạm tiên chi quang, mang theo ngưng tụ tới thực chất thảm thiết sát khí vạch phá không gian phách chạm mà ra. Một đao kia không có biến hóa, lại đã bao hàm đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh túy, có thể lăng không xoay quanh bay múa, như trên trời rơi xuống ma nguyệt, lấy đầu người tại ngoài trăm bước. Bởi vì một đao kia ra tay lúc sử dụng đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán, vừa lúc có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát huy đến cực hạn. Giờ phút này, Tư Tử Phàm đem đại tông như thế nào một thức này bên trong tuyệt sát chi ý cảnh cùng thôi diễn chi đạo, cũng vỏ cùng bảo, càng thêm uy lực của nó. Giờ phút này, loan đao chi thuật cuối cùng thành, Tư Tử Phàm minh bạch, đây là một loại ma đao phương pháp, ma đao vừa ra, phản đối giả hẳn phải chết, chạm thần sát tiên, uy lực vô tận, chuyên môn dùng làm giết chóc. Đây là một loại sát đạo đao thuật, là sát sinh đại thuật, huyết nguyệt lâm không, hắc ám lui bước lúc, chính là đoạt hồn lấy mạng thời điểm. Giờ phút này, mảnh này tiếu ngạo giang hồ thế giới, xuất hiện một loại ma đao kỹ năng, chuyên vì giết chóc mà sinh, cấp bậc không tại Độc Cô Cửu Kiếm phía dưới. Đối với loại này mới sáng tạo ra ma đao phương pháp, Tư Tử Phàm phi thường hài lòng, tại cái này sáng tạo pháp quá trình bên trong, hắn đối võ đạo lý giải sâu hơn, đây cũng là một loại tiến bộ. Cuối cùng, Tư Tử Phàm cho mình mới sáng tạo ra môn này đao pháp đặt tên là Huyết Nguyệt Luân Đao. Sáng tạo pháp xong chuyện, Tư Tử Phàm theo Bắc Phong rời đi, lại một lần nữa đi tới Lạc Nhã Phong. Chương 165, Huyết Nguyệt Luân Đao, Ngân Bích Chân Thân 2, chương 165, Huyết Nguyệt Luân Đao, Ngân Bích Chân Thân 2, Khúc Phi Yên có lẽ là bản tính cho phép, tương đối ham chơi, cho nên Tư Tử Phàm giáo cho nàng bốn loại tuyệt thế khinh công tiến bộ rất nhanh. Tư Tử Phàm vừa mới đến chỗ này, chỉ thấy Khúc Phi Yên giẫm lên kinh hồng bộ pháp, phiên như du long, giống như kinh hồng, tốc độ cực nhanh, phiêu phiêu miểu miểu, trong chốc lát liền theo mấy chục mét bên ngoài đi tới phụ cận. Tư đại ca, ngươi nhìn ta khinh công luyện như thế nào? Một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Khúc Phi Yên cười nhìn về phía Tư Tử Phàm. Không tệ, không ngừng cố gắng. Tư Tử Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, chân tâm khích lệ nói: "Tư đại ca, ngươi hôm nay tới đây, có phải hay không mang đến cho ta tuyệt thế loan đao chi thuật?" Khúc Phi Yên thông minh lanh lợi, đoạn thời gian trước Tư Tử Phàm bế quan, nàng liền đoán được nguyên nhân, hôm nay thấy Tư Tử Phàm xuất quan tới đây, nhoáng cái đã hiểu rõ Tư Tử Phàm nhất định là cho mình sáng chế ra một môn loan đao chi thuật. Tư Tử Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cho Khúc Phi Yên thông minh lanh lợi điểm cái tán. Kế tiếp, Tư Tử Phàm dùng 7 ngày, đem huyết nguyệt loan đao tay nắm tay dạy cho Khúc Phi Yên. Nhìn qua Khúc Phi Yên cầm trong tay loan đao, ở trong sân bất vả cần cù luyện tập loại này loan đao chi thuật, Tư Tử Phàm trong lòng có loại chờ mong, cũng có chút chờ mong, hắn hy vọng loan đao của mình chi thuật có thể ở Khúc Phi Yên trong tay phát dương quang đại a. Sau đó, Tư Tử Phàm lại chỉ đạo Lưu Tinh, Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi 10 ngày sau rời đi. Hắn lần nữa bái biệt Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng, trở ra Hoa Sơn. Vừa mới xuống núi, Tư Tử Phàm tìm người truyền lời cho Hắc Mộc Nhai Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, khiến cho đem võ đang chân vũ kiếm trả lại nguyên chủ. Đây là đã từng Tư Tử Phàm bằng lòng xung hư đạo trưởng chuyện, hắn không muốn mất lời. Mà Hắc Mộc Nhai Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, Nhậm Ngã Hành nghe nói Tư Tử Phàm truyền lại đến lời nói, mặc dù trong lòng tức giận, sinh tức tới cực điểm, nhưng là cuối cùng vẫn là tôn đi theo Tư Tử Phàm ý tứ. Giang hồ chính là như vậy, kỳ thật rất vô tự, vũ lực quyết định địa vị, ngươi có thực lực, mặc kệ phương nào yêu ma thần thánh, đều phải tôn theo ngươi hiệu lệnh. Sau đó, Từ Tử Phàm thu liễm toàn thân chân khí, chỉ bằng nhục thân lực lượng, hướng tây gấp rút chạy tới. Hắn làm như thế nguyên nhân là bởi vì hắn tại tu luyện hồn thiên thể thiên thứ nhất chương bất diệt thể bên trong giai đoạn thứ nhất ngân bích chân thân. Lần này xuống núi, Từ Tử Phàm là muốn làm rõ đã từng nghi ngờ trong lòng, hắn muốn làm rõ thế giới này chân tướng, đồng thời, hắn cũng muốn thử luyện một chút chính mình tại thế giới hiện thực có được hồn thiên thể luyện thể thuật. Hồn thiên thể chia làm tam đại thiên chương, theo thấp tới cao theo thứ tự là bất diệt thể, phá diệt thể, hồn thiên thể. Mà thiên thứ nhất chương trung bất diệt thể, giống nhau chia làm mấy cái giai đoạn, cái thứ nhất tiểu giai đoạn chính là ngân bích chân thân. Đối với bản này luyện thể thuật, Từ Tử Phàm vô cùng coi trọng. Nếu như bản này luyện thể thuật tổng cương bên trong nói không sai, như vậy đây chính là một môn trung cực luyện thể thuật, có thể đạt tới chi cao vô thượng bất hủ bất diệt cảnh giới, viễn siêu người người hướng tới trường sinh bất lão. Hiện tại Từ Tử Phàm bắt đầu tu luyện, hắn mục tiêu thứ nhất đương nhiên là tu luyện thành giai đoạn thứ nhất bất diệt thể bên trong ngân bích chân thân. Theo luyện thể thuật giới thiệu, tu thành ngân bích chân thân, thân thể xương cốt huyết nhục tưởng như ngân thạch, lực phòng ngự vô song, đồng thời nắm giữ bạch ngân tâm tạng, có thể cung cấp vô hạn động lực nguyên tuyển, khiến người pháp lực vô lượng. Mà muốn luyện thành ngân bích chân thân, điều kiện tiên quyết chính là huyết khí như long. Cho nên Từ Tử Phàm chỉ có thể lựa chọn rèn luyện nhục thân, đồng thời hắn rời đi Hoa Sơn thời điểm, lợi dụng điểm tích lũy chế, cho toàn Hoa Sơn đệ tử hạ một đầu nhiệm vụ, cái kia chính là tận khả năng nhiều siêu tập thiên nhiên thuốc bổ, tỉ như lên năm nhân sâm, linh chi chờ một chút. Mà liên quan tới thế giới này chân tướng một chuyện, Từ Tử Phàm bây giờ có thể làm chính là muốn nhìn xem phương thế giới này bí ẩn. Hắn còn nhớ rõ, mới tới phương thế giới này, hắn đi qua Mênh Mông Cô Lôn, cũng đi qua Nam Cương Vô Lượng Đại Sơn, lúc ấy hắn thực lực có hạn, hơn nữa trí tại thần công, cho nên không có tiếp tục thăm dò xuống dưới. Hôm nay, hắn thần công đại thành, hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò, nhìn xem thế giới này bản chất, hắn muốn hiểu rõ cuối cùng là một thế giới ra sao. Từ Tử Phàm mặc dù nhìn không phải rất khỏe mạnh, nhưng lại thể phách cường kiện, một đường hướng tây gấp rút chạy tới, thân thể hoàn toàn có thể chịu được. Lúc này không giống ngày xưa, hắn thần công đại thành, đã là phương thế giới này đệ nhất cao thủ, có thể vô câu vô thúc, tự do tự tại, buông ra đi thể nghiệm phương thế giới này tất cả. Không đến nửa ngày, Từ Tử Phàm đã đến năm đó lần đầu xuống núi thời điểm, lần thứ nhất giết người địa phương, ở chỗ này hắn không khỏi làm sơ ngừng chân. Lúc này, Từ Tử Phàm đứng tại vô danh dòng suối nhỏ bên cạnh, ngắm về nơi xa xăm trong núi thôn trang nhỏ, mười mấy năm trôi qua, năm đó gặp diệt thôn họa tiểu sơn thôn hiện tại đã khôi phục lại, khói bếp lượn lờ, gà chó cùng nhau nghe, nông dân qua lại canh tác, một mảnh giản dị tự nhiên, bình bình đạm đạm mà hạnh phúc an khang. Từ Tử Phàm không có tiến đến quấy rầy, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, nghe một chút cốt cốt nước chảy, nhìn xem thanh tịnh dòng suối nhỏ, lúc này, suy nghĩ của hắn không khỏi về tới mười mấy năm trước. Lúc ấy hắn lần đầu xuống núi, lần thứ nhất gặp phải động một tí giết người sơn tặc, vậy mà bởi vì tâm lý còn không có chuyển biến tới mà buông tha đám người kia. Về sau, hắn lại ở chỗ này gặp phải có sơn tặc xâm nhập thôn trang, kiến thức đến cùng hung gác, xem mạng người như có giác sơn tặc thổ phỉ bản tính, cũng đồng thời nhận thức được cái này giang hồ tàn khốc, cho nên khi ngày hắn giận dữ giết người. Sau đó hắn tại cái này vô danh nhỏ trong suối tẩy kiếm, đồng thời tẩy cũng là hắn một quả lòng võ giả, nhường hắn minh tâm kiến tính, hiểu hơn giang hồ hai chữ hàng nghĩa. Nơi này nhường hắn trưởng thành rất nhiều, chân chính lột xác thành một võ giả. Giờ phút này, Từ Tử Phàm quay đầu chuyện cũ, lại nhìn trước mắt thanh tịnh trong bắt vô danh dòng suối nhỏ uốn lượn lấy hướng chạy phương xa, tâm cảnh vậy mà không tự chủ được yên tĩnh lại. Giờ phút này, Từ Tử Phàm quanh thân có loại tự nhiên thuần pháp khí tức bộc lộ mà ra, nhìn giống như biến thành một gã người bình thường đồng dạng. Lúc này, Từ Tử Phàm tâm cảnh vậy mà tiến thêm một bước, giản dị mà tự nhiên. Từ Tử Phàm chính mình cũng không nghĩ ra, chính là đi ngang qua nơi đây, làm sơ ngừng chân, tâm cảnh của hắn vậy mà hoàn toàn đạt đến loại kia phản pháp quy chân cảnh giới. Tiện thể lấy Từ Tử Phàm quanh thân tiên tiên tử khí vận chuyển tốc độ cũng tăng thêm một bước, mặc dù loại này tăng lên biên độ không lớn, thậm chí rất nhỏ, nhưng là Từ Tử Phàm cũng vô cùng cao hứng. Bởi vì võ công đạt tới trước mắt hắn loại cảnh giới này, đã tiến không thể tiến. Xem như tới một cái bình cảnh, hôm nay có thể tiến thêm một bước, dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng là vô cùng khó lường thành tựu. Sau đó, Từ Tử Phàm thả người rời đi, chỉ bằng nhục thể năng lượng, chạy vội ở trong núi, mặc cho gió táp mưa xa, sấm sét vang rội, lại là một mực tiên trì không ngừng. Sau đó, trải qua thời gian nửa tháng, Từ Tử Phàm xuyên qua vô số đồi núi khu vực. Lại qua một tháng thời gian, Từ Tử Phàm đi bộ đi ngang qua Tây Bắc Đại Sa Mạc, nghị lực kinh người, trong lúc đó hắn gặp trong sa mạc nhất vô thường gọi rồng, còn thể nghiệm cắt vàng cuồn cuộn trong sa mạc rộng lớn nhiệt độ nóng bỏng. Gặp những ngày thiên tai, Từ Tử Phàm vẫn như cũ thu liễm toàn thân chân khí, chỉ dùng nhục thể chống đỡ ngoại giới tất cả. Kinh nghiệm ngắn ngủi không đến 2 tháng ma luyện, lúc này Từ Tử Phàm thân thể so sánh với trước càng thêm cường kiện hữu lực, khí huyết sung túc, tinh khí bành trướng, như là một tôn hồng lô đang thiêu đốt hừng hực. Lại qua 5 ngày, Từ Tử Phàm đi tới trạm thứ nhất, Côn Lôn Tuyết Sơn, mục tiêu của hắn là nhìn xem Côn Lôn Tuyết Sơn chi tây còn có cái gì. Chương 166, cực điểm là cái gì? 1, chương 166, cực điểm là cái gì? 1, tại trước đây hướng Côn Lôn Tuyết Sơn hơn 1 tháng thời gian bên trong, Từ Tử Phàm thu liễm chân khí, bất luận đi đường vẫn là gặp đến bất kỳ thiên tai, đều sử dụng thuần lực lượng của thân thể vượt qua. Hắn đây là tại cố ý rèn luyện chính mình thể phách cùng nhục thân, kích phát nhục thân tiềm lực. Lúc trước, tại phương thế giới này, Từ Tử Phàm sử dụng Lam Sắc Dị Thạch tu luyện Hoa Sơn Tâm Pháp cùng Tử Hà Thần Công thời điểm, thân thể hấp thu Lam Sắc Dị Thạch năng lượng thần bí, chẳng những nội tức tăng nhiều, cảnh giới lên cao, hơn nữa trong cơ thể hắn khí huyết cũng tương tự bởi đó biến dồi dào rất nhiều, viễn siêu thường nhân. Lúc này, Từ Tử Phàm khí huyết sung túc, tinh khí bành trướng, quần quần sôi trào, giống như là một tôn cháy hừng hực hỏa lô, siêu việt quá nhiều người thường. Chỉ là Tĩnh Tĩnh đứng ở nơi đó, không cần biểu hiện ra bất kỳ vô địch thần công, Từ Tử Phàm quanh thân liền cho người ta một loại áp bách cảm giác, khiến người như cùng ở tại đối mặt một đầu thái cổ man thú giống như, chưa phát giác linh hồn run rẩy, thân thể bản năng đang sợ hãi, đây chính là thuần khí huyết áp chế. Một người khí huyết chi lực mạnh tới trình độ nhất định, liền lại phát ra một loại thuần chính áp bách như thế, khiến trung quanh thể phách trên lệch hắn quá nhiều người, không tự chủ liền sẽ lạnh mình, phản phất tại mặt với thiên địch. Côn Lôn Sơn, bất luận là tại thế giới hiện thực, vẫn là phương thế giới này, đều chiếm hữu nồng đậm một khoản, là vạn sơn chi tổ, theo thượng cổ đến nay, nơi này liền có rất nhiều truyền thuyết thần thoại một mực lưu truyền tới nay, ai cũng thích. Phương thế giới này Côn Lôn Sơn quanh năm tuyết bay, cho nên cũng được xưng hô là Côn Lôn Tuyết Sơn. Từ Tử Phàm hôm nay tới đây, chính là vì vượt qua Côn Lôn Tuyết Sơn, nhìn xem càng tây địa phương có cái gì. Phải chăng cũng là như thế giới hiện thực như vậy tại cái này Thần Châu đại địa bên ngoài, còn có rộng lớn hơn tiên địa. Giờ phút này, Từ Tử Phàm đứng tại Côn Lôn Sơn nhập khẩu, ngước đầu nhìn lên, nhưng thấy mênh mang mênh mông, nguy nga Côn Lôn, như là một đạo tiên tạm giống như cản ở trước mắt. Mênh mông Côn Lôn Sơn mạch, tung hoành đâu chỉ bản dặm, trong đó sơn phong san sát, tuyết lĩnh vô số, quanh năm bay xuống tuyết lông lống, hàn phong lạnh thấu xương. Tại Côn Lôn Sơn miệng phụ cận vài tòa trên sườn núi, còn có thể nhìn thấy mấy chỗ lẻ tẻ đạo quán, là một chút khám phá hồng trần, ở đây ẩn cư đạo nhân. Mà theo Từ Tử Phàm chỗ sâu, Côn Lôn Sơn mạch bên trong càng phát ra hoang vu, nhiệt độ không khí cũng càng phát thấp, hàn phong gào rít giận dữ, băng lãnh thấu xương. Tại như thế trong hoàn cảnh, Từ Tử Phàm như cũ thu liễm chân khí, chỉ bằng nhục thể tại kháng. Lúc này, Từ Tử Phàm vẫn như cũ là một thân trưởng sang màu đen, tại cái này giá lạnh trong núi sâu từng bước một tiến lên. Có thể nhìn thấy, Từ Tử Phàm nhục thể năng lượng hùng hồn, khí huyết tràn đầy, như là một tôn hỏa lô đang thiêu đốt, dù cho quần áo đơn bạc, vẫn như cũ có thể không nhìn cái này ngoại giới rét lạnh nhiệt độ không khí. Lúc này, tại phong tuyết xâm nhập phía dưới, Từ Tử Phàm quanh thân lại có nhiệt khí bốc hơi, nhìn từ đằng xa, trung quanh thân thể sương mù bừng bừng, đem cả người hắn đều sấn thác có chút mông lung, có chút thần bí. Từ Tử Phàm tiếp tục tiến lên, lúc này đã rời xa Côn Lôn Sơn nhập khẩu 300 dặm, bốn phương tám hướng hoàn toàn hoang lương, lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết lông ngỗng, một mảnh trắng xóa, tại cuồng bạo lạnh thấu xương trong gió lạnh gào thét lên bay múa, đánh vào người trên da thịt, như là lạnh leo lưỡi dao cắt thân thể. Mà trên mặt đất đều là sâu đạt nửa mét dày tuyết trắng mê mang, tuyết trắng phía dưới là trầm tích vô số tuyết nguyệt hàn băng. Nơi này không người đến qua, cũng không đường, Từ Tử Phàm thu liễm chất khí, một bước một cái dấu chân, trên dưới quanh người sương mù bừng bừng, tại cái này mênh mông trong núi sâu, là duy nhất sinh mạng thể, có vẻ hơi khác loại. Trên thực tế, tại vào núi trăm dặm về sau, chỉ thấy không đến bất luận cái gì sinh vật, nơi này băng lãnh thiên địa, không thích hợp bất cứ sinh vật nào thời gian dài sinh tồn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Từ Tử Phàm dẫm lên tuyết động, tiếp tục đi tới, bất quá hắn cũng có gặp phải thời điểm nguy hiểm, tỉ như một cước đạp hụt, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, lúc này, Từ Tử Phàm chỉ có thể vận chuyển chân khí, vận dụng kinh công, thoát ly hiểm cảnh. Theo tiếp tục tiến lên, vào núi 1000 dặm thời điểm, thiên địa bên trong nhiệt độ đã hạ xuống âm 60 độ tả hữu, hoàn cảnh cũng càng thêm ác liệt, lạnh thấu xương hàn phong sen lẫn bão tuyết ở chỗ này dường như trở thành vĩnh hằng. Trên trời dưới đất một mảnh trắng xóa, bốn phía mọi thứ đều bắt đầu có chút mơ hồ. Đây là Từ Tử Phàm lên núi ngày thứ 15, may mắn hắn lương khô mang đủ nhiều, mới có thể tiếp tục tiến lên. Lại qua 3 ngày, Từ Tử Phàm chỉ đi về phía trước 300 dặm, theo hoàn cảnh càng thêm ác liệt, Từ Tử Phàm tiến lên bộ pháp cũng không thể không thả chậm rất nhiều. Lúc này, trung quanh giữa thiên địa nhiệt độ không khí đã hạ thấp âm 80 độ, thấp như vậy nhiệt độ, nói là sinh mệnh cấm khu cũng không đủ. Đến nơi này, Từ Tử Phàm chỉ bằng lực lượng cơ thể đã không tiếp tục kiên trì được, bởi vì theo hắn trong lỗ mũi thở ra khí thể trong chớp mắt liền biến thành băng. Mà nhục thân chỗ tản ra nhiệt lượng đã không đủ để đối kháng cái này cực hạn nhiệt độ thấp hoàn cảnh, Từ Tử Phàm minh bạch, nơi này chính là hắn nhục thể năng lượng mức cực hạn có thể chịu đựng. Bắt đầu từ nơi này, Từ Tử Phàm dần dần bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, nhưng lại cũng duy trì nhục thể đối kháng cực hạn. Từ Tử Phàm tiếp tục tiến lên, lại qua hơn 700 dặm đường, lúc này trung quanh nhiệt độ hạ xuống âm 100 độ. Lúc này, đối mặt loại hoàn cảnh này, Từ Tử Phàm quanh thân sương mù tím hạo đãng, bao phủ quanh thân. Giữa thiên địa rét lạnh một mảnh, băng lãnh thấu xương, nơi này là sinh vật cấm khu. Giờ phút này, Từ Tử Phàm cảm thụ được quanh mình tất cả, hắn hiểu được, tiếu ngạo giang hồ thế giới địa lý thật sự có đường tại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, Côn Lôn Sơn bên trong, tuyệt đối không có loại hoàn cảnh này, dù cho có, cũng chỉ là rất đặc thù một khối, mà không phải loại này phạm vi lớn cực đoan hoàn cảnh. Có thể có cuối cùng. Từ Tử Phàm giờ phút này nhìn qua phía trước giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, trong lòng tại suy nghĩ. Không có dừng lại, Từ Tử Phàm tiếp tục đi tới, hắn ngược lại muốn xem cái này Côn Lôn Sơn mạch cuối cùng là cái gì. Lại qua 7 ngày, Từ Tử Phàm đi về phía trước 500 dặm đường, đến nơi này nhiệt độ đã hạ xuống âm 120 độ tả hữu, tới nơi đây, Từ Tử Phàm không thể không ngừng chân. Nơi này thiên địa yên tĩnh một mảnh, đã không có phong tuyết, nhưng là trên mặt đất lại bao trùm lấy một tầng cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt tổn chứa xuống tới băng màng. Mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng lại đuổi không tản được nơi này rất lạnh, chỉ đem trên mặt đất băng màng hoặc là băng sơn phủ lên một mảnh thất thải lộng lẫy, dưới ánh mặt trời lóe ra các loại sắc thái, nhìn lộng lẫy. Lúc này, nơi này quanh mình thiên địa yên tĩnh, băng lãnh, mỹ lệ. Đến nơi này, Từ Tử Phàm không thể đi về phía trước, bởi vì đi đến nơi đây đã là cực hạn của hắn. Nếu như lại làm tiến lên, chính mình thế tất chống cự không được cái này cực hạn nhiệt độ thấp. Hơn nữa, đi đến nơi đây sau, Từ Tử Phàm cảm giác được một cách rõ ràng, chân khí của mình vậy mà bắt đầu cũng không đủ cầu, cũng chính là tiêu hao vượt qua tái sinh. Đối với loại tình huống này, chính mình chân khí cũng không đủ cầu tình huống, còn là lần đầu tiên xảy ra. Chương 166, cực điểm là cái gì? 2, chương 166, cực điểm là cái gì? 2, nếu như đặt vào cái khác võ lâm cao thủ bên trong, cho dù là Đông Phương Bất Bại cùng Phong Thanh Dương hai người, chân khí cũng không đủ cầu đó cũng là lại chuyện không quá bình thường, khả năng một cuộc tỷ thí liền có thể đem chính mình nội lực tiêu hao không sai biệt lắm, đây là trải qua chuyện thường xảy ra. Nhưng là loại tình huống này đối với Từ Tử Phàm liền là lần đầu tiên. Bởi vì tập luyện nội công thời điểm, hắn hấp thu lam sắc dị thạch năng lượng thần bí, cho nên Từ Tử Phàm quanh thân kinh mạch khiếu huyệt các loại dung lượng vượt qua thường nhân gấp 10. Mà loại này gấp 10 sinh ra hiệu quả cũng không phải 1+1, cũng tương tự nương theo lấy chính mình khôi phục chân khí tốc độ cũng viễn siêu thường nhân. Vào ngày thường cùng người khác đối chiến cùng trong tranh đấu, Từ Tử Phàm sử dụng ra nội tức thậm chí còn không có tự động hồi phục nhiều. Cho nên đây cũng là Từ Tử Phàm ngày bình thường nội tức nhìn vô cùng vô tận nguyên nhân. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn qua phía trước, một mảnh mênh mông, không khỏi thật sâu thở dài, trước mắt hắn không có năng lực đi đến cái này Côn Lôn Sơn mạch cuối cùng, nhìn xem rốt cục có cái gì. Bất quá hắn cũng có thu hoạch, cái kia chính là biết nơi này cùng mình trong tưởng tượng tình cảnh vẫn là có khác biệt. Này phương thế giới Côn Lôn Sơn mạch, dường như chính là địa chi cuối cùng, tại cái này xa xôi cực tây chi địa, là sinh mệnh cấm khu. Sau đó Từ Tử Phàm không chút do dự quay người rời đi, đã chuyện không thể làm, kia lại đợi ở chỗ này cũng là vô dụng, không bằng trở lại. Lại là một tháng thời gian, Từ Tử Phàm rốt cục đi ra Côn Lôn Tuyết Sơn. Kế tiếp, hắn còn muốn thăm dò, hắn hạ cái mục đích hơn là phương Bắc cực điểm chỗ có cái gì. Sau đó Từ Tử Phàm một đường bắc thượng, ven đường kiến thức rất nhiều có khác với Trung Nguyên tập tục bộ lạc khu quần cư. Tại đại địa phía trên Từ Tử Phàm chạy hơn một tháng thời gian sau, hắn đạt tới Thảo Nguyên. Đưa mắt tứ phương, mênh mông bát ngát xanh biếc, làm cho lòng người ngực rộng lớn, thanh tân đạm nhã hương cỏ, làm cho người sảng khoái tinh thần. Đại thảo nguyên bát ngát, to đến vô biên bát ngát, gió nhẹ vịn bùn đất tản ra hương thơm, đem một mảng lớn cỏ xanh thổi đến như là hải ba đang dập dờn. Toàn bộ thảo nguyên tựa như là một bức dùng lục sắc phủ lên hình tượng bình trải trên mặt đất, mà trên thảo nguyên bầy cừu, dân chăn nuôi trở đều là bức tranh này bên trong tô điểm. Nhìn qua như thế cảnh sắc, giờ phút này Từ Tử Phàm trong lòng không khỏi nổi lên một bài tử, thiên thương thương, dã minh ngông, gió thổi cỏ dạp thấy dây bò. Cảm thán qua đi, Từ Tử Phàm tiếp tục tiến lên, đi ngang qua thảo nguyên mà qua. Đi lần này chính là thời gian nửa tháng, Từ Tử Phàm vậy mà đi lại 5000 dặm lộ trình. Đối với cái này, Từ Tử Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, thế giới này thảo nguyên thật thật lớn. Nhưng là, đi đến nơi đây về sau, thảo nguyên cũng tới cuối cùng, thảm thực vật dần dần thưa thớt, thẳng đến hoang vu một mảnh, trên mặt đất đều là màu đỏ cát đá. Nơi này có cùng phong thời thời khắc khắc gào thét lên, giữa thiên địa phong thanh đủ, vô cùng nhiệt hai, cũng cực kỳ dọa người. Theo thảo nguyên phía trên dân chăn nuôi nói tới, cái này cực bắc chi địa là bị nguyền rủa thổ địa, cho nên đại địa hoàn toàn đỏ đậm, cực điểm hoang vu, cả ngày lẫn đêm có cuồng phong tứ ngược, không có bất kỳ cái gì sinh vật sẽ bằng lòng lâu đình chỉ nơi đây. Nhìn lên trước mắt hoàn toàn hoang lương xích hồng sắc thổ địa thẳng tới thiên địa cuối cùng, Từ Tử Phàm không có suy nghĩ, dứt khoát đi vào. Theo Từ Tử Phàm tiến lên, trên mặt đất vẫn như cũ hoang vu, nhưng là trung quanh thiên địa bên trong gió lại càng lúc càng lớn, tại cái này dọc theo đường, Từ Tử Phàm vẫn như cũ như tại Côn Lôn Tuyết Sơn bên trong như vậy, rèn luyện thân thể. Phong thanh gào thét, đinh hai nhức óc, điên cuồng gào thét, quét sạch tất cả. Tiến lên đại khái 2000 dặm đường tả hữu, Từ Tử Phàm nóng nhìn phía trước, nhưng thấy phía trước trong thiên địa đỏ hoàn toàn mở mịt, phong thanh gào thét, như là nộ long gầm rú, kinh hãi lòng người. Từ Tử Phàm minh bạch, này thiên địa bên trong hồng mang mang một mảnh là trên mặt đất xích hồng sắc đất đá, bị gió quét đến trên bầu trời về sau hình thành cảnh tượng. Tới nơi đây, Từ Tử Phàm cũng không thể lại đi về phía trước, hắn mặc dù võ công cái thế, thể phách cường đại, nội tức thâm hậu, thao thao bất tuyệt, nhưng là hắn như cũng không đối kháng được thiên địa này chi uy. Sau đó, Từ Tử Phàm rời đi, trực tiếp hướng đông mà đi. Phương thế giới này phương đông là Bông Dương đại hải, cũng là Thần Châu đại địa cực đông chỗ. Một tháng sau, Từ Tử Phàm đứng ở bờ biển, nhìn qua ba đảo mãnh liệt biển cả, thần sắc phức tạp. Thông qua ra hải bộ cá ngư dân, Từ Tử Phàm hiểu rõ tới ở đằng kia hải ngoại, không có nhân loại khu quần cư, mặc dù cũng có linh tinh mấy cái hòn đảo, bất quá kia cũng chỉ là nhân loại ra hải bộ cá thời điểm càng tránh gió, lại là không có người tại phía trên kia ở lại. Lúc này, Từ Tử Phàm nghĩ đến chính mình mười mấy năm trước mới lên Hoa Sơn thời điểm, báo cho Nhạc Bất Quần chính mình tổ tiên lấy ra biển kinh thương mà sống, lúc này nghĩ đến, lại là nói một chuyện cười. Nhạc Bất Quần lúc ấy đối với mình thật sâu hoài nghi cùng cái này cũng không quan hệ a, vẫn là tự mình nghiệm chứng một phen a. Nhìn qua ba đảo mãnh liệt biển cả, Từ Tử Phàm cảm thán nói, hắn muốn nhìn hải dương chỗ sâu phải chăng còn có cái khác quốc gia của nhân loại. Sau đó Từ Tử Phàm nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, đã sớm chuẩn bị xong một khối dài mảnh trạng tấm ván gỗ bay vào trong biển, rơi vào trên mặt biển, theo hải ba lưu động. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh lóe lên, lại là đã vững vàng đạp ở trên ván gỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy tấm ván gỗ dường như sống lại, chở Từ Tử Phàm hướng về hải dương chỗ sâu phá sóng mà đi. Chính là tuyệt thế khinh công nhất vĩ độ giang. Theo Từ Tử Phàm tiến lên, sóng gió càng lúc càng lớn, trong biển ba đảo mãnh liệt, sóng bạc không ngớt. Thủy triều một đợt càng hơn một đợt, lúc này, Từ Tử Phàm ra biển đã một tháng, trong lúc đó hắn cũng nhìn thấy qua mấy cái đảo nhỏ, bất quá kia cũng chỉ là ngư dân ra hải chi sau tạm thời chỉnh đốn chi địa. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nóng nhìn phía trước, trong hai chỉ có tiếng gió gào thét cùng thủy triều xung kích thanh âm, tựa như là thân ở bạo phong hải bên trên đồng dạng. Lúc này, nhìn từ đằng xa, Từ Tử Phàm thân ảnh tranh độ cùng mênh mông lớn hải ba đảo bên trong, theo sóng chập trùng lắc lư. Đến nơi này, thủy triều đã rất lớn, Từ Tử Phàm không thể lại đi về phía trước. Cuối cùng vẫn là như là dự liệu như vậy, phương thế giới này, đông hải bên ngoài không có nhân loại quốc gia. Tới giờ phút này, Từ Tử Phàm trong lòng đối với thế giới này bí ẩn đã mơ hồ có chút phỏng đoán. Sau đó Từ Tử Phàm trở về tới bên bờ biển, bất quá lần này hắn lại không có vội vã rời đi, mà là trải qua một phen chỉnh đốn về sau, đi một mình tiến vào trong biển, thẳng đến nước biển bao phủ tới trên lồng ngực mới dừng bước. Ở chỗ này, Từ Tử Phàm bắt đầu luyện võ, các loại kiếm pháp, đao pháp, công phu quyền cước, thương pháp chờ một chút đều nhất nhất tập luyện, chỉ dùng thuần lực lượng của thân thể đi luyện. Từ Tử Phàm đây là mượn nhờ nước biển ba đảo lực lượng đến luyện công, đối với rèn luyện thân thể, tinh túy võ kỹ có không giống bình thường tác dụng. Ở chỗ này, Từ Tử Phàm một chờ chính là thời gian một năm, tại cái này thời gian một năm bên trong, thể phách của hắn lần nữa tăng cường không ít, huyết khí cuồn cuộn, tinh lực bành trướng, rung động lòng người. Lúc này Từ Tử Phàm, thân thể cơ năng không giống loài người, bởi vì huyết khí quá mức nồng nặc, thậm chí, tại Từ Tử Phàm trên đỉnh đầu, nếu như hắn không tận lực thu liễm, mắt trần có thể thấy có giống như hình rồng huyết khí dài mấy chục mét, tại bốc lên, cực kỳ giống trong truyền thuyết Tiềm Long Thăng Thiên. Huyết khí như long, mười mấy năm trước hấp thu lam sắc dị thạch năng lượng thần bí, bây giờ lại trải qua Từ Tử Phàm tận lực rèn luyện thân thể, hôm nay hắn rốt cục đạt đến cái này một thành quả. Mà đạt tới huyết khí như long điều kiện này, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện ngân bích chân thân. Chương 167, thuế biến, 1, chương 167, thuế biến, 1, huyết khí hạo đãng, xông lên trời mấy chục mét, như thần long xoay quanh, tại Từ Tử Phàm đỉnh đầu bốc lên. Huyết khí như long, rốt cục đạt thành, đây là tu tập ngân bích chân thân điều kiện tiên quyết. Tu thành ngân bích chân thân về sau, thân thể xương cốt huyết nhục thường như ngân thạch, lực phòng ngự vô song, nếu như một người thân thể có thể đạt đến một bước này, đã coi như là sơ bộ thoát ly phàm tục. Đồng thời còn có thể nắm giữ bạch ngân tâm tạng, là thân thể người cung cấp vô hạn động lực nguyên tuyển, khiến người pháp lực vô lượng. Lúc này, liên quan tới ngân bích chân thân tất cả tại Từ Tử Phàm tâm bên trong chạy xuôi mà qua. Hắn đối loại này luyện thể chi thuật có thể đạt thành hiệu quả tràn đầy hướng tới cùng hứng thú nồng hậu. Từ Tử Phàm xem như võ đạo đại tông sư cấp bậc nhân vật, hắn hiểu được, loại này luyện thể chi thuật nếu như đạt thành hiệu quả dự trù, như vậy kỳ thành liền đem siêu việt phương thế giới này võ đạo, có thể gọi hắn là thần thoại cũng không đủ. Ngân bích chân thân, lấy bích đến xưng hô, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, đại biểu tường đồng vết sát, đại biểu rất khó bị công phá. Mà chân thân hai chữ cũng không phải tùy tiện thêm, nó ý nghĩa chính là thoát ly phàm tục bản ngã, tìm về nói chi chân ngã, cụ thể thể hiện tại ngân bích chân thân trong quá trình tu luyện, chính là có thể tu luyện ra bạch ngân tâm tạng, để cho người ta siêu thoát phàm tục. Cho nên, toàn bộ ngân bích chân thân, nhưng thật ra là chia làm hai bộ phận, một phần là thân thể xương cốt huyết đục tu tập tới ngân bích chi cảnh, một phần khác chính là trái tim tu luyện, lột xác thoát tục, thành tựu bạch ngân đạo tâm. Mà thân thể xương cốt huyết đục tu tập, tại bộ này luyện thể chi thuật bên trong, có chuyên môn tu tập phương pháp. Từ Tử Phàm tử cân nhắc tỉ mỉ về sau, làm sơ tổng kết, lại phân làm huyết khí như long, huyết khí hoàn thể, bạch ngân chi thân ba bước. Lúc này, Từ Tử Phàm đè xuống luyện thể thuật phương pháp tu luyện đã đạt đến huyết khí như long chi cảnh, kế tiếp chính là huyết khí hoàn thể. Mà huyết khí hoàn thể giai đoạn này, mục tiêu chủ yếu chính là đem như dòng huyết khí thu về thể nội, vận dưỡng bản thân. Trên thực tế huyết khí hoàn thể cái này không chỉ là tu tập ngân bích chân thân một cái tiểu giai đoạn, đồng thời cũng là lúc sau toàn bộ hồn thiên thể luyện thể thuật chi cơ sở. Tương lai tất cả tu tập giai đoạn, khả năng lượng nguồn suối đều dựa vào một bước này, mà giai đoạn này cũng không phải ngân bích chân thân tu tập có thành tựu về sau liền sẽ đại viên mãn, nó sẽ là một cái kéo dài quá trình. Có thể nói như vậy, huyết khí hoàn thể cái này một tu tập trình tự, thẳng đến hồn tiên thể đại thành mới coi như viên mãn. Giờ phút này, Từ Tử Phàm ngồi xếp bằng bờ biển, thể nội huyết nhục xương cốt đè xuống đặc thù tiết tấu đang chấn động. Phúc. Một ngụm máu đen phun ra, lại là thể nội có tạp chất bị không hiểu chấn động huyết nhục xương cốt sắp xếp ép ra ngoài. Lúc này, từ bên ngoài nhìn, Từ Tử Phàm trên dưới quanh người huyết nhục đang nảy nhót, đang biến hình lôi kéo. Đây là tại cương ép vân xương thân thể, vốn nắm thân thể toàn thân xương cốt cùng huyết nhục, làm cho cùng nói phù hợp, cùng nói cộng minh. Quá trình này vô cùng kịch liệt, có thể nói là trực tiếp tại người thân thể chi bên trên tiến hành quyết đoán cải tạo. A. Từ Tử Phàm hai mắt trừng trừng, đau kêu thành tiếng, trên trán lớn chừng cái đấu mồ hôi lạnh tích tích trượt xuống, cuối cùng thậm chí hội tụ thành một đầu ngấn nước, theo không ngừng bởi vì thống khổ mà biến hình trên gương mặt chảy xuống. Cái này so lăng chỉ đều muốn thống khổ, có thể nhìn thấy, Từ Tử Phàm có nhiều chỗ xương cốt đều lộ ra, nhưng là theo xương cốt đặc thù vận luật chấn động, trên đó có màu trắng bộ xương bị mài xuống dưới, sắp xếp ra ngoài thân thể. Cũng có địa phương khác, đồng dạng là xương cốt biến hóa, bất quá lại là tại tăng thô tăng tráng, quá trình này giống nhau thảm thiết. Tại vô tận huyết khí tác dụng phía dưới, mắt thường có thể nhìn thấy cốt đầu trên huyết nhục tại xé rách, lại lần nữa tạo ra. Lúc này, Từ Tử Phàm toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, như bị lăng trì, hắn như rồng đồng dạng huyết khí tại kịch liệt hao tổn lấy. Quá trình này là tiến vào huyết khí hoàn thể cần phải trải qua một cửa ải, không có đường tắt có thể đi. Giờ phút này, Từ Tử Phàm toàn thân cao thấp ngoại trừ đau nhức vẫn là đau nhức, loại đau này đau tận xương cốt, chúng thân khó quên. Có thể nói như vậy, mặc kệ là thế giới hiện thực vẫn là tiếu ngạo giang hồ thế giới, Từ Tử Phàm chưa hề trải qua loại thống khổ này tra tấn. Lúc này, bởi vì quá mức đau đớn, Từ Tử Phàm trong đầu đều có chút u ám, trong đôi mắt nhìn thấy ngoại giới mọi thứ đều bắt đầu mông lung, đây là đau đớn tới té xỉu dấu hiệu, là thân thể tự ta bảo vệ một loại bản năng. Nhưng là lý trí nói cho Từ Tử Phàm, lúc này không thể té xỉu, bởi vì hắn còn muốn duy trì luyện thể thuật bên trong huyết nhục xương cốt chấn động, đây là thuộc về luyện thể chi thuật. Lúc này, nếu như hắn té xỉu, như vậy tất cả đem phí công nọc sức, thậm chí sẽ đối với thân thể của hắn xương cốt huyết nhục mang đến không thể nghịch tổn thương. A, Từ Tử Phàm kêu đau, đầu gối của hắn vậy mà bắt đầu vỡ vụn, sau đó lại tại như dòng huyết khí phía dưới một lần nữa mọc tốt. Máu đỏ tươi, mang theo bột xương, cùng màu trắng bọt thịt chảy đầy đất. Lúc này, Từ Tử Phàm vị trí cái này một chỗ, trên mặt đất khắp nơi vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm. Tụ cục có chim biển ngửi được mùi vị huyết tinh, ở trên bầu trời xoay quanh, càng ngày càng nhiều, tại tụ tập, không bao lâu nhi, đã đạt đến trên trăm con. Tụ cục đây là một loại không biết chim biển, màu trắng lông vũ vô cùng sạch sẽ, nhìn rất là mỹ lệ, nhưng là ngày thường ăn huyết đục mà sinh, lúc này lần theo mùi vị huyết tinh mà đến. Siêu. Siêu rốt cục, có chút chim biển chịu đựng không nổi, hai mắt xích hồng, theo bên trên bầu trời lao thẳng tới mà xuống, như một nhánh màu trắng mũi tên nhọn bắn xuống dưới, tốc độ cực nhanh, mấy khoảng trăm thước, mấy giây bên trong liền xuyên việt mà qua. A. Từ Tử Phàm kêu đau, thét dài mà ra, tiếng gầm cuộn, xông lên trời, như là rồng ngâm hổ gầm, thanh thế kinh người. Phốc, 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 lúc này, bay thẳng mà xuống chim biển chịu thanh âm này xung kích, còn trên không trung, liền nguyên một đám biến thành một vũng máu sương mù. Còn lại còn tại mấy trăm mét bên ngoài trong cao không xoay quanh chim biển chịu thanh âm này xung kích, cũng bị chấn choáng một mảnh, dì dao ở giữa rơi xuống một mảnh, chỉ có tại biên giới chỗ lẻ tẻ mấy cái chim biển hốt hoảng đào thoát. Từ Tử Phàm cái này hét dài một tiếng, không có xen lẫn mảy may nội lực, chỉ bằng nhục thể chi lực liền có như thế uy lực. Đây là cực kỳ kinh người thành quả, lúc này Từ Tử Phàm còn chưa thuế biến hoàn toàn, huyết đục chi khu bên trong bổ sung uy năng liền đã hiện lộ ra một hai. Loại này không thuộc về phàm nhân luyện thể chi thuật, còn chưa nhập môn, cũng đã bắt đầu triển lộ thần năng. Mà Từ Tử Phàm giờ phút này, vẫn tại thuế biến bên trong, thân thể xương cốt huyết đục tại có tiết tấu chấn động, biên độ vô cùng lớn, làm cho người kinh hãi. Hai canh giờ về sau, Từ Tử Phàm xương cốt thành hình, so sánh với trước càng thêm cân xứng, cứng cáp hơn. Nếu như lúc này Từ Tử Phàm có thể nội thị, liền sẽ phát hiện toàn thân của mình xương cốt phía trên mắt thường khó gặp tinh mịn ngân sắc đường vân càng nhiều, phức tạp ảo diệu, phi phàm khó lường. Đến một bước này, Từ Tử Phàm quanh thân đau đớn cảm giác lại giảm, bất quá vẫn là vô cùng thống khổ, bởi vì huyết đục còn tại không hiểu chấn động, có giọt giọt tinh mịn huyết châu theo da thịt bên trong rỉ ra. Chương 167, thuế biến 2, chương 167, thuế biến 2, huyết đục của hắn cũng tại khứ trừ cặn bã, tồn tại tinh hoa, đây là một cái đi vô tổn tinh quá trình. Lại qua một canh giờ, Từ Tử Phàm quanh thân huyết đục xương cốt đều đình chỉ rung động, đại biểu thân thể cải tạo hoàn thành, có thể bắt đầu tiến hành huyết khí hoàn thể. Đây là tiến vào huyết khí hoàn thể chi cảnh nhất định phải đi đường, chỉ có đem thân thể người xương cốt huyết đục điều chỉnh tới tự nhiên nhất, thích hợp nhất trạng thái, khả năng lấy huyết khí hoàn thân thể, thậm chí luyện thể thuật bên trong, còn chuyên môn đem lúc này thuế biến hoàn thành thân thể gọi là thần thể chi phôi. Giờ phút này, Từ Tử Phàm quanh thân đau đớn chậm rãi tiêu tán lui bước, đến giờ khắc này, hắn biết hắn một bước này thành công, nhưng là nghĩ đến vừa rồi phô thiên cái địa, như là đao đũa phòng thai gọn giống như đau đớn, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi, hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần. Lúc này, Từ Tử Phàm sắc mặt tái nhợt, có chút hư thoát, trên dưới quanh người đều là vết máu cùng mồ hôi. Từ Tử Phàm dáng chống đỡ lấy đứng lên, thân thể có chút như nhũ ra, từng bước một đi tới trong biển. Oeng, một mảnh thủy triều đánh tới sau lại lùi bước, Từ Tử Phàm lại là đã bị nước biển mang rời khỏi nguyên địa. Dầm dầm không bao lâu, Từ Tử Phàm lại là ở đằng kia trong biển thỏa thích tắm rửa. Quanh thân mang theo huyết sắc dơ bẩn theo Từ Tử Phàm vung bảy cánh tay mà bị nước biển mang đi. Cứ như vậy, Từ Tử Phàm trọn vẹn tẩy sau nửa giờ, trên thân mới không có bất kỳ vết máu nào dơ bẩn. Giờ phút này, Từ Tử Phàm thân thể biến càng thêm cân xứng, bất luận là xương cốt vẫn là cơ màng, hoặc là huyết dịch, đều có biến hóa rất lớn. Hắn có thể cảm giác được tự thân toàn bộ thân xương cốt biến càng thêm có lực, độ cứng càng lớn, tính bền dẻo tốt hơn. Mà huyết dịch cũng phát sinh biến hóa, có loại linh tính năng lượng tham gia tại trong máu, khiến cho nhất cử nhất động, năng lượng của cuộn, bổ sung lấy khí tức quanh người vận chuyển cũng đem so với trước nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Mà biến hóa lớn nhất lại muốn thuộc mắt trần có thể thấy ra thịt. Tại thuế biến trước đó, Từ Tử Phàm bởi vì hấp thu lam sắc dị thạch năng lượng thần bí, kỳ cốt cách huyết nhục da thịt đều có rất lớn tăng cường, đặc biệt là trên da thịt, bảo quang lưu chuyển, mở mịn nội bẩn, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bởi vì phương diện này nguyên nhân, Từ Tử Phàm dường như trưởng khống đao thương bất nhập loại thần thông này đồng dạng mà uy chấn thiên hạ, khiến rất nhiều người kinh hoàng khiếp sợ. Mà tại kinh nghiệm vừa rồi nhục thân thuế biến về sau, Từ Tử Phàm da thịt màng da lại là nâng cao một bước. Chỉ thấy lúc này, da thịt trắng loan phía trên, mắt trần có thể thấy một tầng bảo quang bao phủ, mà tại Từ Tử Phàm vận dụng luyện thể chi thuật thời điểm, tầng này bảo quang bắt đầu lưu chuyển biến ảo, trong đó xen lẫn một chút hào quang màu trắng bạc, chiếu sáng rạng rỡ, làm Từ Tử Phàm cả người nhìn thần thánh cung rảnh, khí thế ép người, như là một tôn thần minh hành tẩu ở nhân gian. Ở trong nước biển rửa sạch xong thân thể về sau, Từ Tử Phàm tại phụ cận tìm thành trấn, thay quần áo khác về sau, ăn một bữa lớn. Đúng, chính là ăn nhiều, bởi vì Từ Tử Phàm khi tiến vào huyết khí ổn thể giai đoạn thời điểm, tiêu hao quá nhiều như long huyết khí, thậm chí đến bây giờ đều có chút hao tổn, cho nên hắn nhất định phải bù lại. Ba ngày sau, Từ Tử Phàm rời đi tòa này bờ biển tiểu thành thị, hắn hạ một cái mục đích hơn là Nam Cương, hắn muốn nhìn một chút Nam Cương phía nam là cái gì. Mà liên quan tới ngân bích chân thân huyết khí hoàn thể, tại thân thể xảy ra thuế biến về sau, hoàn toàn tiến vào giai đoạn này, mà giai đoạn này là một cái trường kỳ tích lũy quá trình, cho nên không vội vàng được. Huyết khí hoàn thể, lại tên huyết khí hoàn thân thể, chính là đem thân thể của mình dần dần chuyển biến thành một loại đặc biệt phi phàm thể chất, quá trình này là trường kỳ tích lũy quá trình, không thể một lần là xong, trừ phi có cơ may to lớn, khả năng gia tốc quá trình này. Từ Tử Phàm mang tốt lương khô, chạy hướng Nam Cương mà đi, lần này hắn vẫn không có vận dụng chân khí, vẫn là vận dụng lấy thuần lực lượng của thân thể. Tại chạy vội ở giữa, Từ Tử Phàm tinh tế thể vị, cùng nhục thân thuế biến trước đó so sánh, biến hóa rất rõ ràng, thân thể của hắn nhẹ nhàng rất nhiều, bất luận là thân thể phản ứng hay là thân thể độ nhạy chờ một chút, đều vượt ra khỏi thì ra thân thể một đoạn. Bất quá 10 ngày, Từ Tử Phàm liền chạy 6000 dặm đường, cái này nếu là chuyến đi, quả thực nghe rợn cả người. Không có người nghe qua một người thể phách có thể đạt tới loại trình độ này, quả thực liền không giống nhân loại, càng giống yêu ma. Mà một ngày này, Từ Tử Phàm đi tới Nam Cương, lọt vào trong tầm mắt đều là dị tộc phong tình, có một phen đặc biệt tư vị. Hắn ở chỗ này cũng có chút hảo hữu, tỉ như Lam Phượng Hoàng, thậm chí còn có kia ở chỗ này lưu luyến không rời, vui đến quên cả trời đất đảo cốc lục tiên. Liên quan tới đảo cốc lục tiên, Từ Tử Phàm còn thiếu bọn hắn một cái tình, chuẩn xác mà nói, là thiếu bọn hắn mẫu thân một cái tình. Từ Tử Phàm đã từng liền nghĩ qua, đem đảo cốc lục tiên trên thân ẩn tật hóa đi, đến trả nhân tình này. Mà lần này Từ Tử Phàm tiện đường lại tới đây, đồng thời cũng có thời gian, lại là còn nhân tình này nhất thời điểm tốt. Ngũ Độc Lĩnh là Ngũ Độc giáo tổng đường nơi ở, hôm nay Từ Tử Phàm lần nữa đi tới nơi đây. Còn cách rất xa, Từ Tử Phàm liền nghe tới mấy người tại lẫn nhau cãi lộn lấy, không ai nhường ai, không phải đảo cốc lục tiên còn có người nào. Chờ cách tới gần, chuyển qua một đạo khe núi, Từ Tử Phàm rốt cục thấy rõ tình huống phía trước, chỉ thấy đảo cốc lục tiên bỏ trên mặt đất, phân đà 6 cái phương vị, làm thành một cái vòng tròn, trong tay nắm lấy một chút độc vật, trong mồm tại cãi lộn không ngớt. Lúc này, Đào Căn Tiên mở miệng nói, rõ ràng là trong tay của ta rắn nhi lợi hại nhất. Nói nâng lên một cái tay đến, một đầu xanh xanh đỏ đỏ nhan sắc sâu cạn không đồng nhất rắn hiện lộ ra. Đại ca lời ấy sai rồi, là ta Tuyết Nện lợi hại hơn một bậc. Đào Căn Tiên vừa mới nói xong, Đào Chi Tiên liền mặt mũi tràn đầy khinh phục, giúp cho phản bác, trong tay hộp gỗ bên trong một cái màu tuyết trắng chi chu có hai thốn lớn nhỏ, thứ 8 đầu chân nện đều sinh ra tinh tế lông trắng, nhìn vô cùng đáng sợ, ngươi kia Tuyết Nện tính là gì? Bị ta Kim Cương Hạt Tử một ngủ đông một cái chuẩn, nếu như cả hai đánh nhau, cam đoan trong chốc lát lấy nện chi mệnh. Đào Cán Tiên giờ phút này ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu nói rằng, nhìn vô cùng có tự tin tâm. Mà trước người có một phương làm bằng gỗ của bản, bên trong là một cái hai thốn lớn nhỏ, thân thể tráng kiện kim có hạt tử, đuôi bọ cạp chỗ móc ngược, hàn quang ung dung, có hào quang màu xanh lục đang lóe lên, xem xét chính là kịch độc chi vận, kinh hồn phách người, làm người ta nhìn tới trong lòng run rẩy. Hừ, các ngươi quên ta lương bạc nô công sao? Lúc này, Hoa Đào Tiên thần tình ngạo nghễ, mở miệng nói ra. Chỉ thấy bên cạnh cổ bản bên trong, có một cái ba tấc lớn nhỏ nô công quấn bàn mà đi, trong tay ngàn chân vô cùng làm cho người sợ hãi. Màu bạc phần lưng lóe ra dị dạng quan mang, cái này nô công theo bề ngoài bên trên nhìn liền cực kỳ phi phạm, có thể là thập vạn đại sơn bên trong dị trùng. Hoa, 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 nhưng vào lúc này, từng tiếng lết kêu vang lên, lại là một tay nắm lớn nhỏ thiểm từ đứng tại đảo thực tiên trên đỉnh đầu, ngạo nghễ nhìn qua tứ phương độc vận, không có chút nào phát run. Ha ha, vẫn là của ta nhỏ thiểm từ lợi hại, thanh âm khí thế liền lấn át các ngươi. Đảo thực tiên giờ phút này cười lớn nói, chính là, còn có ta thiểm từ cũng là thứ nhất. Lúc này, Đào Diệp Tiên mở miệng nói, giống nhau một cái thiểm từ đứng ở trên đỉnh đầu. Nhìn qua tứ phương, ngạo khí mười phần,